Chương 36, bồi thường nhi tử lại gây binh. Chương 36, bồi thường nhi tử lại gây binh một trường. Oanh thành huyết vụ đầy trời. Chân Diệu Tổ trên mặt nổi giận, trong nháy mắt đông lại. Hắn ngơ ngác nhìn cháu của mình chất nước, trong lúc nhất thời, lại chưa kịp phản ứng trong lời này ẩn chứa kinh khủng tin tức. Triệu Tiểu Lâu, hắn cũng là biết đến. Kia là Tôn Thiên Hộ dưới trướng Tâm Phúc, uy tín lâu năm bách hộ, tiên tiên trùng kỳ hảo thủ. Tại toàn bộ Dương Châu thành cẩm y liễu vệ hệ thống bên trong, cũng coi là một hào nhân vật. Nhân vật như vậy, lại bị cái kia Lâm Huy một trường đánh nổ cánh tay. A Đức, ngươi không nhìn lầm. Chân Diệu Tổ thanh âm hơi khô chát chát. Thiên chân vạn sát. Chân Đức trên mặt vẫn như cũ lưu lại lúc ấy mắt thấy một màn kia lúc kinh hãi. Hắn thấp giọng, dùng một loại gần như thì thầm, lại tràn đầy sợ hãi ngữ khí, kỹ càng miêu tả lên. Lúc ấy, Triệu Bách Hộ ỷ vào chính mình là lão nhân, lại là Tôn Thiên Hộ người, tại tàng kinh các cổng ngăn lại Lâm Huy, cực điểm nhục nhã sở trường. Kết quả, kia Lâm Huy căn bản không ăn cái kia một bộ, giam ba câu, liền đem Triệu Bách Hộ cho nghẹn đến xuống đài không được. Triệu Bách Hộ thẹn quá hóa giận, dẫn đầu độc thủ, một quyền đánh phía Lâm Huy mặt. Có thể kết quả đây Chân Đức hít sâu một hơi, dường như lại thấy được kia máu tanh một màn. Lâm Huy phát sau mà đến trước, đồng dạng là một trường vô gia. Ai cũng không thấy rõ hắn là thế nào động, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, Triệu Bách Hộ đầu kia cánh tay, liền cùng giấy như thế, theo nắm đấm tới bả vai, từng khúc bạo liệt. Cuối cùng, càng là trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Trang diện kia, đời ta đều quên không được. T. Nghe xong lần này kỹ càng miêu tả, Chân Diệu Tổ cùng vừa mới tỉnh lại thê tử Chân Lưu Thị, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người, theo bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Một trường, đem một gã cùng giai tiên thiên cao thủ, đánh cho cốt đục thành bùn. Đây là như thế nào bá đạo, kinh khủng bực nào thực lực. Nay chỗ nào vẫn là một cái mới ra đời bách hộ, đây rõ ràng chính là một cái hất lên ra người thiếu niên hung thần a. Chân Diệu Tổ viên kia bị phẫn nộ thiêu đến nóng hổi thương nhân đầu não, tại thời khắc này, rốt cục bắt đầu lạnh đi. Hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chân Đức nhìn xem thuốc phụ sắc mặt biến hóa, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, thế là lại ném ra một cái càng nặng tờ UNG lựu đạn. Hơn nữa, thuốc phụ, ngài biết sao? Lâm Huy, hắn không phải một người. Hắn là Lý Nhai Thiên Hộ, tự mình gật đầu để bật lên. Phế đi Triệu Tiểu Lâu về sau, Lý Tiên Hộ chẳng những không có trách phạt hắn, ngược lại còn đối với hắn có chút tán thưởng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Lâm Huy chính là Lý Thiên Hộ trong tay sắc bén nhất một cây đao. Hắn phế đi Triệu Tiểu Lâu, đánh không chỉ là Triệu Tiểu Lâu mặt, càng là Tôn Tiên Hộ mặt. Đây là chúng ta Bắc Chấn Phủ Ti hai đại phe phái đấu tranh. Hữu tình hắn. Hắn hôm nay đắc tội, căn bản không phải một cái Lâm Huy, mà là Lý Nhai Thiên Hộ đại biểu kia toàn bộ phe phái a. Lời nói này, như là một chậu nước đá, quay đầu dội xuống, hoàn toàn tưới tắt Chân Diệu Tổ trong lòng cuối cùng một tia trả thù hỏa diễm. Hắn ngồi liệt tại trên ghế bành, mặt xám như tro. Đúng vậy a, hắn làm sao lại quên? Cẩm Y Liễu vệ nội bộ, xưa nay đều không phải là bền chắc như thép. Con trai mình chỗ dựa Triệu Tiểu Lâu, là Tôn Thiên Hộ người, mà cái kia Lâm Huy lại phế đi Triệu Tiểu Lâu, còn bình yên vô sự, cái này phía sau đại biểu ý nghĩa, còn cần nhiều lời sao? Vì một cái đã bị phế nhi tử, đi đắc tội một cái tiền đồ vô lượng, tâm ngoan thủ lạn, phía sau còn có Thiên Hộ chỗ dựa thiếu niên sát tinh. Thậm chí, đem chính mình toàn bộ chân ra, đều quấn vào tới Cẩm Y Liễu vệ hai đại phe phái tàn khốc đấu tranh bên trong. Hắn Chân Diệu Tổ mặc dù đau nhi tử, nhưng hắn đầu tiên là một cái thương nhân. Thương nhân, nhất hiểu chính là cân nhắc lợi hại. Cuộc mua bán này, thua thiệt tới nhà bà ngoại. Cha, chẳng lẽ mối thù của ta liền không báo sao? Tay chân của ta đều bị hắn cắt ngang a. Trên giường bệnh Chân Hữu Tỉnh, nghe đến đó, phát ra không cam lòng kêu rên. Báo thù? Ngươi còn muốn báo thù? Chân Diệu Tổ đột nhiên đứng người lên, vọt tới bên giường, một cái tát hai liền hung hăng quất vào con trai mình trên mặt. Ba, ngươi cái này nữ tử, nếu không phải ngươi ở bên ngoài gây chuyện thị phi, ta Chân gia làm sao đến mức đưa tới như thế đại họa? Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta đàng hoàng trong nhà đợi, cũng là không được đi. Nương, ngươi nhìn cha hắn đánh ta. Chân Hữu Tình bị đánh cho choáng váng, khóc hướng mẫu thân xin giúp đỡ. Lao ra, ngươi sao có thể đánh hải tử, ngươi câm miệng cho ta. Chân Diệu Tổ quay đầu lại, hai mắt xích hồng nhìn mình lom lom thế tử, như là nổi giận hùng sư. Chính là ngươi, mẹ chiêu con hư. Nếu không phải ngươi từ nhỏ đã như thế yêu chiều hắn, hắn lại biến thành hôm nay như vậy sao? Nếu là bởi vì cái này nữ tử, để cho ta Chân gia cả nhà lỡ, ngươi chính là ta Chân gia tội nhân thiên cổ. Chân Diệu Tổ một phen gầm thét, hoàn toàn chấn trụ khóc sức mướt Chân Lưu Thị. Hắn phát tiết xong lửa giận trong lòng cùng sợ hãi, mệt mỏi khoát tay áo, đối với một bên Chân Đức, dùng một loại khuất nhục mà bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng: "A Đức người, lập tức đi khố phòng, lấy 5 vạn lượng ngân phiếu. Sáng sớm ngày mai, ngươi tự mình đi một chuyến Bắc Chấn phủ thi, thay ngươi cái này bất thành khí biểu đệ, hướng Lâm Bách Hộ chịu nhận lỗi. Nhớ kỹ, dáng vẻ nhất định phải hạ thấp. Bất luận hắn thế nào nhục nhã ngươi, ngươi cũng đến cho ta thủ lấy. Cần phải, muốn để dừng trăm võ hộ, tiêu tan khẩu khí này. Bồi thường nhi tử, còn muốn gây binh bồi thường." Chân Diệu Tổ tại làm ra quyết định này trong nháy mắt, dường như giản mua thêm 10 tuổi. Mà một bên Chân Lưu Thị, nhìn xem trượng phu kia khuất nhục bóng lưng, cùng trên giường rú thảm nhi tử, trong mắt lại lóe lên một tia sâu không thấy đáy đoán độc cùng điên cuồng. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 37, phế bỏ ngươi nhi tử, ngươi còn phải đưa tiền nhận lỗi. Chương 37, phế bỏ ngươi nhi tử, ngươi còn phải đưa tiền nhận lỗi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Huy giống thường ngày, đúng giờ đi tới Bắc Chấn phủ Ti Nha môn. Vừa đi đến cửa miệng, một thân ảnh liền cùng nhìn thấy cứu tinh dường như, bước nhanh tiến lên đón. Người tới chính là Chân Hữu Tình Đường Minh, Cẩm Ý Liễu vệ tổng kỳ, Chân Đức. Giờ phút này Chân Đức, nơi nào còn có nửa điểm Cẩm Ý Liễu vệ tổng kỳ uy phong, hắn cong thân thể, trên mặt chất đầy khiêm tốn mà sợ hãi nụ cười, rất giống điếm tiểu nhị. Lâm đại nhân. Lâm đại nhân ngài sớm. Lâm Vi bước chân chưa đình chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Chân tổng kỳ có việc? Không có. Không có việc lớn gì, Chân Đức nhắm mắt theo đuôi cùng tại Lâm Vi bên cạnh thân, hai tay dâng một cái tinh xảo cơm, thái độ thấp tới bùi bằng bên trong, chính là gia thúc đặc biệt mệnh ta tới, cho đại nhân ngài bồi không phải. Ta cái kia bất thành khí biểu đệ, có mắt không biết Thái Sơn, va chạm đại nhân, mong rằng đại nhân ngài rộng lòng tha thứ. Nói, hắn đem trong tay hộp cơm giơ lên cao cao. Đây là Dương Châu thành nổi danh nhất lý ký quế hoa cao, gia thúc một chút tâm ý, không thành tình ý, còn mời đại nhân cần phải nhận lấy. Lâm Huy ánh mắt tại hộp cơm bên trên dừng lại một cái chớp mắt, nhếch miệng lên một vẻ như có như không đường cong. Bánh quế. Sợ không phải hoàng kim bánh ngọt ta Chân tổng kỳ khách khí, Lâm Huy ngữ khí vẫn như cũ bình thản, khiến biểu đệ trẻ tuổi nóng tính, bản quan cũng không phải người hẹp hòi, việc này cứ định như vậy đi. Hắn trên miệng nói tính toán, lại không có đưa tay đón kia một cơm. Chân Đức gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi. Hắn biết, hôm nay lễ này nếu là đưa không đi ra, Chân gia sợ là ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, không cùng ta kia ngu xuẩn biểu đệ so đo, là ta Chân gia thiên đại phúc phận. Chân Đức đem thân thể cung đến thấp hơn, gần như sắp muốn xếp thành 90 độ, nhưng cái này nhận lỗi, ngài nhất định phải nhận lấy. Nếu không, gia thúc tại tâm khó có thể bình an, ta cũng không cách nào trở về bàn giao a. Gặp hắn bộ dáng này, Lâm Vi mới giống như là cố mà làm gật gật đầu. Sau lưng Tống Bạch lập tức ngầm hiểu, tiến lên một bước, nhận lấy một cơm. Hộp cơm vào tay một nháy mắt, Tống Bạch cánh tay mấy không thể tra hướng xuống trầm xuống. Khá lắm, cái này bánh quế phân lượng thật là không nhẹ. Thấy Lâm Vi rốt cục nhận, Chân Đức như được đại xá, thật dài thở dài một hơi, cả người đều nhanh hư thoát. Dừng. Huy dừng bước lại, xoay người, vỗ vỗ Chân Đức bả vai. Động tác này, doa đến Chân Đức toàn thân khẽ run rẩy. Chỉ nghe Lâm Vi dùng một loại ngữ trọng tâm trường, trưởng bối giáo huấn ban bối giọng điệu nói rằng, Chân tổng kỳ a, ti trước tại, ngươi bị kia biểu đệ, ngày sau cần phải hảo hảo quản giáo. Người trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng cũng nên có người dạy dạy hắn thế gian này quý củ. Lần này là ta giúp Chân huyện lệnh dạy, lần sau coi như nói không chính xác là ai. Lời nói này nói đến Chân Đức mồ hôi lạnh chảy ròng. Phế đi tay của người ta, còn nói là đang giúp đỡ quản giáo nhi tử. Bá đạo, quá mẹ nhà hắn bá đạo. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn một chữ cũng không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu như dã tỏi. Đại nhân dạy phải. Là, ti chức trở về nhất định chuyển cáo gia thúc, đối với hắn chặt chẽ trông giữ, tuyệt không nhường hắn trở ra gây chuyện thị phi. Ân. Lâm Vi thỏa mãn nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp đi vào trấn phủ Ti đại môn. Chân Đức đứng tại chỗ, thẳng đến Lâm Vi bóng lưng hoàn toàn biến mất, hắn mới dám chậm rãi đứng thẳng lưng lên, dùng tay áo xoa xoa đầy đầu mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Hôm qua, hắn thúc phụ chuẩn bị lễ là 3 vạn lượng. Có thể hắn nghĩ đến, Triệu tiểu lâu như thế bách hộ, gãy mất tay cũng chỉ thì ra nhận không may, Lâm Vi khẩu vị khẳng định càng lớn. Thế là hắn tự tác chủ trương, lại thêm 2 vạn, tiếp cận 5 vạn lượng số này. Vừa rồi Lâm Vi thu lễ lúc bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhường hắn vô cùng may mắn quyết định của mình. Vị này Lâm đại nhân, không chỉ có cổ tay tàn nhẫn, lòng dạ càng là sâu không lường được. Bách hộ công phòng bên trong, Lâm Vi đem hộp cơm đặt lên bàn, mở ra cái nắp. Thượng tầng đích thật là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề bánh quế, mùi thơm nước mũi. Mà xốc lên thượng tầng tấm ngăn, tầng dưới là xếp chồng chất đến so bánh quế còn chỉnh tề, nhất điệp điệp mới tinh ngân phiếu, mệnh giá tất cả đều là 500 lượng một trường, thô sơ giản lược khe đếm, chọn vẹn 10 chồng. 5 vạn lượng. Đại nhân, cái này Chân gia Ngô Liếu ở một bên thấy lưu lưới. Cầm lấy đi cùng các huynh đệ điểm a. Lâm Vi chỉ thượng tầng bánh quế, lạnh nhạt nói: Về phần kia 5 vạn lượng ngân phiếu, hắn thì là tiện tay thu vào trong lực, toàn bộ quá trình, trên mặt không có chút nào chấn động, dường như đây không phải là 5 vạn lượng bạc, mà là 5 tấm giấy nháp. Tống Bạch cùng Ngô Liếu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kính sợ. Phế đi người ta nhi tử bà bối, đối phương không chỉ có không dám trả thù, còn muốn trông mong đưa lên 5 vạn lượng bạc đến buổi tội. Đây là uy thế cỡ nào? Như thế nào thủ đoạn? Đi theo dạng này đại nhân, lo gì không có tiền đồ. Trong lòng hai người đối Lâm Huy độ trung thành, lần nữa tiêu thăng đến một cái độ cao mới. Đang lúc Tống Bạch mừng khấp khởi mà chuẩn bị cầm bánh quế ra ngoài tiến hành cùng lúc, một gã giáo úy vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Lâm Bách Hộ, chuyện gì? Thiên Hộ đại nhân truyền ngài đã qua, lập tức. Lý Nhai, Lâm Vi lông mày nhướng lên. Xem ra nhiệm vụ mới tới. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 38, nhiệm vụ mới chương 38, nhiệm vụ mới thiên hộ công phòng. Đan hương lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm. Lý Nhai đang ngồi ở rộng lượng sau án thư, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, chậm rãi thổi phù mạn, cũng không ngẩng đầu nhìn đi tới Lâm Huy. Lâm Huy không mình hành lễ, ti chức Lâm Huy, gặp qua thiên hộ đại nhân. Ân. Lý Nhai nhàn nhạt lên tiếng, đem chén trà buông xuống, lúc này mới mở mắt ra. Mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huy, chậm rãi mở miệng nói, "Lâm Huy, nghe nói ngươi hôm trước tại Tảng Kinh Các bên ngoài cùng Tôn Phong thủ hạ Triệu Tiểu Lâu đậu thủ tới. Lâm Huy trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại ung dung thản nhiên, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, xác thực. Chỉ là Triệu Bách Hộ ngôn ngữ khiêu khích, đi đầu ra tay, ti chức rơi vào đường cùng, mới ra tay tự vệ. Tự vệ? Lý Nhai khoe miệng câu lên một vẻ giống như cười mà không phải cười, độ cong, tự vệ có thể đem người một đầu cánh tay đều phế đi. Ta thật là nghe nói, hiệu thuốc bên kia đại phu nói, Triệu Tiểu Lâu đầu kia cánh tay phải gân cốt đứt từng khúc, coi như ngày sau có thể nối liền, cũng cùng bài trí không có gì khác biệt. Lâm Huy biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là bộ kia không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, ti chức đã thủ hạ lưu tình. Lời này vừa ra, Lý Nhai đều cho khí cười. Hắn đưa tay chỉ Lâm Huy, lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần buồn cười, lại dẫn mấy phần gọi ý vị. Ngươi cũng đem người đánh thành nửa cái phế nhân, còn quản cái này gọi thủ hạ lưu tình. Lâm Huy a Lâm Huy, ngươi cái này thủ hạ lưu tình tiêu chuẩn, thật đúng là đủ cao. Lời tuy như thế, nhưng Lý Nhai trong ánh mắt lại không có mảy may chân chính trách cứ. Ngược lại, mang theo một tia thưởng thức. Lâm Huy tự nhiên có thể nghe ra cái này ý ở ngoài lời. Lý Nhai đây không phải đang trách móc hắn, mà là tại nói cho hắn biết, tiểu tử, làm rất tốt, nhưng lần sau hành động bí mật điểm, đừng lưu lại lớn như thế nhược điểm. Đây là một loại bao che khuyết điểm, cũng là một loại tán thành. Ti chức biết sai. Lâm Huy thuận thế túi đầu nhận sai. Đi. Lý Nhai khoát tay áo, người trẻ tuổi, có chút hỏa khí là bình thường. Tôn Phong người bên kia, cũng xác thực nên gõ một cái. Bất quá lần sau lại có loại sự tình này, nhớ kỹ, hoặc là cũng đừng động thủ, muốn động thủ, liền làm được lại tuyệt một chút, đừng cho đối phương lưu lại bất kỳ bị cắn ngược lại một cái cơ hội. Lời nói này đã nói đến tương đối rõ ràng. Thế này sao lại là cấp trên tại phát biểu, rõ ràng là đang dạy hắn thế nào ác hơn bắt lấy đối thủ. Ti chức, ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Lâm Huy trong lòng ấm áp, trầm giọng đáp. Hắn biết, chính mình lần này là hoàn toàn bị Lý Nhai tính vào hạch tâm vòng tròn. Ân. Lý Nhai thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng đem thoại để lôi trở lại quỹ đạo. Hôm nay gọi ngươi tới, là có một cái việc phải làm muốn giao cho ngươi. Mời đại nhân phân phó. Sau 7 ngày, phía Bắc Thương Lan Quốc Hòa Thân sứ đoàn liền sẽ đến Dương Châu thành bên ngoài. Lý Nhai biểu lộ biến nghiêm túc lên, trong sứ đoàn có Thương Lan Quốc được sủng ái nhất tiểu công chúa, sắp bị mang đến kinh thành, cùng đương triều Tam hoàng tử thành hôn. Việc này việc quan hệ hai nước quan hệ ngoại giao, không cho sơ thất. Chúng ta bắt chấn phủ ti nhiệm vụ, chính là tại bọn hắn đến Dương Châu thành ngoại ô thập lý đỉnh lúc, phái người tiến đến tiếp ứng, cũng hộ tống bọn hắn một đường tới thành nội dịch quán giàn xếp lại. Lâm Huy lặng lặng nghe. Loại nhiệm vụ này, nghe trọng yếu, trên thực tế lại là không có gì nguy hiểm công việc béo bở. Hòa Thân sứ đoàn chính mình liền mang theo số lớn cao thủ hộ vệ, nhưng mà này còn là tại Đại Hạ Vương triều nội địa, Dương Châu thành bên ngoài, có thể ra cái gì yêu nga tư. Nói trắng ra là, chính là cẩm y địa vệ phái người đi ngang qua sân khấu, lộ cái mặt, biểu hiện một chút triều đình coi trọng. Sau đó, công lao sổ ghi chép bên trên, lại là thật sẽ ghi lại một khoản. Quả nhiên, Lý Nhai lời kế tiếp, ấn chứng hắn phỏng đoán. Đây vốn là một cọc mỹ xoa, vốn là an bài cho Triệu Tiểu Lâu. Lý Nhai ngữ khí biến nghiền ngấm lên, bất quá bây giờ a, hắn thân thể này, sợ là không tiện đi hóng gió. Hắn nhìn xem Lâm Huy, trong mắt mang theo mỉm cười, cho nên, cái này có công lao cơ hội, liền tiện nghi tiểu tử ngươi. 7 ngày sau, ngươi mang ít nhân thủ, đúng giờ đi thập lý đỉnh, đem người cho ta bình an tiếp trở về, làm được sinh đẹp điểm. Đem Triệu Tiểu Lâu nhiệm vụ, giao cho phế bỏ Triệu Tiểu Lâu người. Cái này thao tác, quả thực là giết người chu tâm. Lâm Huy trong lòng cười thầm, trên mặt lại là một bộ trịnh trọng lĩnh mệnh thần sắc, ti trước, định cùng có nhục sứ mệnh. Cũng liền tại hắn lĩnh mệnh một cái mắt, trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đúng hẹn mà tới. Đốt. Kiểm tra tới nhiệm vụ mới, hệ thống đã tuyên bố. Nhiệm vụ tên, hộ tống Thương Lan Quốc sứ đoàn, nội dung nhiệm vụ, trong vòng 7 ngày, thành công đem Thương Lan Quốc Hòa Thân sứ đoàn theo Dương Châu thành bên ngoài thập lý đỉnh, an toàn hộ tống đến thành nội Hồng Phúc dịch quán. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp võ học, linh tế nhất chỉ. Linh tế nhất chỉ. Lâm Huy trong lòng hơi động. Đây chính là trong truyền thuyết, có thể kẹp lấy thế gian vạn vật tuyệt đỉnh chỉ pháp, công phòng nhất thể, thần diệu vô biên. Đồ tốt. Trong lòng của hắn tiếp nhận nhiệm vụ, trên mặt không có chút rung động nào, hướng Lý Nhai cáo lui. Cùng lúc đó, bắt chấn phủ thi, hiệu thuốc. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí. Triệu Tiểu Lâu đang hai mắt vô thần nằm tại trên giường bệnh, cánh tay phải bị thanh nẹp cùng thật dày băng vải cố định, dán tại trước ngực. Một gã cùng thuộc Tôn Phong phe phái tổng kỳ, chính nhất mặt đồng tình đứng tại bên giường, đem vừa mới dò thăm tin tức nói cho hắn biết. Triệu ca, Thiên Hộ đại nhân vừa mới hạ lệnh, cái kia hộ tống Thương Lan Quốc sứ đoàn nhiệm vụ, hiện tại giao cho Lâm Huy. Ngay từ đầu, Triệu Tiểu Lâu còn không có phản ứng gì, ánh mắt trống rỗng. Qua mấy giây, cái kia tan rã con người, mới chậm rãi tập trung. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của hắn khàn khàn đến như là phá la. Kia. Nhiệm vụ kia, cho Lâm Huy. Tổng kỳ cẩn thận từng ly từng tí lại lặp lại một lần. Phúc. Triệu Tiểu Lâu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mạch không có đi lên, cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, văng trước ngực trên đệm chăn một mảnh tinh hồng. Dừng. Huy. Hán tử trong hàm răng gạt ra hai chữ này, cặp kia bởi vì mất máu mà lộ ra tái nhợt ánh mắt, trong nháy mắt bị vô tận đoán độc cùng điên cuồng chỗ tràn ngập. Thổn thương cánh tay hắn. Đoạt hắn việc phải làm. Đây cũng không phải là đơn giản làm đủ, đây quả thực là đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân, còn hướng trên mặt hắn nổ ra một cục đàm. A a a a. Triệu Tiểu Lâu giống như điên, sử dụng hết tốt tay trái điên cuồng đánh sự tấy tấm, phát ra như dã thú gào thét. Ta cùng ngươi, không đội trời chung. Không đội trời chung a. Gào thét thảm thiết âm thanh, tại hiệu thuốc bên trong vang vọng thật lâu, tràn đầy vô năng cùng nộ. đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 39, ác hữu ác báo, thiên đạo tốt luân hồi. Chương 39, ác hữu ác báo, thiên đạo tốt luân hồi. Cùng bác chấn phủ ti bên trong quần quần sóng ngầm bầu không khí khác biệt, giờ phút này chấn phủ thì là tình cảnh bí thảm. Chân Hữu Tình nằm tại chính mình tấm kia phủ lên tốt nhất tơ lụa lộng lẫy trên giường lớn, tay phải đánh lấy thật dày thanh nẹp, trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm mẻo, trong mắt lại thiêu đốt lên so đau đớn càng hừng hực oán độc hỏa diễm. Lâm Huy, Tần Văn Nhi, các ngươi đôi cậu nam nữ này. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần gào thét. Tay kia xuyên qua bàn tay hắn buông ngả, mang tới không chỉ có là trên nhục thể thương tích, càng là trên tinh thần vô cùng nhục nhã. Hắn Chân Hữu Tình, đường đường Dương Châu phủ huyện lệnh chi tử, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận qua cái loại này bị quất. Hắn không chỉ có không nghĩ lại lỗi lầm của mình, ngược lại đem tất cả cừu hận đều đi tạc Lâm Huy cùng Tần Vãn Nhi trên đầu. Hắn thậm chí trong đầu bắt đầu huyễn tưởng một chút vô cùng ác độc cảnh tượng. Huyễn tưởng chính mình phái người đem Lâm Huy tứ chi cắt ngang, đầu lưỡi cắt mất, làm thành người trệ, lại làm lấy mặt của hắn, hung hăng trả đạp cái kia nhường hắn hồn khiên mộng nhiễu Tần Vãn Nhi. Chỉ có dạng này, khả năng rửa sạch hắn chịu sỉ nhục. Chờ lấy, đều chờ đó cho ta. Chờ ta cha mời đến cao thủ, ta nhất định phải làm cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chân Hữu Tình cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, bởi vì cảm xúc quá kích động, tác động vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Tê, đau chết mất. Người tới, người tới. Hắn gân cổ lên hô to. Cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái nhìn 16-17 tuổi, tướng mạo chất phác, tay chân lanh lẹ thiếu niên bưng một cái khay bước nhanh đến. Thiếu gia, ngài có cái gì phân phó? Thiếu niên tên là An Yêu, là 3 năm trước đây bị bán vào chân phủ hạ nhân. Bởi vì hắn bình thường trầm mặc ít nói, làm việc chịu khó, nhìn lại thành thật ba dao, rất được quản gia tín nhiệm, được phái tới tiếp thân hầu hạ Chân Hữu Tình. Canh gà đâu? Hầm xong chưa? Lão tử muốn uống canh gà bồi bổ. Chân Hữu Tình tức giận quát. Tốt tốt, thiếu gia, phòng bếp vừa hầm tốt gà mái canh, phu nhân đặc biệt phân phó cho ngài tăng thêm tận mấy cái lao sâm, đại bổ đâu. An Lưu liền tranh thủ trên khay canh trung bưng tới, mở ra cái nắp, một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập ra. Chân Hữu Tình không kiên nhẫn thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đốt ta. Là, thiếu gia. An Lưu một mực cung kính lên tiếng, dùng thìa múc một muôi nóng hổi canh gà, cẩn thận từng ly từng tí thổi, mới đưa đến Chân Hữu Tình bên miệng. Chân Hữu Tình hé miệng, không khách khí chút nào uống vào. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, tại túi đầu múc canh trong nháy mắt đó, A Nhu cặp kia một mực có vẻ hơi chất phát trong mắt, lóe lên một tia băng lánh tới cực điểm hàn quang, cùng một vẻ sâu không thấy đáy cửu hận. Một môi, hai môi, nguyên một chung canh gà, rất nhanh liền thấy đáy. Chân Hữu Tình chẹp chẹp miệng, cảm giác sau khi uống canh xong, toàn thân ấm áp, một cỗ mãnh liệt bối rối dâng lên. Đi, ngươi đi xuống đi, bản thiếu gia muốn nghỉ ngơi. Hắn ngáp một cái, không kiên nhẫn cơ cơ hoàn hảo tay trái. Là, thiếu gia. A Nhu không người lui ra, thuận tay đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên. Trong phòng, Chân Hữu Tình mí mắt càng ngày càng nặng, rất nhanh liền phát ra nặng nề tiếng ấy, hoàn toàn lâm vào độ sâu trong giấc ngủ. Đêm dần dần sâu, một đạo hắc ảnh như là con báo đồng dạng, lặng yên không một tiếng động lộn vòng vào Chân Hữu Tình sân nhỏ. Hắn tuần thục tránh đi tuần tra ban đêm hộ viện, đi tới Chân Hữu Tình trước của phòng, dùng một cây tinh tế dây kẽm nhẹ nhàng một nhóm, khóa cửa liền cùn cụp một tiếng được mở ra. Bóng đen lách mình mà vào, lại đem cửa một lần nữa đóng kỹ. Mượn theo cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng, có thể thấy rõ người tới chính là ban ngày cái kia chất phát đàng hoàng hạ nhân An Yêu. Hắn giờ phút này trên mặt không còn có chút nào chất phát cùng chất phát, thay vào đó là một loại hôn tạm khẩn trương, kích động cùng khắc cốt cừu hận dữ tợn. Hắn từng bước một đi đến bên giường, nhìn xem trên giường ngủ được giống lợn chết như thế Chân Hữu Tình, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run lên. 3 năm, dòng dã 3 năm. Vì hôm nay hắn trang 3 năm cháu trai, mỗi ngày đối với mình giết tỉ cửu nhân, chó vẫy đuôi mừng chủ, không đúng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được 3 năm trước đây cái kia đêm mưa, cái kia sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ, chính là bị trước mắt tên xuất sinh này bên đường cưỡng ép bắt đi. Chờ hắn ngày thứ 2 ở ngoài thành bãi tha ma tìm tới tỷ tỷ lúc, tỷ tỷ sớm đã thành một bộ áo rách quần manh băng lánh thi thể, trên thân hiện đầy vết thương cùng khuất đục vết tích. Hắn đi bao quan, có thể quan lại bao che cho nhau, ai sẽ vì một cái bình dân thiếu nữ đi đắc tội huyện lệnh nhi tử? Hắn bị nha dịch đánh cho gần chết, ném đi đi ra. Theo một khắc kia trở đi, hắn liền thể, quan phủ không cho công đạo, chính hắn đến đòi. Hắn mai danh nhận tích, chịu đục, bán mình tiến vào chân phủ, chính là vì chờ đợi hôm nay cái này báo thù cơ hội. An Lưu chậm rãi từ trong ngực lấy ra một thanh bị vải bao quanh, sớm đã mài đến vô cùng sắc bén đao mổ heo. Cây đao này là phụ thân hắn lưu lại di vật, 3 năm qua hắn mỗi đêm đều sẽ vụng trộm lấy ra mài một lần. Lưỡi đao ở dưới ánh trăng phản xạ ra sừng sững hàn mang. A Châu hô hấp biến gấp rút, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chân Hữu Tình cổ. Nhưng mà khi hắn giơ đao lên một phút này, tỷ tỷ tấm kia chết thảm mặt hiện lên ở trước mắt hắn. Cứu hận trong nháy mắt áp đảo tất cả khẩn trương cùng sợ hãi. Xuất sinh, đi chết đi. Hắn phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm nhẹ, dùng hết khí lực toàn thân đem trong tay đao mổ heo hung hăng đâm vào Chân Hữu Tình trái tim. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt thanh âm tại yên tĩnh trong phòng, lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong lúc ngủ mơ chân hữu tỉnh, thân thể đột nhiên co lại, ánh mắt trong nháy mắt trở to, tràn đầy thống khổ cũng không dám tin. Hắn dường như muốn kêu to, nhưng A Ngưu sớm đã dùng một cái tay khác gắt gao bưng kín miệng của hắn. Máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ lộng lẫy tơ lụa đệm chăn. Chân hữu tỉnh thân thể co quắp mấy lần, thần thái trong mắt liền cấp tốc cảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Đại thu được báo, A Ngưu lại không có chút nào dừng lại. Hắn tỉnh táo đem đao rút ra, dùng chân hữu tỉnh chăn mền lau sạch sẽ phía trên vết máu cùng mình vân tay, sau đó đem thi thể ngụy trang thành còn đang ngủ dáng vẻ. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, dường như chưa từng tới bao giờ. Hắn một đường đi vào hậu viện chuồng chó, đây là hắn đã sớm quan sát tốt chạy trốn lộ tuyến. Chui ra chuồng chó, hắn liền tụ hợp vào Dương Châu thành bóng đêm đen kịt bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Một đường phi nước đại, thẳng đến ngoài thành bờ sông. A Ngưu cũng nhịn không được nữa, phu phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hắn nhìn xem tuôn trào không ngừng nước sông, đầu tiên là thấp giọng nước nở, tiếp lấy, nước nở biến thành gào khóc. Cuối cùng, hắn một bên khóc, một bên điên cuồng cười ha hả. "Tỷ tỷ, ta báo thù cho ngươi." "Tỷ tỷ, ngươi thấy được sao?" Bị đè nén 3 năm cảm xúc, tại thời khắc này, thỏa thích phát tiết đi ra. Từ nay về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 40, lên đường nhiệm vụ mới chương 40, lên đường nhiệm vụ mới chân hữu tình chết. Chết tại chính mình tấm kia xa hoa trên giường lớn, chết được lặng yên không một tiếng động. Sáng sớm ngày thứ hai, làm nha hoàn đẩy cửa đi vào, chuẩn bị hầu hạ hắn rửa mặt lúc, mới phát ra một tiếng đủ để đâm rách nóc nhà thét lên. Toàn bộ chân phủ trong nháy mắt vỡ tổ. Chân lão gia chân rượu tổ nhìn thấy nhi tử kia sớm đã thi thể lạnh băng, cùng ngực cái kia giữ tợn lỗ máu, tại chỗ mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Chân phu nhân càng là khóc đến tan nát cõi lòng, tại chỗ liền ngất từ đâu. Dương Châu phủ huyện lệnh giận tím mặt, hạ lệnh phong tỏa toàn thành, từng nhà lùng bắt hung thủ. Chân gia càng là treo thưởng tiên kim, muốn mua hung thủ đầu người. Rất nhanh, hạ nhân A Ngưu mất tích, để bọn hắn khóa chặt người hiểm nghi. Lại một đào sâu, 3 năm trước đây, A Ngưu tỷ tỷ bị chân hữu tình bên đường bắt đi, ngày kế tiếp phơi thây hoang dã bản án cũ cũng bị lật ra đi ra. Chân tướng rõ rành rành, đây là một trận mưu đồ đã lâu báo thủ. Nhưng mà mặc cho chân gia cùng quan phủ đem toàn bộ Dương Châu thành lật cả đấy lên trời, cái kia gọi A Ngưu thiếu niên lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không còn có bất kỳ tung tích nào. Chuyện này cũng thành Dương Châu thành bách tính trà dư tiểu hậu lớn nhất để tải câu chuyện. Quan phủ mặc dù đem A Ngưu định vì hung tàn ác ôn, nhưng ở dân chúng trong miệng hắn lại thành một cái chịu đụng, là tỷ báo thủ anh hùng. Cơ hồ hết thảy mọi người đều trong bóng tối cầu nguyện, hy vọng thiếu niên này có thể thành công chạy thoát, cả một đời đều không cần bị bắt được. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong 7 ngày này, Lâm Huy ngoại trừ thường ngày điểm danh, chính là tại chính mình công phòng cùng trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng, hoặc là tu luyện nội công, hoặc là quen thuộc mới đến tay thần binh Nguyệt Hạ Xương Hàn. Chân ra trận kia phong ba, đối với hắn mà nói, bất quá là một đoạn không quan trọng nhạc đệm. Ngày hôm đó sáng sớm, chính là cùng Thương Lan quốc sứ đoàn ước định liên hệ ngày. Lâm Huy mặc chỉnh tề, một thân mới tinh phi ngư phục, eo đeo Nguyệt Hạ Xương Hàn lộ ra oai hùng bất phàm. Tống Bạch cùng Nô Liếu sớm đã tại bên ngoài tường chờ. "Đại nhân, ngài đã tới." "Đều chuẩn bị xong?" Lâm Huy nhàn nhạt hỏi. "Bẩm đại nhân, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, các huynh đệ đều ở bên ngoài võ đài tập hợp, tùy thời có thể xuất phát." Tống Bạch cung kính trả lời. Nô Liếu thì là xuống tới, mang trên mặt mấy phần bát quái vẻ mặt, thấp giọng nói rằng, "Đại nhân, ngài nghe nói không? Liên quan tới chân gia tiểu tử kia sự tình." Lâm Huy liếc mắt nhìn hắn, "A, có cái gì tin tức mới?" "Hắc hắc, tin tức cũng lớn." Nô Liếu nói lên cái này liền mặt mày hớn hở, "Nghe nói kia báo thủ thiếu niên A Ngưu trong thành nhận dấu vài ngày, 2 ngày trước thừa dịp bóng đêm theo đường thủy chạy, chân gia phái đi ra truy người, liền sợi lông đều không có mò lấy." Tống Bạch cũng ở một bên nói bổ sung, "Đúng vậy a đại nhân, hiện tại đầu đường cuối ngõ đều đang nói việc này đâu, đều nói kia chân hữu tình là ác hữu ác báo, đáng đời." Lâm Huy nghe xong trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt phun ra 8 chữ: "Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa." Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng Tống Bạch cùng Nô Liệu nhưng từ nghe được ra một cô khoái ý ân cửu hương vị. Bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu Lâm Huy thái độ. Vị thủ trưởng này cùng hai người bọn họ như thế, đánh trong đáy lòng cũng là duy trì cái kêu báo thủ thiếu niên. Cái này khiến bọn hắn đối Lâm Huy lại nhiều mấy phần tán đồng cảm giác. "Tốt, ít nói nhảm." Lâm Huy khoát tay áo, kết thúc cái đề tài này, trên lệch thời gian không nhiều lắm, lên đường đi. "Là, đại nhân." Dương Châu thành bên ngoài, trên quan đạo. Lâm Huy cưỡi một thất thần tuấn hắc mã, dẫn 20 tên cẩm y liễu vệ giáo úy, một đường hướng phía ngoại ô thập lý đỉnh mau chóng đuổi theo. Móng ngựa cuộn cuộn, bụi mù nổi lên một phía. Người đi trên đường đều nhao nhao né tránh, kính sợ mà nhìn xem chi này đại biểu cho triều đình uy nghiêm đội ngũ. "Đại nhân, lần này hộ tống Thương Lan quốc tiểu công chúa chính là việc đại sự a." Trên đường, Tống Bạch rủi ngựa gặp phải, cùng Lâm Huy song hành, nghe nói vị này tiểu công chúa thật là Thương Lan quốc chủ hòn ngọc quý trên tay, bà bối vô cùng. Lần này hòa thân cũng là vì hai nước có thể ngưng chiến trăm năm đâu. Nô Liễu cũng chen miệng nói, còn không phải sao? Hơn nữa còn là cùng đương triều Tam hoàng tử thành hôn. Cái này nếu là ra nửa điểm sai lầm, chúng ta đầu coi như đều phải dọn nhà. Lâm Huy đối với mấy cái này cũng không thế nào quan tâm, hắn càng chú ý là một chuyện khác. Đương kim thánh thượng, bây giờ còn vào triều. Hắn giống như tùy ý mà hỏi thăm. Nghe được vấn đề này, Tống Bạch cùng Nô Liễu liếc nhau, đều thấp giọng. Tống Bạch cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, đại nhân có chỗ không biết, đương kim vạn thọ đế đã nhanh 20 năm không đứng đắn lên triều đình. A, Lâm Vi lông mày nhướng lên. Đúng vậy, A Ngô Liếu nói tiếp, đều nói thánh thượng từ lúc qua 50 tuổi, liền một lòng trầm mê ở con đường trường sinh, trong cung xây tế thiên đài, mời vô số phương sĩ đạo nhân, hàng ngày luyện đan cầu tiên, không hỏi chính sự. Lâm Vi nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Một cái 20 năm không vào triều, trầm mê luyện đan hoàng đế, đại hạ vương triều thế mà không có sụp đổ. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vi nghi hoặc, Tống Bạch cười khổ bổ sung một câu, đại nhân, ngài có thể tuyệt đối đừng coi thường đường kim thánh thượng. Hắn mặc dù không vào triều, nhưng trên triều đình dưới quyền sở hữu lực đều còn vững vàng nắm ở trong tay hắn đâu. Mặc kệ là nội các, vẫn là lục bộ, thậm chí là chúng ta cầm y liề vệ, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn ánh mắt. Thánh thượng lúc tuổi còn trẻ, đây chính là vị hùng tài đại lược quân chủ, khai cương thác thổ, chăm lo quản lý. Bây giờ mặc dù lớn tuổi, tâm tư thâm trầm thật sự, đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn, càng là lô hỏa thuần thanh. Nếu ai thật coi hắn là thành ngu ngốc lao hồ đồ, đây mới thực sự là đồ đần. Lâm Vi hiểu rõ gật gật đầu. Hóa ra là tinh minh lão hồ ly. Nhìn như hoa mắt ù tai, kỳ thực đại quyền trong tay, dù luyện đang cầu tiên đến tê liệt người trong thiên hạ, chính mình thì ổn thỏa điếu ngư đài, thở lạnh nhạt lấy trên triều đỉnh phong vân biến ảo. Dạng này hoàng đế là đáng sợ nhất. Một phen giữa lúc trò chuyện, phía trước quan đạo cuối cùng đã xuất hiện một tòa cổ pháp đỉnh nghỉ mát. Thập lý đỉnh, tới. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước mị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 41, kinh thiên biến cố. Ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Chương 41, kinh thiên biến cố. Ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Lâm Huy một đoàn người rục ngựa tiến lên, thập lý đình hình dáng đã thấy ở xa xa. Nghe xong Tống Bạch đối vạn thọ đế miêu tả, Lâm Huy trong lòng đối vị này chưa từng gặp mặt đế vương, có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Đây không phải hôn quân, mà là một cái đem quyền mưu đùa bỡn tại bàn tay phía trên chân chính kiêu hùng. Hắn tựa như một cái lạnh lùng kỳ thủ, toàn bộ đại hạ vương triều triều đình chính là bàn cờ của hắn. Chỉ huy sứ Liêu Bát Hoang dạng này ngay thẳng trung thần, là trong tay hắn sắc bén nhất đao, dùng để chạm trừ những cái kia chân chính uy hiếp được hoàng quyền thế lực. Mà thủ phụ Tôn Văn Bác như thế gian xảo quyền thần, thì là hắn dùng để mài đao tảng đá, cũng là hắn dùng để cân bằng triều cục, ngăn được quân đội quân cờ. Trung thần, gian thần, trong mắt hắn có lẽ căn bản không có khác nhau, đều chỉ là công cụ mà thôi. Chỉ cần có thể nhường đại hạ giang sơn vững chắc, có thể khiến cho hắn an an ổn ổn tại trong thâm cung truy cầu kia hư vô mở mịt trường sinh, hắn không quan tâm dùng ai, cũng không quan tâm hy sinh ai. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Huy ánh mắt không khỏi biến càng thâm thúy hơn. Thân ở cẩm y liễu vệ cái này vòng xoáy trung tâm, lại là Lý Nhai phái này hệ người, hắn đã không thể tránh khỏi bị cuốn vào trận này tàn khốc chính trị trong ván cờ. Mong muốn không trở thành tùy thời có thể bị hy sinh con rơi, biện pháp duy nhất chính là không ngừng mà mạnh lên. Biến so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Mạnh đến ngay cả vị kia cao cao tại thượng kỳ thủ đều không thể tùy tiện là tử. Giá. Nghĩ thông suốt cơ đối, Lâm Huy trong lòng lại không mê mang, hai chân thúc vào bụng ngựa, tốc độ lại nhanh mấy phần. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Phía trước trên quan đạo, đông nhiên bụi mù đại tác, vài con khoái mã đang lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ, hướng phía phương hướng của bọn hắn vọt tới. Người cưỡi ngựa ảnh, khôi giáp vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Là cầm quân. Tống Bạch mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương khôi giáp chế thức. Đó chính là phụ trách kinh kỳ phòng ngự, hộ vệ hoàng thất nghi trượng cầm quân. Lâm Huy con ngươi co rụt lại, lập tức ghìm chặt dây cương, sau lưng cầm y liễu vệ các giáo úy cũng nhao nhao dừng lại, rút ra bên hông tú xuân đao, bày ra để phòng dáng vẻ. Mấy tên cấm quân vọt tới phụ cận, nhìn thấy Lâm Huy một đoàn người trên thân bắt mắt phi ngư phục, cầm đầu cái kia nhìn như giáo úy sĩ quan, lập tức trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vui mừng như điên. Hắn tung người xuống ngựa, lảo đảo chạy tới, phụ phụ một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, thanh âm khàn giọng mà vội vàng quát tầm lên, cẩm y liễu vệ huynh đệ, nhanh, nhanh đi cứu giá. Tống Khách Đình, sứ đoàn tại Tống Khách Đình bị tập kích. Và anh, câu nói này như là một đạo sấm sét giữa trời quang, tại Tống Bạch cùng Nô Liếu đám người trong đầu đổ vang. Sứ đoàn bị tập kích, cái này sao có thể? Nơi này là Dương Châu thành bên ngoài, dưới chân thiên tử. Ai có lá gan lớn như vậy, dám ở chỗ này tập kích sứ nước ngoài đoàn? Huống chi, trong sứ đoàn còn có vị kia sắp gả cho Tam hoàng tử Thương Lan quốc công chúa. Đây cũng không phải là đơn giản phục kích, đây là tại trần trụi đánh đại hạ vương triều mặt. Nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Huy sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Người cấm quân kia giáo úy mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn hô, là thích khách, thật nhiều thích khách. Chúng ta liều chết hộ vệ, nhưng căn bản ngăn không được. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ bị bọn hắn cho cướp đi. Công chúa bị cướp đi. Tống Bạch cùng Ngô Liếu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, kém chút từ trên ngựa cắm xuống đi. Kết thúc. Lần này hoàn toàn kết thúc. Hộ tống nhiệm vụ biến thành cứu viện nhiệm vụ. công chúa tại bọn hắn khu quản hạt bên trong bị cướp đi, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Rơi đầu đều là nhẹ, làm không tốt muốn bị Chu cửu tộc. Mọi người ở đây bị cái này kinh thiên tin dữ chấn động đến chân tay luôn cuống thời điểm, Lâm Huy cũng đã chọn ra nhanh nhất, chính xác nhất quyết đoán. Tống Bạch, Nô Liễu, hắn nghiêm nghị quát, có thuộc hạ. Hai người một cái giật mình, vô ý thức đáp. Các ngươi lập tức dẫn đầu tất cả mọi người, tốc độ cao nhất chạy tới Tống Khách Đỉnh, cứu chữa thương binh, truy tra manh mối. Lâm Huy băng lãnh thanh âm, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta đi đầu một bước. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lâm Huy thân ảnh liền đã theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái. Mắt cấp xích thốn tiên ngay bị hắn thôi động tới nhân loại có khả năng tưởng tượng cực hạn. Vâng. Một tiếng trầm muộn khí bạo âm thanh nổ vang. Lâm Huy thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một cái dần dần tiêu tán tàn ảnh, mà bản thể của hắn thì trực tiếp hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt lưu quang, dường như một đạo kề sát đất phi hành tiềm điện, trong nháy mắt xé rách không khí, hướng phía Tống Khách Đỉnh phương hướng kích xạ mà đi. Tốc độ kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Tống Bạch, Nô Liễu, cùng kia mấy tên may mắn còn sống sót cấm quân, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Huy biến mất phương hướng. Bọn hắn chỉ thấy một vệt ánh sáng hiện lên, sau đó người liền không có. Trong không khí chỉ để lại một đầu bị nhiệt độ cao vặn bẹo thông đạo, thật lâu không có tán đi. Cái này cấm quân giáo úy lắp bắp chỉ về đằng trước, trên mặt viết đầy không cùng luân xo, rung động cùng kinh hãi. Cái này là người hay quỷ? Tống Bạch cùng Nô Liễu lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu cười khổ cùng cuồng nhiệt sùng bái. Đề cử chuyên hoan triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Tư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 42, thần binh trên trời rơi xuống, một đao đêu đầu. Chương 42, thần binh trên trời rơi xuống, một đao đêu đầu Tống Khách Đỉnh. Nơi đây khoảng cách Thập Lý Đình bất quá vài dặm xa, vốn là trên quan đạo một chỗ cung cấp người nghỉ chân tiễn biệt lịch sự tao nhã chỗ, nhưng giờ phút này, nơi này dĩ nhiên đã hóa thành một mảnh tu la máu trợ. Giết! Bảo hộ công chúa điện hạ. Chấn thiên tiếng la giết cùng binh khí va chạm chói hai duệ minh đan vào một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ đỉnh đài cột trụ hành lang, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Gần trăm tên người áo đen bị mặt, như là theo trong địa ngục leo ra ác quỷ, đang vây công lấy một chi không đủ 50 người cấm quân đội ngũ. Những cấm quân này mặc dù từng cái đều là tinh nhuệ, nhưng làm sao số lượng địch nhân quá nhiều, lại từng cái đều là hảo thủ, trong đó nhất lưu võ giả chỗ nào cũng có, thậm chí còn có hơn 10 tên tiên thiên cao thủ hỗn tạp trong đó, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Cấm quân phòng tuyến đã bị xé rách đến thất linh bát lạc, thương vong thảm trọng. Trong vòng chiến, một gã người mặc tướng quân áo giáp, cầm trong tay một cây trường thương trung niên tướng lĩnh, đang cùng một gã cầm trong tay chữ viết nét thủ lĩnh áo đen kịch đấu không ngớt. Hai người đều là tông sư cao thủ, nội lực va chạm ở giữa, khí lãng lan lộn, cắt bay đá chạy. Tướng quân kia thương pháp đại khai đại hợp, dũng mãnh vô song, chính là lần này phụ trách hộ vệ cấm quân thống lĩnh, Lục Võ. Lục Võ, ngươi cái này lão cẩu, làm gì làm vô vị này chống cự? Thủ lĩnh áo đen một bên cơ chữ viết nét, một bên phát ra tiếng cười chói tai, ngoan ngoãn đem ngươi sau lưng kia tiểu mỹ nhân giao ra, bản tọa còn có thể giữ lại ngươi một cái toàn thây. Nếu không, hôm nay cái này Tống Khách Đỉnh chính là ngươi mai cốt chi địa. Lục Võ muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, cuồng vọng tặc tử, dám ở dưới chân tiên tử hành hung, các ngươi liền không sợ bị Chu Cửu tộc sao? Thiên tử, ha ha ha. Thủ lĩnh áo đen cười như điên nói, một cái 20 năm không vào triều, trốn ở trong cung luyện đan cầu tiên lão hồ đồ mà thôi. Nữ nhân của hắn, lão tử hôm nay đoạt định rồi. Trong lời nói, thế công càng phát ra ngon lệ. Lục Võ mặc dù thực lực cùng đối phương tại sàn sàn với nhau, nhưng mắt thấy thủ hạ tướng sĩ nguyên một đám ngã vào trong vũng máu, sớm đã lòng nóng như lửa đốt, thương pháp không khỏi xuất hiện một tia lộn xộn. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở mảy may. Thủ lĩnh áo đen nắm lấy cơ hội, chữ viết nét đột nhiên khóa lại Lục Võ trường thương, đồng thời một cước đá vào lồng ngực của hắn. Phúc. Lục Võ một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lui nhanh, mặc dù không có nhận vết thương chí mạng, nhưng phòng tuyến nhưng trong nháy mắt lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Cơ hội. Đi. Đưa xe ngựa bên trong mỹ nhân cho lão tử bắt tới. Thủ lĩnh áo đen nghiêm nghị hạ lệnh. Là. Ba tên một mực tới lui tại chiến trường biên giới tiên tiên cấp người áo đen, như là ba đạo mũi tên, trong nháy mắt đột phá cấm quân phòng tuyến cuối cùng, lao thẳng tới cách đó không xa trước kia nhất là lộng lây xe ngựa. Không tốt. Bảo hộ công chúa. Lục Võ sắc mặt trắng bệnh, mong muốn hồi biên, lại bị thủ lĩnh áo đen kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Còn lại mấy tên trung thành tuyệt đối cấm quân mong muốn tiến lên ngăn cản, lại bị kia ba tên tiên thiên cao thủ như là như chém dưa thái rau, trong nháy mắt chém giết. Trong nháy mắt, ba tên người áo đen đã vọt tới xe ngựa trước đó. Hắc hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, chúng ta tới. Cầm đầu người áo đen trên mặt lộ ra dâm tàn nụ cười, rũa ra đen như mực đại thủ, một thanh liền hướng phía xe ngựa màn cửa bắt tới. A. Trong xe ngựa, truyền đến một tiếng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng nữ tử thét lên. Lục Võ hai mắt đỏ như máu, phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét, không. Nhưng mà, ngay tại cái kia tội ác đại thủ sắp chạm đến màn cửa một sát na, dị biến nảy sinh. Một đạo khó mà dùng ngôn ngữ hình dung lưu quang, dường như xé rách không gian, lấy một loại siêu việt tất cả mọi người thị giác cực hạn tốc độ, đống nhiên giáng lâm. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Không có người thấy rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Ngay sau đó, phốc phốc, một tiếng lưỡi dao vào thịt nhẹ văng lên. Cái kia đang chuẩn bị chụp vào màn cửa người áo đen, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Thân thể của hắn còn duy trì bọt tới trước tư thế, nhưng hắn đầu cũng đã phóng lên tận trời. Một lời nóng hổi máu tươi, như là suối phun giống như, theo trong lỗ cổ phóng lên tận trời, tung tóe bên cạnh hai tên đồng bạn khắp cả mặt mũi. Thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại. Ồn ào náo động chiến trường, xuất hiện quỷ dị một giây đồng hồ yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía chiếc xe ngựa kia. Chỉ thấy tại trước xe ngựa, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thân ảnh. Đó là một người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao người trẻ tuổi. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Trong tay hắn cầm một thanh tạo hình cổ phát trường đao, thân đao trắng loáng như tuyết, tản ra từng tia từng sợi hàn khí, lưỡi đao phía trên không nhiễm trần thế, không có nhiễm một tơ một hào vết máu. Dường như vừa rồi kia kinh thiên động địa một đao, cũng không phải là xuất từ tay hắn. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi tiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 43, sát thần hàn thế, máu nhuộm xương hàn. Chương 43, sát thần hàn thế, máu nhuộm xương hàn tĩnh mịch. Kia ngắn ngủi tới cơ hồ có thể không cần tính tĩnh mịch về sau, chính là ngập trời kinh sợ. Tam đệ, còn lại hai tên tiên tiên cấp người áo đen, nhìn xem đồng bạn cũ kia còn tại bọn tới trước thi thể không đầu, hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Bọn hắn căn bản không thấy rõ Lâm Huy là như thế nào xuất thủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đem kia sát ý ngập trời, một mực khóa chặt ở trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cầm ý liễu vệ trên thân. Muốn chết, giết hắn. Hai người giống giận, một trái một phải, trong tay cương đao hóa thành hai đạo tấm lụa hàn quang, hướng phía Lâm Huy cái cổ cùng eo đồng thời chém tới. Nhưng mà đối mặt cái này tình thế bắt buộc giáp công, Lâm Huy biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa, hắn thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngay tại song đao sắp gần người trong nháy mắt, thân ảnh của hắn như là cái bóng trong nước giống như hơi trao đảo một cái. Bá, một đạo so vừa rồi càng thêm thế diễm, càng thêm nhanh chóng ánh đao màu trắng lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên nở rộ. Đao quang kia mỏng như cánh ve, nhanh như thiểm điện. Hai tên người áo đen trên mặt vẻ dữ tợn, vĩnh viễn đông lại. Bọn hắn khí thế lao tới trước, mang theo bọn hắn không đầu thi thể, lại hướng về phía trước chạy hai ba bước, mới phủ 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 hai tiếng, vô lực mới ngã xuống đất. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Cùng cái thứ nhất bị giết thích khách như thế, cái này hai cỗ thi thể lỗ cổ chỗ giống nhau, không có dâng trào ra dù là một giọt máu tươi. Một tầng thật mỏng xương trắng, đem kia giữ tợn vết thương trong nháy mắt đông kết, cũng đông kết trong cơ thể của bọn họ sắp dâng lên mà ra sinh mệnh. Nguyệt hạ xương hàn, đao ra ngưng huyết. Cái này thần binh chí hàn chi khí, phối hợp Lâm Huy kia nhanh đến cực hạn đao pháp, sáng tạo ra trước mắt cái này giết người không thấy máu kinh khủng kỳ cảnh. Đều phải chết. Chém giết ba người, đối Lâm Huy mà nói, bất quá là một cái búng tay. Hắn ánh mắt lạnh như băng, quét về những cái kia đem xe ngựa bao bọc vây quanh, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi thích khách áo đen nhóm. Vâng. Sau một khắc, hắn động. Cả người dường như hóa thành một đạo trên chiến trường tùy ý nhảy vọt màu trắng điện quang. Mắt cấp xích thốn thiên nhai nhường hắn nắm giữ quỷ thần khó lường tốc độ. Đại viên mãn phục ma đao pháp nhường trong tay hắn nguyệt hạ xương hàn biến thành một đại hiệu suất cao nhất tử vong máy thu hoạch. Một trận đơn phương đồ sát bắt đầu. Tại lục võ cùng tất cả may mắn còn sống sót cấm quân kia rung động tới tột đỉnh trong ánh mắt, bọn hắn thấy được đời này khó khăn nhất quên được một màn. Cái kia đạo màu trắng điện quang tại mười mấy tên người áo đen tạo thành trong chiến trận điên cuồng xuyên thẳng qua, giống như hổ vào bầy dê. Đao quang lấp lóe, nối thành một mảnh, dường như một đầu lao nhanh không thôi tử vong trường hạ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mỗi một lần ánh đao lướt qua, đều tất nhiên sẽ có một quả hoảng sợ đầu lâu phóng lên tận trời. Mỗi một lần thân ảnh lấp lóe, đều tất nhiên sẽ hiểu rõ cố không đầu thi thể ẩm bằng ngã xuống đất. Những cái kia tại cấm quân trước mặt hung hãn vô cùng thích khách, tại Lâm Huy trước mặt, yếu ớt như là giấy con rối, liền tiếng đều thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị trong nháy mắt đeo đầu. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho người ngạt thở. Bất quá là 3 năm cái thời gian hô hấp. Nguyên bản đem xe ngựa vây chật như nêm cối hơn 30 tên thích khách áo đen, đều đã hóa thành bằng lánh thi thể không đầu, nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Toàn bộ chiến trường, ngoại trừ 3 cái kia còn tại cùng cái khác cấm quân chiến đấu tiên thiên cao thủ, cùng đang cùng lục võ kịch chiến tông sư thủ lĩnh bên ngoài, lại không một cái đứng đấy địch nhân. Lâm Huy thân ảnh lại xuất hiện tại xe ngựa trước đó, dường như chưa hề gì đã qua. Trong tay hắn tuyết trắng trường đao, vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Mà dưới chân hắn mảnh đất này, dĩ nhiên đã hóa thành một mảnh đầu lâu của quận, thi hài khắp nơi trên đất y mắng địa ngục. Đến tiên các ngươi. Lâm Huy đạm mạc ánh mắt, nhìn về phía kia cuối cùng 3 tên dọa đến sợ vỡ mật tiên thiên cao thủ. 3 người kia nào còn dám tái chiến? Thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chia ra chạy trốn. Muốn đi. Lâm Huy nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã như quỷ mị giống như ngăn khuất một người trong đó trước mặt. Lan đi. Cái kia tiên thiên cao thủ vong hồn đại mạo, đem hết toàn lực một đao bổ ra. Lâm Huy nhìn cũng không nhìn, trở tay một cái súng đao, phát sau mà đến trước. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cánh tay của người nọ tính cả cương đao, bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực trực tiếp nện đến nát bấy. Ngay sau đó, Lâm Huy một cước đá vào trên đầu gối của hắn, đem nó hoàn toàn phế bỏ. Giải quyết hết một cái, thân ảnh của hắn lần nữa lấp lóe, dùng giống nhau gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn, đem hai gã khác y đồ chạy trốn tiên tiên cao thủ cũng cắt ngang tứ chi, giống như chó chết ném xuống đất, lưu lại người sống còn hữu dụng. Mà đổi thành một bên, kia cùng lục võ chiến đấu người áo đen thủ lĩnh đã sớm bị trước mắt cái này thần ma giống như cảnh tượng dọa đến tâm thần đều đứt. Cái này mẹ hắn là nơi nào xuất hiện quái vật? Tình báo có sai, thiên đại sai lầm. Đã nói xong tiếp ứng bách hộ bất quá là mới vào tiên tiên mao đầu tiểu tử, làm sao lại biến thành như thế một cái sát thần? Hắn cái này vừa phân thần, sơ hở chí mạng liền đã lộ ra. Lục võ kinh nghiệm xa trường, sao lại buông tha cái loại này cơ hội trời cho? Tặc tử, nhận lấy cái chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay như xuất thủy giao long, mang theo phá phong duệ thiếu, phốc phốc một tiếng, quán xuyên thủ lĩnh áo đen vai trái. Ách a! Thủ lĩnh áo đen phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, mượn thương bên trên truyền đến lực đẩy, thân thể không lùi mà tiến tới, trong tay kia là câu, mạnh mẽ hoạch hướng lục võ cổ họng, lấy tổn thương đổi mệnh. Lục võ kinh hãi, đội vàng rút súng trở về thủ. Mà kia thủ lĩnh áo đen thì mượn cái này ngắn ngủi khe hở, không chút do dự từ trong ngực móc ra một cái màu đen viên cầu, đột nhiên đập xuống đất. Bành! Một đoàn nồng đậm khói đen trong nháy mắt nổ tung, bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi. Đợi cho sương mù tan đi, nơi nào còn có thủ lĩnh áo đen ảnh tử. Hắn đúng là quyết định thật nhanh, lựa chọn trốn chạy. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 44, Vu Hoan giá họa, giọt nước không lọt. Chương 44, Vu Hoan giá họa, giọt nước không lọt. Xương mù chưa tan hết, kia thủ lĩnh áo đen liền đã chịu đựng đoạn vai thống khổ, đem thi triển khinh công tới cực hạn, hóa thành một đạo màu đen ảnh tử, liều mạng hướng về xa xa rừng rậm bỏ chạy. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Cái kia cẩm y liễu vệ tiểu tử, căn bản không phải người, mà là một cái hất lên da người quái vật. Sát thần. Tốc độ của hắn đã nhanh tới cực hạn, ngắn ngủi một cái mắt, liền đã thoát ra hơn 10 trượng xa, mắt thấy là phải không có vào hắc ám rừng bên trong. Sống sót sau hai nạn vui mừng như điên, mới vừa từ đáy lòng của hắn dâng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm sâu kín, dường như cựu địa ngục ma thần nói nhỏ, không có dấu hiệu nào tại phía sau hắn vang lên. Ngươi muốn đi đâu a? Cái này bình thản tra hỏi, tại thủ lĩnh áo đen nghe tới, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Toàn thân hắn lông tơ bám một chút toàn bộ đứng đấy lên, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Mình đã là tông sư tu vi, lại là liều mạng chạy trốn, hắn làm sao có thể đuổi được chính mình? Hắn thậm chí liền đầu cũng không dám bể, cưỡng ép nghiền ép thể nội cuối cùng một tia nội lực, tốc độ lần nữa tăng vọt một đoạn. Thật là vô dụng. Hắn cảm giác hậu tâm của mình chỗ, dường như bị một đôi ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa chặt, một cỗ đủ để đem hắn linh hồn đều đông kết kinh khủng sắc cơ, đem hắn một mực bao phủ. Ta nói qua, các ngươi đều phải chết. Thanh âm vang lên lần nữa, lần này gần trong gang tấc. Thủ lĩnh áo đen chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc tới không cách nào chống cự trường lực, như là trời long đất lở, khắc ở hậu tâm của hắn phía trên. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Thủ lĩnh áo đen trên người hộ thể chân khí, ở đằng kia một trường phía dưới, yếu ớt như tờ giấy, bị trong nháy mắt xé rách. Cuồng bạo kinh lực thấu thể mà vào, điên cuồng phá hủy lấy trong cơ thể hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Phúc! Hắn há mồm phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi, cả người như là một quả bị cao tốc đánh ra đạn tháo, hung hăng bay ra ngoài, ven đường đụng gãy vài cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ, cuối cùng mới ngã rầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình toàn thân xương cốt dường như đều vỡ vụn đồng dạng, trong đan điền càng là dốc huyết, một thân tông sư tu vi lại bị một trường này phế đến sạch sẽ. Một thân ảnh không nhanh không chậm đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chính là Lâm Uy. Ngươi đến cùng là ai? Thủ lĩnh áo đen ho khăn máu, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không cam lòng. Lâm Uy không có trả lời hắn, chỉ là duỗi ra một cước, nhẹ nhàng giẫm tại đan điền của hắn bên trên, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn bất kỳ tự vận khả năng. Cũng liền tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Tống Bạch cùng Nô Liễu mang theo đại bộ đội, rốt cục chạy tới hiện trường. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt mảnh này núi thây biển máu tu la chẳng lúc, tất cả mọi người bị cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên một đám sững sờ ngay tại chỗ. Lớn, đại nhân Tống Bạch thanh âm đều đang phát run, cái này, đây đều là một mình ngài thanh lý chiến trường. Lâm Vi không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Là. Tống Bạch cùng Nô Liễu một cái giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng đáp, nghe ta mệnh lệnh. Lâm Vi băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả thi thể, bất luận địch ta, toàn bộ tiến lên bổ thêm một đao, xác nhận đều chết hết. Đây là quy củ, phòng ngừa giả chết phản sát, đây là kiếp trước vô số truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết huyết lệ giáo huấn, Lâm Huy đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tuân mệnh. Một đám giáo úy mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng đối với Lâm Huy mệnh lệnh, lại là không chút do dự chấp hành. Rất nhanh, thanh lý công tác đều đâu vào đấy triển khai. Lúc này, vị kia cấm quân thống lĩnh lục võ, tại hai tên thân binh nâng đỡ, khó khăn đi tới Lâm Huy trước mặt. Hắn nhìn xem Lâm Huy ánh mắt, đã không còn là đơn thuần cảm kích, mà là tràn đầy thật sâu kính sợ cùng rung động. Vừa rồi Lâm Huy truy kích thủ lĩnh áo đen một màn kia, hắn thấy rất rõ ràng. Tốc độ kia, trường lực kia, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Lục Võ dám dùng đầu của mình đảm bảo, vậy tuyệt đối không phải một cái bình thường tiên thiên cao thủ có thể có thực lực. Người trẻ tuổi này, ẩn giấu quá sâu. Dừng. Lâm Bách Hộ. Lục Võ tránh ra thân mình, đối với Lâm Huy, trịnh trọng kỳ sự ô quyền, thật sâu vai chào. Lục Võ, đa tạ Lâm Bách Hộ ân cứu mạng. Này ân tình này, Lục Mỗ suốt đời khó quên. Lâm Huy đưa tay đem hắn đỡ lấy, bình tĩnh nói, Lục thống lĩnh khách khí, cùng là mệnh quan triều đình, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Thú hồ, bảo hộ công chúa điện hạ, cũng là chức trách của ta. Thái độ của hắn không tiêu ngạo không tự ti, nhường Lục Võ trong lòng càng là lau mắt mà nhìn. Kẻ này không chỉ có thực lực sâu không lường được, tâm tính càng là trầm ổn như núi, tuyệt không phải vật trong ao. Bất kể nói thế nào, hôm nay nếu không phải Lâm Bách Hộ thần binh trên trời rơi xuống, ta cái này trên dưới 100 cân thịt, chỉ sợ cũng muốn biết gì chúc ở đây rồi. Lục Võ là người sảng khoái, cười ha ha một tiếng, kéo gần lại quan hệ, về sau Lâm Bách Hộ nếu là có cái gì cần phải ta Lục Võ địa phương, cứ mở miệng. Cái này chính là tại quân đội chôn xuống một quả thiện ý hạt giống. Rất nhanh, Tống Bạch đến đây phục mệnh. Đại nhân, chiến trường đã thanh lý hoàn tất. Bắt sống 4 cái, trong đó 3 cái là tiên thiên, 1 cái là kia tông sư thủ lĩnh, bất quá kia thủ lĩnh đã bị ngài phế đi võ công. Tống Bạch dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, thuộc hạ vừa rồi thẩm trong đó một cái đầu lưỡi mềm, hắn nói, bọn hắn là Thanh Phong Bang người. Thanh Phong Bang? Một bên Lục Võ nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, Lương Châu địa đầu xà. Bọn hắn làm sao lại chạy đến Dương Châu đến? Còn dám bắt cóc Hỏa Thần công chúa? Đám này sơn phỉ, an hùng tâm báo tử đảm. Nhưng mà, Lâm Huy sau khi nghe xong, lại là cười khẽ một tiếng. Lục thống lĩnh, ngươi tin không? Hắn hỏi ngược lại. Lục Võ sững sờ, Lâm Bách Hộ lời này ý gì? Lâm Huy ánh mắt đảo qua trên mặt đất những cái kia bị phế sạch thích khách, ánh mắt sắc bén như ưng. Điểm đáng ngờ nhiều lắm. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thứ nhất, động cơ. Thanh Phong Bang bất quá là Lương Châu một góc sân phỉ, ngày bình thường làm đều là chút cướp bóc hoạt động. Bọn hắn có lý do gì muốn tới bắt cóc Thương Lan quốc Hỏa Thần công chúa? Chuyện này đối với bọn hắn có bất kỳ chỗ tốt sao? Không có. Duy nhất hậu quả chính là dẫn tới triều đình thiên minh, đem bọn hắn nổ tận gốc, san thành bình địa. Đây là tự tìm đường chết. Tiếp lấy, hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thứ hai, địa điểm. Thanh Phong Bang hang ổ tại Lương Châu, khoảng cách Dương Châu ngàn dặm xa. Bọn hắn vì sao muốn bỏ gần tìm xa, chạy đến chúng ta cái này cẩm y liễu vệ cùng cấm quân đại doanh đều tại dưới mí mắt Dương Châu thành đến gây án? Đây không phải ngại chính mình chết được không đủ nhanh sao? Lâm Huy thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều như là trọng truy đập vào Lục Võ trong lòng. Lục Võ càng nghe, sắc mặt càng là ngưng trọng, cái trán thậm chí rịn ra mồ hôi lạnh. Cho nên Lâm Huy khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, chọn ra sau cùng tổng kết. Cái này cái gọi là Thanh Phong Bang bất quá là chân chính hấp thụ phía sau màn, ném đi ra một cái ngụy trang mà thôi. Bọn hắn cố ý lưu lại cái này manh mối, chính là vì vu oan giá họa, đem chúng ta ánh mắt dẫn hướng một sai lầm phương hướng. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên biệt giang bắc thần xuyên biệt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 45, tính toán không bỏ sót, linh tế nhất chỉ. Chương 45, tính toán không bỏ sót, linh tế nhất chỉ. Lục Võ trên mặt nghiêm trọng, đã nhanh muốn chảy ra nước. Hắn theo Lâm Huy mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống bốc thẳng lên, cả người như rơi vào hầm băng. Lâm Bách Hộ có ý tứ là, bọn hắn là muốn minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Lâm Huy thanh âm bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ tất cả lạnh lẽo. Tập kích sứ đoàn, cướp đi công chúa, những này đều chỉ là bày ở ngoài sáng ngụy trang. Bọn hắn chân chính mục đích là tại gây ra hỗn loạn quá trình bên trong, thần không biết quỷ không hay, đem người một nhà đổi tiến trong sứ đoàn. Vâng. Lời nói này như là một đạo cửu thiên kinh lôi, mạnh mẽ bổ vào Lục Võ trong đầu. Nhưng cả người hắn đều ngộp. Lâm Huy không có dừng lại, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần bọn hắn thành công, một cái đỉnh cấp thích khách liền có thể ngụy trang thành sứ đoàn hộ vệ, tôi tớ, thậm chí là quan viên, đi theo đội ngũ một đường thông suốt tiến vào kinh thành, thậm chí tiến vào hoàng cung, gặp mặt thánh thượng. Tới lúc kia, chân tướng phơi bày, sẽ xảy ra cái gì? T. Lục Võ đột nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Thứ vương giết giá. Bốn chữ này, như là bốn tòa đại sơn, mạnh mẽ đặt ở trong lòng của hắn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu quả như thật nhường một cái thích khách xâm nhập vào Hỏa Thần đội ngũ, đồng thời tại diện thánh thời điểm đột nhiên gây khó khăn. Vậy mình, cùng phía sau mình toàn cả gia tộc, đều đem vạn kiếp bất phục. Chu Cửu tộc đều là nhẹ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi. Kia không còn là cảm kích, cũng không chỉ là kính sợ, mà là một loại gần như đối đãi thần minh giống như sùng bái. Người trẻ tuổi trước mắt này, không chỉ là cứu được hắn một cái mạng, càng là cứu được cả nhà của hắn trên dưới tính mệnh a. Lâm Bách Hộ, thật là thần nhân vậy. Lục Võ phát ra từ phế phủ cảm thán nói, hắn nhìn xem Lâm Huy, ánh mắt nóng rực đến đáng sợ, cái loại này tính toán không bỏ sót lưu trí, thấy rõ nhãn lực, khuất tại cẩm y liễu vệ, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Hắn vậy mà tại chỗ phát ra mời chào. Lâm Bách Hộ, ngươi như bằng lòng, Lục Mỗ nguyện lấy thống lĩnh chi vị đảm bảo, để ngươi trực tiếp tiến vào ta kinh thành cấm quân, quan bái đô úy. Ngày sau phong hầu bái tướng, ở trong tầm tay. Đối mặt bất thình lình cảnh ô lưu, Lâm Huy nét miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lục thống lĩnh, dưới mắt vẫn là trước xử lý tốt chuyện nơi đây a. Sau nửa canh giờ, đội ngũ một lần nữa tập kết, tăng cường mấy lần cảnh giới, hộ tống sứ đoàn đội ngũ chậm rãi lái vào Dương Châu thành. Chiếc kia chở công chúa lộng lẫy xe ngựa, mặt trong ba tầng ngoài bảo hộ tại trung tâm nhất, liền một con ruồi cũng bay không đi vào. Làm đội ngũ bước vào Dương Châu thành cửa một phút này, Lâm Huy trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ, hộ tống Thương Lan quốc sứ đoàn. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, hoàn mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp võ học linh tê nhất chỉ đã cấp cho, mời tốc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Vừa dứt tiếng, một cỗ khổng lồ mà tinh thuần tin tức lưu, trong nháy mắt tràn vào Lâm Huy não hải. Kia là vô số liên quan tới chỉ pháp cảm ngộ, kỹ xảo, áo nghĩa. Theo cơ sở nhất chỉ lực rèn luyện, tới cao thâm nhất khó lường không có gì không kẹp, không gì không phá cảnh giới, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị Lâm Huy dung hội quán thông. Dường như hắn đã khổ luyện môn này chỉ pháp mấy trăm năm. Linh tê nhất chỉ, môn này trong truyền thuyết tuyệt học, giảng cứu tâm hữu linh tê nhất điểm thông luyện tới đại thành, hai ngón tay liền có thể kẹp lấy thế gian vạn binh. Mặc cho ngươi đao thương kiếm kích, tới giữa ngón tay liền rốt cuộc không thể động đậy. Công thì không gì không phá, thủ thì vạn pháp bất xâm. Cái này không chỉ có là một môn đỉnh cấp công kích võ học, càng là một môn hoàn mỹ phòng ngự tuyệt kỹ. Lâm Huy trong lòng vui mừng, hắn bây giờ đao pháp vô song, khinh công tuyệt đỉnh, trưởng pháp bá đạo, bây giờ lại thêm như thế một môn quỷ thần khó lường chỉ pháp, thực lực hệ thống rũ phát hoàn thiện. Đội ngũ một đường đi tới triều đình là sứ đoàn chuẩn bị hồng phúc dịch quán. Lục Võ tự mình đem Lâm Huy mời đến chính đường, phân phát tất cả hạ nhân. Dương Trăm Hổ, chuyện hôm nay toàn do có ngươi. Lục Võ lần nữa trịnh trọng hành lễ, chỉ là mặc dù chúng ta thất bại âm mưu của địch nhân, nhưng khó đảm bảo bọn hắn không có chuẩn bị ở sau. Cái này trong sứ đoàn, Ngư Long hỗn tạp, chỉ sợ hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lục Mô khẩn cầu Lâm Bách Hộ có thể lưu lại, giúp ta một chút sức lực. Cùng nhau đem dấu ở trong đội ngũ nội gian, cái đinh, tất cả đều bắt tới. Sau khi chuyện thành công, Lục Mô nhất định hướng thánh thượng là Lâm Bách Hộ mời đầu công. Cha nội gian, đây chính là đưa tới cửa công lao. Lâm Huy trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự đáp ứng xuống. Lục thống lĩnh nói quá lời, việc này vốn là ta cầm ý để vệ chức trách. Lâm Mô, nghĩa bất dung tử. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 46, lôi đình thủ đoạn, bắt được nội ứng. Chương 46, lôi đình thủ đoạn, bắt được nội ứng. Hồng Phúc dịch quán, chính đường bên trong. Không khí ngột ngạt đến dường như đông lại đồng dạng. Tất cả Thương Lan quốc sứ đoàn thành viên, bất luận là quan viên, hộ vệ vẫn là thị nữ, tất cả đều bị tập trung vào trong viện, nguyên một đám trên mặt sợ hãi, không biết làm sao. Cấm quân binh sĩ cầm trong tay lưới dao, đem toàn bộ dịch quán vây chật như nêm cối, túc sát chi khí tràn ngập. Lục thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Một gã mặc hoa phục, đầu đội trâm cài, khuôn mặt mỹ lệ nhưng giờ phút này lại tràn đầy vẻ giận dữ thiếu nữ, đứng dậy, đối với Lục Võ nghiêm nghị trách móc. Nàng chính là lần này hòa thân Thương Lan quốc công chúa. Ta chính là Thương Lan quốc quân thân phong An Lạc công chúa, đại biểu ta Thương Lan quốc đến đây hòa thân. Ngươi một giới vũ phu, dám giam lỏng bản cung, còn muốn điều tra ta sứ đoàn? Là ai đưa cho ngươi lá gan? Ta muốn đi gặp mặt đại hạ hoàng đế, cáo ngươi một cái xem thường hoàng tộc, phá hư hai nước quan hệ ngoại giao chi tội. An Lạc công chúa thanh âm sắc nhọn, hiển thị rõ hoàng thất kiêu hãnh cùng uy nghiêm. Nhưng mà kinh nghiệm sinh tử một đường Lục Võ, giờ phút này trong lòng chỉ có nghĩ mà sợ cùng sát ý, chỗ nào sẽ còn quan tâm một cái dị quốc công chúa mặt mũi? Hắn cười lạnh một tiếng, nói mà không có biểu cảm gì nói, công chúa điện hạ, nơi này là đại hạ, không phải ngươi Thương Lan quốc. Đừng nói ngươi còn không có gả vào hoàng gia, coi như ngươi thành hoàng phi, việc này ngươi cũng không làm chủ được. Việc quan hệ đại hạ hoàng đế bệ hạ an nguy, bất luận kẻ nào đều phải tiếp nhận loại bỏ. Tất cả mọi người, một cái cũng không thể thiếu. Nếu có chống lại người, giết chết bất luận tội. Ngươi! An Lạc công chúa tức giận đến toàn thân phát run, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lục Võ cặp kia băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm ánh mắt lúc, trong lòng không khỏi vì đó phát lạnh, đúng là không còn dám nói nhiều một câu. Lâm Vi từ đầu đến cuối đều ngồi ở một bên trên ghế bành, lặng lặng uống trà, dường như hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Lục Võ biết, vị này mới thật sự là chủ tâm cốt. Người tới, bên trên vẫn tầm tán. Lục Võ vung tay lên, trầm giọng hạ lệnh. Rất nhanh, mấy tên cấm quân bưng khay đi tới, trong mâm đặt vào nguyên một đám nhỏ bát sứ, bên trong là đổi nước màu xám trắng thuốc bột. Đây là vẫn tâm tán phi độc thuốc, thường nhân ăn vào chỉ có thể cảm thấy chóng đầu, tâm thần hoảng hốt. Nhưng nếu người mang nội lực người, ý đồ vận công chống cự dự tính, thì sẽ khí huyết bình hành, sắc mặt phát tím, lập tức liền biết. Lục Võ ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường. Hiện tại, tất cả mọi người xếp thành hàng, nguyên một đám tiến lên đây uống thuốc. Sứ đoàn đám người rối loạn tương mừng, nhưng nhìn xem chúng quanh sáng loáng đau thương, không ai dám phản kháng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ xếp hàng. An Lạc công chúa tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể hận hận đứng ở một bên nhìn xem. Loại bỏ đều đâu vào đấy tiến hành. Một cái, hai cái, ba cái. Phía trước mười mấy người uống xong dược thủy sau, đều chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh, cũng không có cái khác dị dạng. Thằng đến phiên một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo thanh tú thị nữ lúc, dị biến nảy sinh. thị nữ kia bưng lên chén, dường như rất thuận theo đem dược thủy uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, ngay tại dược thủy vào bụng trong nháy mắt, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Một cỗ cực kỳ mịt mờ nội lực chấn động, theo bụng của nàng vùng đan điền chợt lóe lên. Nàng tự cho là làm được thiên ý vô phùng, nhưng ở lục võ loại này tông sư cao thủ cảm giác bên trong, lại như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng dễ thấy. Cầm xuống nàng, lục võ chợt quát một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt liền bọn tới thị nữ kia trước mặt, đại thủ như là kiểm sát đồng dạng, gắt gao giữ lại cổ họng của nàng. Muốn chết. Thị nữ kia trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, thể nội tiên thiên cảnh giới nội lực trong nháy mắt bộc phát, một trưởng vô hướng lục võ lồng ngực. Nhưng mà, chút thực lực ấy, tại tông sư trước mặt, bất quá là châu chấu đá xe. Giang giác. Lục võ cổ tay vặn một cái, trực tiếp bóp nát cổ của nàng xương, đồng thời một cái tay khác như thiểm điện điểm ra, phong bế nàng kinh mạch toàn thân. Toàn bộ quá trình, động tác mau lẹ, nhanh đến mức cực hạn. Thằng đến nữ thích khách kia giống một đám bùn nhão như thế tê liệt ngã xuống trên mặt đất, người chung quanh mới phản ứng được, nguyên một đám dọa đến mặt không còn chút máu, thét lên liên tục. An Lạc công chúa tức thì bị cái này máu tanh một màn dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kéo tới, Lục Võ sắc mặt lên cốc. Nữ thích khách kia bị kéo tới đường tiền, mặc dù xương cổ vỡ vụn không cách nào nói chuyện, nhưng này ánh mắt bên trong lại tràn đầy đối ngồi cao trên long ỷ vị hoàng đế kia bán độc cùng miệt thị. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lục Võ trong mắt sát cơ lóe lên, phế bỏ đan điền, đánh gãy tay chân gần, ném vào chiếu ngục, bản thống lĩnh muốn đích thân thẩm nàng. Là, lập tức có hai tên như lang như hổ cấm quân tiến lên, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. A, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nữ thích khách kia tứ chi mềm mềm rủ xuống, vùng đan điền tức thì bị một cước đạp lom xuống dưới, một thân võ công như vậy toàn thế, máu tanh thủ đoạn hoàn toàn chấn nhiếp toàn trường. Tiếp tục tra, lục võ thanh âm như cùng đi tự cửu lưu địa ngục. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, bầu không khí đã kiểm chế tới cực điểm, lại tra xét mười mấy người đều không có vấn đề. Đến phiên một cái vóc người trung đẳng nam hộ vệ lúc, hắn biểu hiện được mười phần bình tĩnh, uống xong rượu thủy sau cũng không có chút nào dị dạng. Ngay tại lục võ chuẩn bị nhường hắn thông qua lúc, một mực trầm mặc không nói Lâm Huy đột nhiên để chén trà xuống. Lục thống lĩnh, nặn ra miệng của hắn, nhàn nhạt một câu, lại làm cho lục võ trong lòng run lên. Hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lập tức quát, đè lại hắn. Cái kia nam hộ vệ sắc mặt kỳ biến, vừa định phản kháng, liền bị 4-5 tên cấm quân gắt gao đè lại. Không chờ binh sĩ động thủ, hắn liền đột nhiên cắn răng một cái. Két. Một tiếng vang dọn, theo trong miệng hắn truyền đến. Sau một khắc, một cỗ máu đen theo khỏe miệng của hắn tràn ra, thân thể của hắn đột nhiên co lại, lập tức nghiêng đầu một cái, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Trong miệng động, lại là một gã tử sĩ. Lục võ nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nếu không phải Lâm Huy, nếu không phải cái kia quỷ thần khó lường sức quan sát, hôm nay hai cái này nội ứng, chính mình một cái đều chưa hẳn có thể tra được đi ra. Hắn xoay người, đối với Lâm Huy, thật sâu vái chào, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Lâm Bách Hộ, hôm nay ngươi lại cứu Lục Mỗ một lần. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 47, chim sẻ nút đằng sau, không chịu nổi một kích. Chương 47, chim sẻ nút đằng sau, không chịu nổi một kích. Ngay tại cái kia nam hộ vệ uống thuốc độc tự vận, đám người tâm thần vì thế mà chấn động một sát na, dị biến tái sinh. Trong đám người, hai gã khác một mực cúi đầu, nhìn như yếu đuối không chịu nổi thị nữ, trong mắt đồng thời bộc phát ra dọa người sắc cơ. Đi. Một người trong đó phát ra một tiếng bén nhọn quát khẽ. Sau một khắc, hai người như là hai cái bị kinh động con báo, thân pháp nhanh đến mức cực hạn, phân biệt theo hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau, hướng phía dịch quán tường cao phía trên bạo lướt mà đi. Tốc độ của các nàng cực nhanh, hiển nhiên đều là người mang thượng thừa khinh công tiên thiên cao thủ. Một màn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Muốn đi. Lục Võ phản ứng cũng là nhanh đến cực điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tông sư khí thế ầm vang một phát, dưới chân mặt đất đột nhiên đập mạnh, cả người như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía đông cái kia nữ thích khách đổ tới. Một cái khác, giao cho ta. Lâm Huy bình thản thanh âm vang lên, người cũng đã theo trên ghế bành biến mất. Phía tây cái kia nữ thích khách mắt thấy liền phải vượt lên đầu tường, trên mặt đã lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến tường xuôi theo một phút này, một thân ảnh như là thuấn di đồng dạng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chính là Lâm Huy. Hắn chắp hai tay sau lưng, tay áo đồng bền, dường như không phải đang truy kích, mà là tại đi bộ nhàn nhã. Nữ thích khách kia con người bỗng nhiên co vào, trên mặt viết đầy vô tận kinh hãi cùng tuyệt vọng. Làm sao có thể? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh đến loại tình trạng này? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với võ học nhận biết. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng cắn răng, đem thể nội tất cả nội lực rót vào trong song trường, hóa thành một đạo sắc bén trường phong, mạnh mẽ chụp về phía Lâm Huy lồng ngực, ý đồ bức lui đối phương, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà Lâm Huy chỉ là khinh thường nhếch miệng, hắn thậm chí lười nhác ra tay đón đỡ, chỉ là thân thể có hơi hơi bên cạnh, tựa như cùng như quỷ mị, dễ như trở bàn tay tránh thoát một trường này. Đồng thời, tay phải hắn như thiểm điện dò ra, ở đằng kia nữ thích khách ánh mắt hoảng sợ bên trong, vô cùng tình chuẩn nắm nàng cằm. Cùng cụt, một tiếng thanh thúy xương cốt sai chỗ tiếng vang lên. nữ thích khách cái cằm bị hắn dùng một loại cực kỳ tinh xảo thủ pháp trực tiếp tháo xuống tới, kịch liệt đau nhức chuyển đến, nhường nàng liền kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể phát ra ô ô mập mờ âm thanh, nước bọt không bị khống chế chảy xuống, bộ dáng chật vật tới cực điểm, rút tủi dưới đáy nổi. Chiêu này trực tiếp ngăn cản sạch nàng cắn lưỡi tự vận, hoặc là cắn nát răng chúng độc túi tất cả khả năng. Thủ đoạn lao đạo làm cho người khác giận sôi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy tựa như là mang theo một cái con gà con đồng dạng, một tay xách theo nữ thích khách gãy cổ áo, chuẩn bị trở về chính đường. Nhưng lại tại lúc này, một cú cực kỳ nguy hiểm khí tức từ nơi không xa trên nóc nhà đột nhiên một phát. Hiu hiu hiu. Ba cái toàn thân đen nhánh, tản ra mùi tanh ngâm độc trong sát, lấy xếp theo hình tam giác, mang theo chói hai tiếng xé gió, thành phẩm hình chữ bắn về phía Lâm Huy hậu tâm, cổ họng, mi tâm tam đại yếu hại. Ra tay tàn nhẫn, thời cơ xảo trá. Đây tuyệt đối là tông sư cấp bậc cao thủ, trong bóng tôi rình mò hồi lâu, phát ra tất sát nhất kích. Mục tiêu của hắn không phải cứu người, mà là giết người diệt khẩu. Đối mặt bất thình lình tập kích bất ngờ, Lâm Huy thậm chí không quay đầu lại. Hắn tay trái tùy ý hướng sau duỗi ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, như là nhạc hoa đồng dạng, nhẹ nhàng kẹp lấy. Đốt, đốt, đốt. Ba tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau, cơ hồ nối thành một mảnh. Kia ba cái đủ để xuyên thủng kim thạch, độc chết tông sư trong sát, cứ như vậy bị hắn hời hợt giáp tại hai ngón tay ở giữa, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Linh tế nhất chỉ. Cái gì? Trên nóc nhà truyền đến một tiếng không thể tin kinh hô. Một gã người áo đen hiện ra thân hình, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình mưu đồ đã lâu toàn lực một kích, lại bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải. Không kịp nghĩ nhiều, bản năng cầu sinh nhường hắn lập tức chọn ra lựa chọn chính xác nhất, trốn. Nhưng mà, Lâm Huy như thế nào lại cho hắn cơ hội? Tới, liền lưu lại ít đồ a. Lâm Huy thanh âm đạm mạc, giống như tử thần phán quyết, tại áo bào đen tông sư vang lên bên hai. Hắn thậm chí không có quay người, chỉ là trở tay một trường, cách mấy trượng khoảng cách, nhẹ nhàng vô ra. Một trường này, nhìn như chậm chạp, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, nhường kia áo bào đen tông sư căn bản không thể nào tránh né. Hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, điều động toàn thân công lực, trở lại song trường tế xuất, đón đỡ một kích này. Vâng. Song trường đụng vào nhau trong nháy mắt, áo bào đen tông sư trên mặt hãi nhiên, trong nháy mắt biến thành vô tận sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng quỷ dị, nhưng lại bá đạo tuyệt luân kinh lực, như là như giỏi trong xương, theo cánh tay của hắn điên cuồng tràn vào. Cỗ lực lượng kia, như bẻ cành khô giống như xé nát hắn hộ thể chân khí. Giang giác, giang giác, giang giác. Một hồi rợn người tiếng xương nứt bạo hưởng. Áo bào đen tông sư hai tay theo cổ tay tới bả vai, đứt thành từng khúc, vặn bẹo thành bánh quai trèo đồng dạng hình dạng. Phúc. Hắn cuồn phún ra một ngụm hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi, thân thể như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào xa xa trên đường phố, không rõ sống chết. Một trường trọng thương một gã tông sư. Lâm Huy chậm rãi thu về bàn tay, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bị hắn tiện tay đánh bay người áo đen, chỉ là quay đầu đối với Dịch Quán góc tường lạnh nhạt nói, loẹt loẹt, rối tinh rối mù. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 48, Ma Tôn tức giận, tất phải giết khiến. Chương 48, Ma Tôn tức giận, tất phải giết khiến. Lâm Vi mang theo bị tháo bỏ xuống cái cằm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nữ thích khách, như là mang theo một cái đợi làm thịt gà, khoan thai theo trên đầu tường trở về trong nội viện. Cùng lúc đó, Lục Võ cũng vẻ mặt xanh xám theo Dịch Quán ngoài cửa lớn đi đến. Hắn trung quy là chậm một bước. Cái kia nữ thích khách khinh công cực kỳ quỷ dị, hơn nữa hiển nhiên đối Dương Châu thành địa hình rất tin tưởng, rẽ trái lượn phải phía dưới, vẫn là để nàng cho chạy trốn. Lâm Bách Hộ. Làm Lục Võ nhìn thấy Lâm Huy trên tay cái kia người sống lúc, trên mặt ảo não cùng nộ khí trong nháy mắt bị vui mừng như điên cùng cảm kích thay thế. Lại cho ngươi cho bắt trở lại một cái. Lâm Bách Hộ, ngươi, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Lục Võ bước nhanh về phía trước, một thanh tiếp nhận cái kia còn tại ô ô rẽ rủa nữ thích khách, kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Lần này loại bỏ, hết thảy bắt được 4 cái nội ứng. Một cái tại chỗ uống thuốc độc tự vận, một cái bị bắt giữ hắn, một cái bị Lâm Huy bắt sống, còn có một cái mặc dù chạy, nhưng cũng là tại Lâm Huy nhắc nhở hạ mới bại lộ. Trọng yếu là, còn tìm hiểu nguồn gốc, đánh cho tàn phế một cái đến đây diệt khẩu địch quân tông sư. Phần này công lao, quả thực là đầy trời chi lớn. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hoàn toàn loại bỏ sứ đoàn nội bộ thai hoàng ẩm, hoàng đế bệ hạ an toàn, đạt được lớn nhất bảo hộ. Lục thống lĩnh khách khí, việc nằm trong phận sự. Lâm Huy khoát tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng, người đã giao cho ngươi, còn lại thẩm vấn chuyện, liền phải làm phiền Lục thống lĩnh. Ta bên này cũng nên trở về phục mệnh. Hẳn là, hẳn là. Lục Võ nặng nề mà gật đầu, nhìn xem Lâm Huy ánh mắt đã theo trước đó kính nể, biến thành hoàn toàn sùng bái cùng tin cậy. Hắn vô bộ ngực bảo đảm nói, Lâm Bách Hộ yên tâm, lần này công lao, ta nhất định từ đầu chí cuối báo cáo cho bệ hạ. Đầu công, tuyệt đối là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Lâm Huy cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn muốn, vốn cũng không phải là phần này công lao, mà là Lục Võ, cùng sau lưng của hắn toàn bộ cấm quân hệ thống tiện ý cùng ân tình. Hiện tại xem ra, mục đích đã hoàn mỹ đạt thành. Cùng Lục Võ cáo tử, rời đi Hồng Phúc Dịch quan sau, Lâm Huy không tiếp tục về Bắc Trấn Phụ Thi, mà là trực tiếp trở về nhà. Một ngày buôn ba chém giết, dù hắn nội lực hùng hậu, trên tinh thần cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Nhưng mà, Khi hắn đẩy ra nhà mình tiểu viện đại môn thời điểm, lại có chút sửng sốt một chút. Nguyên bản có chút tạp nhạp sân nhỏ, giờ phút này bị đánh quét đến sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ. Hai tên người mặc màu xanh nhạt váy lụa, trải lấy song nha búi tóc, ước chừng 16-17 tuổi, dung mạo thanh tú được người thị nữ, nhìn thấy hắn trở về, lập tức cung kính khom mình hành lễ. Cung nên cô ra về nhà. Mềm nu thanh âm, mang theo một tia rụt rè hương vị, rất là êm tai. Lâm Huy trong nháy mắt liền hiểu. Cái này nhất định là chính mình vị kia tiện nghi nhạc phụ thủ bút. Hắn nhẹ gật đầu, đi vào trong nhà, phát hiện trong phòng cũng đã rực rỡ hẳn lên, cái bàn leo đến không nhốn bụi trần, trong ấm trà còn ấm lấy trà nóng. Một gã thị nữ lập tức khéo léo tiến lên, vì hắn cởi xuống trên người phi ngư phục cùng túi xuân đao, máng lên móc áo. Một tên khác thị nữ thì bưng tới sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng cùng khăn mặt, ôn nhu nói, cô ra, mời rửa mặt. Lâm Huy hưởng thụ lấy thị nữ nhu hòa lau, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Đây chính là quyền thế hương vị sao? Áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Quả nhiên, vẫn là gây sự nghiệp có tiền đồ a. Xuyên về trước, hắn bất quá là hàng ngày bị lão bản nghiền ép xa xúc, về đến nhà liền miệng cơm nóng đều không kịp ăn. Mà bây giờ, bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn đã thành cẩm y liễu vệ bách hộ, sắp cưới ra cảnh tốt, trong nhà còn có xinh đẹp tiểu thị nữ hầu hạ. Cái này nhân sinh chênh lệch, thật đúng là quá lớn. Cùng lúc đó, Dương Châu thành, một chỗ không muốn người biết âm u địa cung bên trong. Ở mức trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi đàn hương hỗn hợp lại cùng nhau quỷ dị khí tức. Địa cung chỗ sâu, một tòa to lớn huyết chỉ quần quần lấy bạc khí, ở giữa ao máu bạch cốt vương tọa phía trên, một thân ảnh mờ ảo ẩn nấp tại trùng điệp màn lụa về sau, chính là Bạch Liên Thánh giáo hộ pháp, Ma Tôn. Phù phù. Hai thân ảnh, chật vật không chịu nổi quỳ rạp xuống đất cung trung ương. Một người trong đó, chính là từ lục võ trong tay chạy trốn cái kia nữ thích khách. Mà đổi thành một người, thì là bị Lâm Huy một trưởng bố bay, hai tay đứt đoạn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy áo bào đen tông sư. Phế vật. Màn lụa về sau, truyền đến một tiếng không phân biệt hỉ nộ, lại mang theo vô thượng uy nghiêm hừ lạnh. Vẹn vẹn hai chữ, liền để hai người dưới đất toàn thân run rẩy dữ dội, như là run rẩy đồng dạng. Hộ pháp, hộ pháp thứ tội. Nữ thích khách kia nằm rạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, thuộc hạ thiên xảo tình, làm việc bất lợi, mời hộ pháp trách phạt. Trên mặt của nàng lại không nửa phần thích khách ngoan lệ, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi. Nói, chuyện gì xảy ra? Ma Tôn thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại giống như là trọng truy đồng dạng, gõ vào trong lòng của hai người. Cái kia hai tay đứt đoạn áo bào đen tông sư, giãy giụa lấy ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng nói, hộ pháp, chúng ta gặp một cái hàng cứng. Một cái quái vật. A, màn lụa sau thân ảnh dường như có một tia hứng thú. Thiên xảo tinh không dám thất lễ, liền tranh thủ tống khách đỉnh bị tập kích, tới dịch quán loại bỏ nội gian toàn bộ quá trình, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Nàng cương điệu miêu tả Lâm Huy kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, kia nhanh đến cực hạn đao, cùng hơi hợt kia liền phế bỏ một gã tông sư kinh khủng trưởng lực. Người kia nhìn, nhiều nhất bất quá trên dưới 20 tuổi, nhưng hắn cho ta cảm giác, thậm chí so hộ pháp ngài còn muốn đáng sợ. Nói xong lời cuối cùng, thiên xảo tinh trong thanh âm đã mang tới một tia giọng nghẹn nào. Kia là bị thực lực tuyệt đối, hoàn toàn nghiền nát tất cả lòng tin cùng dũng khí về sau, phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Địa cung bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, ngay cả quần cuộn huyết chỉ tựa hồ cũng tại thời khắc này đông lại. Thật lâu, ha ha, màn lụa về sau đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành không chút kiên kỵ cùng thiếu. Ha 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 ha, tốt một cái trên dưới 20 tuổi tông sư đỉnh phong. Ma Tôn trong thanh âm tràn đầy tham lam cùng cực nóng. Loại thiên phú này tuyệt đối không thể. Trên người này tất nhiên có mang kinh thiên đại bí mật, hoặc là đạt được thượng cổ truyền thừa, hoặc là nuốt cái gì nghịch thiên thần vật. Truyền mệnh lệnh của ta. Ma Tôn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tràn đầy không thể nghi ngờ sát ý. Vận dụng tất cả tiềm phục tại Dương Châu thành lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, tra cho ta tin tưởng cái kia cẩm y liễu vệ bách hộ toàn bộ nội tình. Nhớ kỹ, ta muốn sống. Bí mật trên người hắn là bản tọa. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt. Hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 49, giết người chu tâm, không chết không thôi. Chương 49, giết người chu tâm, không chết không thôi. Địa cung bên trong, Ma Tôn băng lãnh mà tham lam mệnh lệnh, như là tử vong trung tàng, quanh quẩn tại thiên xảo tinh cùng cái kia áo bào đen tông sư bên hai. Hai người câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Ma Tôn tựa hồ đối với sợ hãi của bọn hắn rất hài lòng, thanh âm thoáng dịu đi một chút, lại mang theo một loại thấy rõ tất cả cơ trí cùng lãnh khốc. 20 tuổi tông sư đỉnh phong. Ha ha, bản tọa sống 300 năm, cũng chưa từng nghe nói cái loại này yêu nghiệt. Thiên phú. Bản tọa không tin trời phú. Thế gian này, chưa từng có cái gì trống rỗng mà đến tuyệt thế thiên tài, có, chỉ là thâm tàng bất lộ kinh thiên kỳ ngộ. Màn lụa sau thân ảnh có chút giật giật, dường như đứng lên, một cỗ vô hình kinh khủng uy áp, làm cho cả địa cung không khí cũng vì đó ngưng kết. Kẻ này tất nhiên là đạt được một loại nào đó thượng cổ đại năng truyền thừa, hoặc là nuốt đủ để nghịch thiên cải mệnh thần đan thánh dược. Nếu không, tuyệt đối không thể tại bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ như vậy nghiền ép cùng giai thực lực kinh khủng. Ma Tôn trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm sừng sững. Kẻ này là ta thánh giáo tương lai bá nghiệp họa lớn trong lòng. Như mặc cho trưởng thành, trong vòng 10 năm tất thành chúng ta họa lớn trong lòng. Nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Bí mật của hắn, bản tọa muốn. Mệnh của hắn, bản tọa cũng muốn. Thiên Sảo Tinh, việc này, từ ngươi tự mình phụ trách. Vận dụng thiên cương tất cả lực lượng, cho bản tọa đem hắn tra út sấp. Nhớ kỹ, bản tọa phải biết hắn từ nhỏ đến lớn, nếm qua mấy hạt mét, uống qua mấy ngụm nước. Thuộc hạ. Tuân mệnh. Thiên Sảo Tinh toàn thân run lên, nặng nề mà dập đầu lĩnh mệnh. Nàng biết, làm hộ pháp nói ra không tiếc bất cứ giá nào thời điểm, liền mang ý nghĩa, toàn bộ Dương Châu thành Bạch Liên giáo cộng ngầm, đều là cái này tên là Lâm Huy cầm ý hiệp vệ, mà điên cuồng vận chuyển lên. Một trận nhằm vào Lâm Huy to lớn âm mưu, đã kéo lên màn mở đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huy sảng khoái tinh thần đi tới Bắc Trấn phủ Ti Nha Môn. Trải qua một đêm điều tức, hôm qua một chút mọi bệnh sớm đã quét sạch sành sanh. Lâm Bách Hộ, sớm. Lâm đại nhân, ngài đã tới. Trên đường đi, gặp phải cẩm y liễu vệ giáo úy, tổng kỳ, đều đối với hắn cung kính hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Trong vòng một ngày phá được liên hoàn hái hoa án, ngay sau đó lại tại hộ tống sứ đoàn nhiệm vụ bên trong lập xuống đầy trời đại công. Bây giờ Lâm Huy, tại Bắc Trấn phủ trong ti, đã là không ai không biết, không người không hiểu nhân vật phong vân. Lâm Huy mỉm cười gật đầu đáp lại, thưởng thụ lấy loại địa vị này tăng lên mang tới tiện lợi cùng tôn trọng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi đến lầu 2 công phòng lúc, khóe mắt lướt qua, lại thoáng nhìn một cái quen thuộc lại thân ảnh chật vật. Triệu Tiểu Lâu. Hắn giờ phút này, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cánh tay phải dùng vải trắng dán tại trước ngực, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huy, bộ dáng kia, giống như là hận không thể ăn sống thịt. Lâm Huy thấy thế, chẳng những không có tránh đi, ngược lại nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, chủ động đi tới. Hắn thích nhất làm sự tình một trong, chính là tại địch nhân sau khi thất bại, lại hung hăng giẫm lên mấy cước. Ai nha, đây không phải Triệu Bách Hộ sao? Lâm Huy mang trên mặt lo lắng nụ cười, giọng thanh cần nói, Triệu Bách Hộ, ngươi thương thế này, còn chưa xong mà. Triệu Tiểu Lâu răng cắn đến khanh khách rung động, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, bái ngươi ban tặng. Ai, cái này coi như trách không được ta. Lâm Huy ra vẻ ủy khuất hàng vỉa hè buông tay, thở dài nói, tại hạ cho ngài chịu tội. Đều do tại hạ ra tay không biết nặng nhẹ, ai có thể nghĩ tới, Triệu Bách Hộ ngài thân thể này. Đúng là như thế quý giá, liền tại tiếp theo thành đô không đến lượt đạo, đều không chịu nổi đâu. Ngươi. Triệu Tiểu Lâu tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt trướng thành màu gan heo. Một thành cũng chưa tới lượt đạo. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Trung quanh đi ngang qua cẩm y liễu vệ nhóm, cũng đều dừng bước, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, đối với Triệu Tiểu Lâu chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Cái này khiến Triệu Tiểu Lâu càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, Lâm Huy giết người Chu Tâm vừa mới bắt đầu. Hắn vô chán, lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, cười đến càng chân thành. Đúng rồi, Triệu Bách Hộ, nói đến, ta còn phải thật tốt cảm tạ ngươi đây. Lần này hộ tống sứ đoàn, ta thật là lập công lớn, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, không chỉ có thưởng ngàn lượng bạch ngân, còn phải lục thống linh ưu ái. Đầu này công công lao sổ ghi chép, lập tức liền muốn đưa tới kinh thành chỉ huy sứ trước mặt đại nhân. Cái này đều dựa vào Triệu Bách Hộ ngài có đức độ, hiểu rõ đại nghĩa, đem cơ hội tốt như vậy tặng cho tại hạ a. Nếu không, cái này đầy trời phú quý, sao có thể đến phiên ta Lâm Huy đâu? Ngày khác ta nhất định tại Vạn Hoa lâu mang lên một bàn, thật tốt mời ngài một chén cảm tạ rượu. Phúc, từng câu Chu Tâm chi ngôn, như là từng chuôi sắc bén nhất đao, hung hăng đâm vào Triệu Tiểu Lâu trái tim. Hắn cũng nhịn không được nữa, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm nịch huyết trực tiếp phun tới. Lâm Huy, ta giết ngươi. Triệu Tiểu Lâu hai mắt xích hồng, hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, tay trái nắm tay, giống như điên liền hướng phía Lâm Huy trên mặt đập tới. Đại nhân, không thể. Phía sau hắn hai tên tâm phúc thủ hạ, dọa đến hồn phi phách tán, gắt gao từ phía sau ôm lấy hắn. Nói đùa cái gì? Lần trước hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, đều bị người ta một trường phế đi cánh tay phải. Hiện tại cái này trạng thái xông đi lên, đây không phải là chịu chết sao? Thả ta ra, ta muốn giết hắn. Buông ra. Triệu Tiểu Lâu giống như điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng trung quy là bị thủ hạ gắt gao ngăn chặn, từng bước một kéo rời hiện trường. Lâm Huy, thú này không báo, ta Triệu Tiểu Lâu thể không làm người. Chúng ta không chết không thôi. Hoán độc tiếng gầm gừ trong hành lang vang vọng thật lâu. Lâm Huy nhìn xem hắn bị kéo đi chật vật bóng lưng, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một mảnh đạm mạc. Không chết không thôi. Ngươi cũng xứng. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Tiết kiệt tiệt. Chương 50, thiên tử chi thưởng, khoáng thế xính lễ. Chương 50, thiên tử chi thưởng, khoáng thế xính lễ. Nhìn xem Triệu Tiểu Lâu bộ kia tức hồn hện, như muốn điên cuồng nhưng lại không thể làm gì bộ dáng chật vật, Lâm Huy trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đối với loại này chủ động đụng lên đến tìm cái chết ngu xuẩn, hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ thương hại. Nhưng vào lúc này, một gã Lý Nhai thân tín giáo úy bước nhanh đi tới, đối với Lâm Huy cùng kính liền ổn quyền. Lâm Bách Hộ, Thiên Hộ đại nhân cho mời. Lâm Huy nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút áo bào, cất bước hướng phía Thiên Hộ công phòng đi đến. Hắn biết, liên quan tới sứ đoàn một án đến tiếp sau, tới. Kẹt kẹt, đẩy ra nặng nề cửa gỗ, một cỗ nhàn nhạt long tiên hương khí đập vào mặt. Lý Nhai đang ngồi ở chủ vị, trên mặt vui vẻ nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khen ngợi cùng thưởng thức. Ngồi. Lý Nhai chỉ cái ghế đối diện, tự mình nhấc lên ống trà, là Lâm Huy châm một chén trà nóng. Cái loại này đãi ngộ, tại đẳng cấp Sâm Nghiêm Bắc Chấn Phủ Ti bên trong, có thể nói là phần độc nhất vinh hạnh đặc biệt. Tại đại nhân. Lâm Huy thản nhiên ngồi xuống, nâng chung trà lên, lại không có uống, lặng lặng chờ đợi lấy Lý Nhai đoạn ở dưới. Lâm Huy a Lâm Huy, ngươi lần này thật đúng là cho ta, cho chúng ta toàn bộ Bắc Chấn Phủ Ti đều dài một cái thiên đại mặt mũi. Lý Nhai thoải mái cười to, đập bàn một cái, chấn động đến chén trà đều nhảy một cái. Cấm quân thống lĩnh Lục Võ 800 dặm khẩn cấp tấu, hôm qua trong đêm đã đưa chống đỡ kinh thành, bày tại bệ hạ trên long án. Tấu bên trong, đưa ngươi tại lần này sự kiện bên trong tất cả công tích, đều một năm một mười, tưởng tượng tế tế biết rõ rõ ràng ràng. Lý Nhai ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Huy, cảm khái nói, đặc biệt là ngươi kia minh tu sản đạo, ám độ trần thường kinh người suy đoán, quả thực là thần lai chí bút. Lục Võ tại dịch quán dùng thổ chân dược tề thẩm vấn mấy cái kia người sống, kết quả cùng ngươi suy đoán, một chữ không kém. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác sợ hai thằng cụm. Đám kia Bạch Liên giáo nghịch tặc, quả nhiên là muốn mượn sứ đoàn danh nghĩa, xếp vào tử sĩ vào cùng, đi kia thứ vương giết giá tội lớn ngập trời. Vậy hạ xem hết ấu, tại chỗ Long Nhan giận dữ, vô bản đứng dậy. Hạ lệnh tra rõ Bạch Liên giáo dương nghiệt, phản có liên lụy người, Chu Cửu tộc. Nhưng cùng lúc Lý Nhai lời nói xoay chuyển, hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm sán lạ, vậy hạ cũng Long Nhan cực kỳ vui mừng. Đối ngươi cái này sớm thấy rõ âm mưu, cứu vãn một trận di thiên đại họa tuổi trẻ bách hộ, khen không dứt miệng à. Lâm Huy, ngươi có biết, ngươi lần này lập hạng đã không phải là đơn giản hộ tống chi công, mà là cứu giá chi công. Cứu giá chi công. Bốn chữ này, phân lượng nặng như Thái Sơn. Từ xưa đến nay, phàm là có thể cùng bốn chữ này dính líu quan hệ, không có chỗ nào mà không phải là vợ con hưởng đặc quyền, một bước lên trời. Dù là Lâm Huy tâm tính trầm ổn, nghe đến đó, hô hấp cũng không khỏi đến có chút dồn dập một phần. Thuộc hạ không dám giành công, mọi thứ đều là đại nhân bày mưu nghĩ kế, chỉ huy có phương pháp. Lâm Huy lập tức đứng dậy, khiêm tốn ôm quyền nói, loại thời điểm này, dáng vẻ nhất định phải làm đủ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi. Lý Nhai thỏa mãn khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống, công là công, qua là qua, ta Lý Nhai không phải loại kia chiếm trước thuộc hạ công lao người. Công lao của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Nói, hắn theo bàn bên trên cầm lấy một phần màu vàng sáng gấm lụa quyển trục, thần sắc trang nghiêm đứng lên. Cẩm Y Liễu vệ bách hộ Lâm Huy, tiếp chỉ. Lâm Huy trong lòng run lên, lập tức quỳ một chân trên đất. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết Lý Nhai triển khai thánh chỉ, dùng một loại trang nghiêm ngữ điệu cao giọng thì thầm, Cẩm Y Liễu vệ bách hộ Lâm Huy, thiếu niên anh tài, chí dũng song toàn. Tại Thương Lan quốc sứ đoàn bị tập kích một án bên trong, gặp nguy không loạn, ngăn cơn sóng dữ, càng thấy rõ nghịch tặc thứ vương giết giá chi gian kế, làm xã tắc miễn ở dung chuyện, chấm lòng rất an ủi. Đây là cứu giá công đầu, làm trọng thưởng. Đặc biệt ban thưởng, bạch ngân ba vạn lượng. Đặc biệt ban thưởng, tam phẩm linh dược hộ tâm đan một cái. Đặc biệt ban thưởng, hộ thân bảo giáp kim ti nhuyễn giáp một cái. Khâm thử. Liên tiếp ban thưởng nghiệm đi ra, dù là Lý Nhai, trong giọng nói đều mang một tia không che giấu được hâm mộ. Ba vạn lượng bạch ngân. Khoản này khoản tiền lớn, đủ để cho một cái bình thường bách hộ không ăn không uống chơi lên cả một đời. Mà phía sau hai loại, càng là có tiền cũng mua không được vô giới chi bảo. Lâm Huy, còn không tạ ơn. Lý Nhai cười nhắc nhở. Thần, Lâm Huy, khấu tạ chủ long ân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Huy cung cung kính kính dập đầu một cái, hai tay giơ lên cao cao, nhận lấy phần này chịu nặng thánh chỉ. Lý Nhai đem một cái tinh xảo hộp gỗ cùng một cái bao đưa cho hắn, cười giải thích nói, cái này hộ tâm đan chính là cung đình ngự y lấy mấy trăm loại chân quý dược liệu luyện chế mà thành, là chân chính bảo mệnh thần dược. Nghe đồn, chỉ cần không phải tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo, bất luận thương nặng cỡ nào, ăn vào đan này đều có thể bảo vệ tâm mạch 3 ngày bất tử, vì ngươi tranh thủ tới đầy đủ cứu chữa thời gian. Mà cái này kim ti nhuyễn giáp càng là khó lường bà bối. Lý Nhai cầm lấy cái sách tay kia, ánh mắt tỏa sáng, này giáp từ Thiền Sơn băng tẩm ti cùng Thâm Hải trầm kim tuyến dệt thành, mỏng như cánh ve, nhẹ như không có vật gì xuyên tại bên trong, người ngoài căn bản nhìn không ra. Nhưng lực phòng ngự lại là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cho dù là tông sư cao thủ một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem đánh xuyên. Có này giáp hộ thân, an toàn của ngươi coi như có thiên đại bảo hộ. Dương Huy tiếp nhận đan dược và nhuyễn giáp, trong lòng cũng là có chút hài lòng. Hoàng đế ban thưởng, không thể bảo là không phong phú. Bạch Ngân tự không cần phải nói, có số tiền kia, hắn về sau làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Hộ tâm đan, càng là tương đương với nhiều một cái mạng, thời khắc mấu chốt đủ để nghịch chuyển càn khôn. Về phần cái này kim ti nhuyễn giáp, Lâm Huy ước lượng trong tay nhẹ nhàng nhuyễn giáp, nhưng trong lòng có ý định khác. Hắn dịch cân kinh đã đại viên mãn, nhục thân cường hãn, sớm đã không kém hơn bất kỳ thần binh lợi khí, thậm chí còn hơn. Cái này kim ti nhuyễn giáp với hắn mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm, ý nghĩa thực tế không lớn. Nhưng là trong đầu hắn nổi lên Tần Vãn Nhi tấm kia dịu dàng động nhân gương mặt xinh đẹp. Chính mình bây giờ thân ở Cẩm Y Liễu Vệ cái này vòng xoáy bên trong, cứu ra tất nhiên sẽ không thiếu. Bất luận là Tôn Phong một phái, vẫn là kia thần bí Bạch Liên giáo, đều xem chính mình là cái đinh trong mắt. Bọn hắn nếu là đối phó không được chính mình, có thể hay không đem độc thủ vươn hướng người bên cạnh mình. Tần Vãn Nhi chính là hắn lớn nhất uy hiếp. Phòng ngự của ta là dịch cân kinh. Kia Vãn Nhi phòng ngự, liền do cái này kim ti nhuyễn giáp đến bảo hộ a. Một cái ý niệm trong đầu, tại Lâm Huy trong lòng trong nháy mắt rõ ràng. Cái này đao thương bất nhập, giá trị liên thành hộ thân bảo giáp, dùng để làm đưa cho vị hôn thê xính lễ, chẳng phải là phù hợp. Phóng nhãn toàn bộ Dương Châu thành, không, phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ vương triều, chỉ sợ cũng tìm không ra so đây càng quý giá, càng có thành ý xính lễ. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bảo Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 51, trời sinh ngông nên, thập tam thái bảo. Chương 51, trời sinh ngông nên, thập tam thái bảo. Lâm Huy đem thánh chỉ, đan dược và kim ti nhuyễn giáp thu vào trong lòng, lần nữa đối Lý Nhai cúi đầu. Nếu không có phân phó khác, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Chờ một chút. Lý Nhai gọi hắn lại, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm một chút, thần sắc biến nghiêm túc lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm giọng nói, "Lâm Huy, cái này đẩy trời phú quý, ngươi tiếp nhận. Nhưng nương theo mà đến, cũng là ngập trời phiền toái." Lâm Huy trong lòng hơi động, biết Lý Nhai muốn nói, mới là hôm nay chân chính trọng điểm. Ngươi cũng đã biết, lần này hộ tống sứ đoàn nhiệm vụ, vốn là ai? Thuộc hạ hơi có nghe thấy, tựa hồ là Triệu Tiểu Lâu. Lâm Huy bình tĩnh trả lời, "Không tệ." Lý Nhai nhẹ gật đầu, ánh mắt biến sắc bén, "Triệu Tiểu Lâu là Tôn Phong người, mà Tôn Phong là đương triều thủ phụ Tôn Văn Bắc đích trưởng tôn. Ngươi lần này, không chỉ có là phế đi Triệu Tiểu Lâu, càng là ngay trước toàn bộ Dương Châu thành tất cả thế lực mặt, hung hăng rút Tôn Phong một cái bạt tai mạnh. Hiện tại, ngươi lại lập xuống cái này cứu giá công đầu, danh tiếng vô lượng. Ngươi cảm thấy, Tôn Phong sẽ nhìn ngươi thế nào?" Lý Nhai trong giọng nói mang theo một tia khảo giáo ý vị. Lâm Huy nghe vậy, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, trong tươi cười mang theo một loại phát ra từ thực chất bên trong kiệt ngạo cùng kinh thường. "Đại nhân, một cái ong ong kêu con ruồi, làm cho người ta tâm phiền, một bàn tay chụp chết chính là. Hắn như an phận thủ thường, ta mặc kệ hắn. Hắn như thực có can đảm đem móng đuốt vươn tới trước mặt ta, ta không ngại. Giúp hắn đem móng đuốt cũng chặt." Lời nói này nói đến hời hợt, lại tràn đầy huyết tinh cùng bá đạo. Nếu là bình thường thuộc hạ dám như thế của bội, Lý Nhai chắc chắn trách móc không biết trời cao đất rộng. Nhưng nhìn xem Lâm Huy cặp kia bình tĩnh không lay động, lại sâu cất dấu vô tận phong mang con người, Lý Nhai không chỉ có không có sinh khí, ngược lại lần nữa cười to lên. "Tốt, tốt một cái đem móng đuốt cũng chặt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi Lâm Huy, chính là trời sinh ngông nên, kiệt ngạo bất tuần." Lý Nhai đứng người lên, đi đến Lâm Huy trước mặt, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Ta thích tính cách của ngươi. Cẩm Ý Y Vệ, muốn chính là ngươi dạng này đao. Những cái kia sợ đầu sợ đuôi, công vu tâm kế hạng người, cuối cùng khó thành đại khí. Nhớ kỹ, tại Bắc trấn phủ ti, tại Lý Nhai địa bàn bên trên, chỉ cần ngươi chiếm lý, liền buông tay đi làm. Chơi sắp xuống, có ta cho ngươi đỉnh lấy." "Ta đại nhân." Lâm Huy lần nữa ôm quyền, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Lý Nhai lời nói này, không thể nghi ngờ là cho hắn ủng hộ lớn nhất cùng độ tự do. "Đi thôi, trở về thật tốt tiêu hóa một chút thu hoạch lần này." Lý Nhai khoát tay áo. "Là." Lâm Huy không cần phải nhiều lời nữa, quay người thối lui ra khỏi công phòng. Nhìn xem hắn thẳng tắp bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Lý Nhai hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hắn đi đến bên cửa sổ, đứng chắp tay, ánh mắt biến thâm thúy xa xăm. "Ra đi a." Hắn lạnh nhạt nói. Gian phòng trong bóng tối, một thân ảnh mờ ảo vô thanh vô tức hiện hiện, chính là cái kia ảnh tử. "Đại nhân, kẻ này quá mức xuất sắc, kiệt ngạo khó thuần, ngại như thế phóng túng, liền không sợ hắn tương lai trở thành một thanh hại người hại mình kiếm hai lưỡi sao?" Ảnh tử thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. "Kiếm hai lưỡi?" Lý Nhai khẽ cười một tiếng, lắc đầu, "Ngươi không hiểu. Ta vừa bàn muốn, chính là hắn phần này kiệt ngạo khó thuần." Hắn xoay người, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng nhu lược quan mang. "Bây giờ trên triều đình, thủ phụ Tôn Văn Bắc quyền thế ngập trời, nó cửa sinh cố lại trải rộng triều chính, mơ hồ có giá không bệ hạ chi thế. Mà chúng ta Cẩm Ý Liệp Vệ, tại chỉ huy sứ Liêu đại người dẫn đầu hạng, chính là trong tay bệ hạ đối kháng Tôn thị nhất đảng sắc bén nhất đao. Nhưng bèn bèn như thế, còn chưa đủ." Lý Nhai thanh âm ép tới cực thấp, phản phất tại nói một cái kinh thiên bí mật. "Tôn thị nhất tộc tại triều đình thâm căn cố đế, mong muốn vặn ngã bọn hắn, cần một thanh sắc bén hơn, càng thuần túy, càng không bị thế tục quy củ trói buộc đao. Một thanh không lo lắng, chỉ biết chung với bệ hạ cô thần chi đao." Ảnh tử dường như nghĩ tới điều gì, thân hình hơi chấn động một chút. Lý Nhai ánh mắt dường như xuyên thấu nóc nhà, nhìn phía kinh thành phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt cùng chờ đợi. "Chỉ huy sứ đại nhân dưới trướng, có Cẩm Ý Liệp Vệ 13 quá bảo đảm cái này 13 người, không vào trấn phủ ti tên đi, không về nam bắc trấn phủ ti quản hạt, bọn hắn là độc lập với tất cả hệ thống bên ngoài tồn tại, là chỉ nghe mệnh tại bệ hạ cùng chỉ huy sứ đại nhân ảnh tử, là Cẩm Ý Liệp Vệ chân chính tinh anh, chân chính lưỡi đao. Mỗi một vị thái bảo đều có được lấy một địch vạn thực lực kinh khủng, cùng tiền trạm hậu tấu vô thượng về lực. Lâm Huy thân thế, ta tra được rất rõ ràng. Phụ mẫu đều mất, một thân một mình, không có gia tộc ràng buộc, người loại này dễ dàng nhất bồi dưỡng thành thuần túy cô thần. Thiên phú của hắn, tâm tính của hắn, hắn ngông nên đều hoàn mỹ phù hợp trở thành trôi này đao điều kiện." Lý Nhai trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có quan mang. "Tôn Phong loại kia mặt hàng, bất quá là Lâm Huy khối này ngọc thô đá mài đao mà thôi. Ta muốn làm chính là đem khối này ngọc thô chế tạo thành ta đại hạ vương triều. Người thứ 14 thái bảo, đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành. Ngày bạn, đại đường, giá không, sản văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm." Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. "Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa." "Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công." Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 52, Tôn gia chó cũng dám ở trước mặt ta sủa. Chương 52, Tôn gia chó cũng dám ở trước mặt ta sủa. Theo Lý Nhai công phòng đi ra, Lâm Huy thần sắc bình tĩnh như trước như nước, nhưng trong lòng đã đem Cẩm Y Lệ vệ thập tam thái bảo cái này sáu cái chữ ghi xuống. Lý Nhai giã vọng, hắn thấy được rõ ràng, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Có một cái dã tâm mừng mừng, lại chịu đại lực nâng đỡ cấp trên của mình, dù sao cũng tốt hơn một cái tầm thường vô vi, chỉ có thể cản trở ngu xuẩn. Về phần trở thành hoàng đế đao, trở thành cái gọi là cô thần. Lâm Huy nét miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Đao, có thể là hoàng đế đao, nhưng tay cầm đao nhất định phải là chính hắn. Thu liễm suy nghĩ, hắn chuẩn bị tiến về hồ sơ thất. Bạch Liên giáo như là đã tìm tới cửa, hắn đối cái này tổ chức thần bí nhất định phải có càng thâm nhập hiểu rõ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới thông hướng hồ sơ thất trên hành lang, liền bị người ngăn cản đường đi. Cầm đầu là một cái ước chừng 40 tuổi trung niên bách hộ, vẻ mặt tiêu căng, cái cằm nhấc lên cao, phảng phất là dùng lỗ mũi đang nhìn người. Phía sau hắn còn đi theo 3-4 giáo úy, nguyên một đám hừng hực khí thế, xem xét liền biết là cùng một đường mặt hàng. Nhìn người nọ bên hông bách hộ lệnh bài, Lâm Huy liền biết phiền toái lại tới. Quả nhiên, cái kia trung niên bách hộ quan sát toàn thể Lâm Huy một phen, âm dương quái khí mở miệng, ngươi chính là Lâm Huy. Lâm Huy mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, thản nhiên nói, có việc. Trung niên bách hộ tựa hồ đối với Lâm Huy bộ này thái độ lãnh đạm cực kỳ bất mãn, sầm mặt lại, khẽ nói, tôn tiên hộ muốn gặp ngươi, đi với ta một chuyến a. Ngữ khí của hắn không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Liên phản phất tiên hộ triệu kiến bách hộ là chuyện tiên kinh địa nghĩa. Trung quanh đi ngang qua Cẩm Y Liễu vệ thấy thế, nhao nhao dừng bước lại, xa xa vây xem lên, trên mặt đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Là bách hộ Lý Tông Nhân, hắn nhưng là tôn tiên hộ dưới tay giả nhất tư cách bách hộ, nổi danh ngang ngược cản rỡ. Lần này có trò hay để nhìn. Lâm bách hộ vừa phế đi Triệu Tiểu Lâu, đoạt hộ tống sứ Đoàn Đại Công, hiện tại lại dựng lên cứu giá công đầu, tôn thiên hộ bên kia khẳng định ngồi không yên. Lý Tông Nhân đây là phụng mệnh đến cho Lâm bách hộ hạ mã uy. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Lâm Huy rốt cục giơ lên mí mắt, nhìn về phía trước mắt Lý Tông Nhân, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Tôn thiên hộ, hắn giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, khẽ cười một tiếng, ta tựa như là Lý Nhai thiên hộ dưới trướng bách hộ à? Lúc nào thời điểm đến phiên tôn thiên hộ đến đối ta ra lệnh? Lý Tông Nhân không nghĩ tới Lâm Huy dám trước mặt mọi người chống đối, sắc mặt lập tức trướng thành màu gan heo, nghiêm nghị quát, làm cản. Tôn thiên hộ triệu kiến ngươi là để mắt ngươi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Mặt. Lâm Huy tiến lên một bước, cùng Lý Tông Nhân cơ hồ mặt dán mặt, kia cổ vô hình lực các bách, nhường Lý Tông Nhân vô ý thức liền muốn lui lại. Mặt là chính mình tranh, không phải người khác cho. Ngươi bằng lòng cho Tôn Phong làm chó, đó là ngươi sự tình, đừng đem ta cũng coi là. Lâm Huy thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Quá, quá vừa. Trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp mắng Tôn Thiên Hộ thân tín là chó. Đây quả thực là đem Tôn Phong mặt để dưới đất qua lại dâm a. Ngươi, ngươi muốn chết. Lý Tông Nhân hoàn toàn bị chọc giận, toàn thân nội lực phun trào, một cái tay đã cầm chuôi đao, dường như một giây sau liền phải rút đao khiêu chiến. Thế nào? Muốn động thủ? Lâm Huy ánh mắt trong nháy mắt biến băng lanh thấu xương, một cỗ kinh khủng sát ý, như là như thực chất bao phủ lại Lý Tông Nhân. Lý Tông Nhân toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, kia cỗ theo đáy lòng dâng lên hàn ý, nhường tay cầm đao của hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn lúc này mới nhớ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, thật là một chiêu liền phế đi Triệu Tiểu Lâu loại người hung ác. Chính mình chút thực lực ấy, đi lên chỉ sợ cũng là tự rước lấy đủ. Lâm Huy, ngươi không nên quá phép lối. Lý Tông Nhân ngoài mạnh trong yếu mà quát, ta cảnh cáo ngươi, đắc tội Tôn Tiên Hộ, đắc tội Tôn gia, ngươi tại Cẩm Y Liễu vệ, nửa bước khó đi. A, vậy sao? Lâm Huy bỗng nhiên cười, hắn nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, ta ngược lại thật ra hôm nay mới biết, thì ra chúng ta bắt trấn phụ ti, không phải bệ hạ định đoạt, không phải chỉ huy sứ đại nhân định đoạt, mà là hắn Tôn Tiên Hộ, hắn Tôn gia định đoạt. Tôn Tiên Hộ một câu, liền có thể tùy ý chuyển triệu cái khác tiên hộ dưới trướng bách hộ, đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ cái này bắt trấn phụ ti là hắn Tôn gia tài sản riêng không thành? Vẫn là nói, tại Tôn gia trong mắt, chúng ta những này là bệ hạ quên mình phục vụ mệnh thiên tử thân quân, đều chẳng qua là bọn hắn Tôn gia gian ô, có thể tùy ý sai sử. Liên tiếp chất vấn, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Ở đây tất cả Cẩm Y Liễu vệ sắc mặt cũng thay đổi, cái mũ này chụp quá lớn. Nhúng chàng thiên tử thân quân xem Cẩm Y Liễu vệ là gian ô, vị này gì một đầu tội danh đều đủ để nhường Tôn gia chịu không nổi. Lý Tông Nhân mặt bá một chút biến trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn chỉ là muốn phụ mệnh đến cho Lâm Huy một hạ mã huy, nhục nhã một chút người mới này, làm sao lại kéo tới mưu phản tạo phản loại này rơi đầu tội lớn đi lên. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng, ngập máu phun người. Lý Tông Nhân dọa đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Lâm Huy, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay, giống đẩy ra rác rưởi như thế, một tay lấy ngăn khuất trước mặt Lý Tông Nhân đẩy sang một bên. Lan đi, chớ cản đường. Hắn nhìn xem thất hồn lạc phách Lý Tông Nhân, khoe miệng ngậm lấy một vệt mỉa mai cười lạnh. Ta không phải cha ngươi, không có nghĩa vụ nuông chiều ngươi tật xấu. Trở về nói cho ngươi chủ tử, muốn gặp ta, nhường chính hắn tới. Ta không rảnh. Dứt lời, Lâm Huy cũng không tiếp tục liếc hắn một cái, tại một đám Cẩm Y Liễu vệ ánh mắt kính sợ bên trong, đi thẳng tới hồ sơ thất. chỉ để lại Lý Tông Nhân một người, mặt xám như cho sững sờ tại nguyên chỗ, bị chung quanh kia từng đạo đùa cợt ánh mắt đâm vào thương tích đầy mình. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 53, Thánh giáo chân diện mục, tiền triều dương nghiệt. Chương 53, Thánh giáo chân diện mục, tiền triều dương nghiệt. Đối mặt chung quanh những cái kia không che giấu chút nào chế giễu cùng niệm ai, Lý Tông Nhân mặt hoàn toàn trướng thành màu đỏ tía. Nhục nhã. Đây là trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hắn Lý Tông Nhân, tại Bắc Chấn phủ ti lăn lộn mấy chục năm, chỉ có Tôn Tiên hộ chỗ dựa, từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác, chưa từng nhận qua cái loại này bất khí. Nhất là tại trước mắt bao người, bị một cái mới vừa vào chức không đến một tháng người mới, chỉ vào cái mũi chửi thành chó. Một cỗ huyết khí bay thẳng trán. Lâm Huy, ngươi khinh người quá đáng. Lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Lý Tông Nhân hoàn toàn đã mất đi lý trí, phát ra một tiếng như dã thú gào thét, cổ tay khẽ đảo, sang sảng một tiếng, bên hông Tú Xuân đao đã ra khỏi vỏ nửa thước. Hắn muốn động thủ, hắn phải dùng máu đến rửa sạch phần này xỉ nhục. Nhưng mà, ngay tại hắn lưỡi đao sắp hoàn toàn ra khỏi vỏ một sát na kia, Lâm Huy động cũng không động. Hắn chỉ là chậm rãi vừa quay đầu, dùng cặp kia không hề bận tâm con ngươi, nhàn nhạt lườm Lý Tông Nhân một cái. Ông. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, theo Lâm Huy trên thân ẩm vàng một phát. Đây không phải là nội lực, không phải khí thế, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm bản nguyên độ vận. Sát khí là theo trong núi thây biển máu ma luyện mà ra, cô đọng đến cực hạn tính thực chất sát khí. Cỗ này sát khí vừa ra, toàn bộ hành lang bên trong không khí dường như đều đông lại, nhiệt độ chợt hạ xuống tới điểm đóng băng. Trung quanh những cái kia xem náo nhiệt cẩm y liề vệ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co lại, một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, huyết dịch cả người đều phảng phất muốn bị đông cứng. Trên mặt bọn họ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. Mà đứng núi chịu sào Lý Tông Nhân cảm nhận được áp lực càng là bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như không phải tại đối mặt một người, mà là tại đối mặt một tôn theo cửu u trong địa ngục đi ra viễn cổ ma thần. Kia một đạo bình thản ánh mắt trong mắt hắn lại hóa thành núi thây biển máu, hóa thành vô tận giết chóc cùng tử vong. Từ ngực Lý Tông Nhân khó khăn nuốt ngụm nước bọt, tay cầm đao run rẩy kịch liệt lấy kia nửa ra khỏi vỏ thân đao, phát ra ha 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 gào thét, cũng rốt cuộc không cách nào rút ra mảy may. Mồ hôi lạnh như là thác nước theo trán của hắn phía sau lưng điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Hai chân của hắn không bị khống chế đánh lấy bệnh sốt rét, trên hàm răng hạ run lên, muốn nói câu nói mang tính hình thức, lại ngay cả một cái hoàn chỉnh âm tiết đều không phát ra được. Hắn sợ, theo sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình đao còn dám hướng phía trước một tấc, một giây sau, đầu của mình liền sẽ cùng cổ phân ra. Phế vật. Lâm Huy nhàn nhạt phun ra hai chữ, thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi kia cố làm cho người hít thở không thông sát khí. Phù phù. Áp lực đống nhiên biến mất, Lý Tông Nhân cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, phát ra chật vật trầm đụng. Không khí lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Hành lang bên trong yên tĩnh như chết, tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Lâm Huy bóng lưng, thẳng đến hắn chuyển qua chỗ ngoặt, hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hô không biết là ai trước thở phào một cái, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Ngay sau đó, đè nén tiếng nghị luận, trong nháy mắt bộc phát. Ông trời của ta, vừa rồi đó là cái gì? Ta cảm giác chính mình kém chút liền chết, thật là đáng sợ. Kia thật là sát khí sao? Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để Lý Tông Nhân cái kia uy tín lâu năm bách hộ dọa tê liệt. Cái này Lâm Bách Hộ, đến cùng giết nhiều ít người, khả năng ngưng tụ ra khủng bố như vậy sát khí. Tiếng nghị luận bên trong, đám người nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho Lý Tông Nhân, trong ánh mắt không còn có đồng tình, chỉ còn lại không che giấu chút nào xem thường cùng đùa cợt. Chậc chậc, thật sự là mất mặt xấu hổ, còn muốn cùng Lâm Bách Hộ động thủ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì. Lần này tốt, mặt mũi hoàn toàn bước sạch, về sau hắn Lý Tông Nhân chính là chúng ta Bắc Chấn phủ ti mới chê cười. Tại từng tiếng chói tai chế rêu bên trong, Lý Tông Nhân hai người thủ hạ mới dám lơm lớp lo sợ mà tiến lên, đem hắn từ dưới đất chống lên, xám xịt thoát đi hiện trường. Lâm Huy đối sau lưng nháo kịch không thèm để ý chút nào. Giết gà dọa khỉ. Lý Tông Nhân chính là cái kia dùng để dọa khỉ gà. Có hôm nay một màn này, hắn tin tưởng, trong thời gian ngắn, Tôn Phong người bên kia không còn dám đến vô cớ quấy rối hắn. Hắn rất nhanh liền tới hồ sơ thất. Hồ sơ thất là cẩm y lìa vệ hạch tâm trọng địa một trong, chiếm diện tích cực lớn, từng dãy kệ sách cao lớn thẳng đến trần nhà, phía trên lít nha lít nhít bày đầy nhiều loại hồ sơ. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa trang giấy cùng mực nước hương vị. Lâm Huy lộ ra chính mình bách hộ lệnh bài, phụ trách trông coi giáo úy nghiệm mình chính bản thân sau, cùng kính thả hắn đi vào. Hắn thẳng đến thu nhận sử dụng giang hồ môn phái, bí ẩn tổ chức khu vực, bắt đầu cẩn thận tra tìm. Bạch Liên giáo thánh giáo. Rất nhanh, hắn tại một cái góc hẻo lánh, tìm tới một cái bị khóa sắt khóa lại màu đen hòm gỗ, phía trên dán tuyệt mật giấy niêm phong. Đây là chỉ có thiên hộ trở lên cấp bậc, hoặc là đạt được đặc cách bách hộ khả năng tìm đọc đẳng cấp cao nhất hồ sơ. Lâm Huy bằng vào bách hộ thân phận, cùng vừa mới lập hạ cứu giá công đầu, rất dễ dàng liền phải tới chìa khóa. Mở ra hòm gỗ, một cỗ phủ bụi đã lâu khí tức đập vào mặt. Bên trong chỉ có một bản thật mỏng sổ, trang địa dùng màu đỏ thấm chữ viết lấy hai cái chữ to, Thánh giáo. Lâm Huy hít sâu một hơi, lật ra tờ thứ nhất. Vẹn vẹn nhìn mấy dòng chữ, con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co vào. Hồ sơ bên trên ghi lại, là một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Cái gọi là Bạch Liên Thánh Giáo, căn nguyên của nó, căn bản không phải cái gì giang hồ giáo phái, mà là tiền triều, Đại Diễn Vương triều, hoàng thất độc cô nhất tộc Dư Nghiệt. 300 năm trước, Đại Hạ Thái Tổ hoàng đế cầm vũ khí nổi dậy, đẩy ngã Đại Diễn Vương triều mục nát chi phối, thành lập bây giờ Đại Hạ. Mà Đại Diễn hoàng thất độc cô nhất tộc đích hệ tử tôn, tại một chút trung thành tuyệt đối cựu thần liều chết bảo vệ dưới, chạy thoát, từ đây mai danh nhận tích, chia thành tốt nhỏ, ẩn nút khắp thiên hạ các nơi. Bọn hắn lấy Bạch Liên hàng thế, di lặc trọng sinh là khẩu hiệu, sáng lập Bạch Liên giáo, âm thầm chiêu binh mãi mã, thu nạp tiền triệu bộ hạ cũ, phát triển tín đồ, 300 năm qua, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến phá vỡ Đại Hạ, phục hồi ngày xưa vương triều. Cái này, đã không phải là đơn giản giang hồ báo thù. Đây là quốc thù nhà hận. Làm mưu phản, là tạo phản. Lâm Huy tiếp tục nhìn xuống. Hồ sơ bên trên, kỹ càng bày ra thánh giáo tổ chức cơ cấu. Quyền lực hạch tâm, chính là giáo chủ, cũng chính là tiền triều hoàng thất đương đại truyền nhân, tự xưng vô đạo ma tôn tên thật, độc cô vô đạo. Giáo chủ phía dưới, Thiết Tam Ma Lục Đế đều là thánh giáo đứng đầu nhất chiến lực, mỗi một cái đều là trấn nhiếp một phương ma đạo cự phách, thực lực ít ra đều tại lớn tông sư chi cảnh. Xuống chút nữa, chính là Tam Thập Lục Thiên Cương cùng Thất Thập Nhị Địa Sát tạo thành thánh giáo lực lượng trung kiên, phụ trách ở các nơi chấp hành nhiệm vụ, truyền giáo phát triển. Lâm Huy tại Dương Châu gặp phải cái kia bị hắn một trường trọng thương áo bào đen tông sư, cùng cái kia chạy trốn nữ thích khách Thiên Xảo Tinh liền thuộc về Tam Thập Lục Thiên Cương liệt kê. Nhìn đến đây, Lâm Huy chỉ cảm thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Lúc trước hắn gặp phải, lại còn chỉ là thánh giáo trung tâm nhân vật. Kia cái gọi là Tam Ma Lục Đế lại nên kinh khủng bực nào tồn tại? Mà cái kia Mưu Toan Phục Quốc giáo chủ, Độc Cô Vô Đạo, hắn thực lực lại đạt đến như thế nào không thể tưởng tượng cảnh giới. Lâm Huy chậm rãi khép lại hồ sơ, ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan. Phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 54, chạm tay có thể bỏng, toàn tư là ta làm mai mối. Chương 54, chạm tay có thể bỏng, toàn tư là ta làm mai mối. Đem quyển kia thật mỏng sổ thả lại chỗ cũ, một lần nữa khóa ký hồng sắt, Lâm Huy tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh. Tiền triều Dương Nghiệt, phục hồi vương triều. Cái này tám chữ, như là tám tòa đại sơn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Liên giáo chỉ là một cái thực lực cường đại giang hồ tà giáo, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Đây cũng không phải là giang hồ ân oán, mà là quốc chi lớn tặc. Một khi mình cùng là địch, liền mang ý nghĩa sẽ bị một cái lấy phá vỡ quốc gia làm mục tiêu tổ chức khủng bố, không chết không thôi truy sát. Lâm Huy đi ra hồ sơ thất, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy giải đẩy toàn bộ Bắc Chấn phủ ti diễn võ trường, đã tới xuống đáng giá thời gian. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng kia phần ngưng trọng tạm thời đè xuống. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, với hắn mà nói, trọng yếu nhất vĩnh viễn là tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần thực lực đầy đủ, mà hắn vương hầu tướng lĩnh, yêu ma quỷ quái đều có thể một đao chẳng chi. Thu thập xong tâm tình, Lâm Huy cất bước hướng phía nha môn đi ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa đi đến cửa miệng, liền bị một đám người vây. Ai nha, Lâm Bách Hộ, có thể tính chờ được ngươi. Lâm huynh đệ, chớ vội đi a, ca ca ta có chút sự tình muốn theo người tâm sự. Vây quanh chính là 7-8 cái cùng là Bách Hộ đồng liêu, nguyên một đám trên mặt đều chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười, tia thân mật sức lực, không biết rõ còn tưởng rằng là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Lâm Huy bước chân dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn xem đám người này. Những người này, hắn đa số đều chỉ là nhìn quen mắt, ngày bình thường sơ giao cũng không tính, hôm nay đây là thế nào? Cầm đầu một cái vóc người hơi mập, họ Trương Bách Hộ, gạt mở đám người, kéo lại Lâm Huy cánh tay, cười ha hả nói rằng, Lâm lão đệ, ngươi đây chính là không chính công a. Tuổi con trẻ, anh tuấn tiêu sái, tiền đồ vô lượng, thế nào trung thân đại sự còn không có rơi vào? Không chờ Lâm Huy trả lời, một cái khác họ Lý người cao gầy Bách Hộ liền chen vào, chính là. Trương bản tử ngươi đừng chỉ nói, ta cùng ngươi giảng Lâm lão đệ, trong nhà của ta có cái muội muội, tuổi vừa mới đôi tám, dáng dấp kia là như hoa như ngọc, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cùng ngươi quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi a. Tới ngươi. Trương bản tử nghe xong liền gấp, đẩy hắn ra nói, ngươi kia muội muội ta gặp qua, trên mặt tước bạm bị hạt bừng còn nhiều. Lâm lão đệ, đừng nghe hắn, ta có cái cháu gái, kia mới gọi một cái tuyệt sắc, bảo đảm ngươi gặp liền không rời nổi bước chân. Nữ nhi của ta, cháu gái ta. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng trong nháy mắt mất khống chế. Bọn này ngày bình thường uy phong bắt diện, giết người không chớp mắt cầm ý để vệ bách hộ, giờ phút này vậy mà giống phiên chợ bên trên chào hàng nhà mình hàng hóa tiểu thương như thế, tranh nhau chen lấn đem nhà mình nữ nhi, muội muội, chất nữ, cháu gái, tất cả đều hướng Lâm Huy trước mặt chào hàng. Thậm chí một cái bách hộ mắt thấy và không qua người khác, cái khó lo cái khôn, hô to một tiếng, Lâm lão đệ, nữ nhi của ta mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng mong lớn, cam đoan có thể sinh nhi tử. Hơn nữa chúng ta không cầu danh phận, làm cho ngươi thiết thất, cho nhà chúng ta giữ lại loại là được. Câu nói này như là mở ra thế giới mới đại môn. Những người khác nhao nhao kịp phản ứng. Đúng a, lấy Lâm Huy bây giờ thân phận cùng tiên đồ, chính thế vị trí bọn hắn không dám nghĩ, nhưng một cái thiếp thất chi vị, đó cũng là cơ duyên to lớn a. Đúng đúng đúng, làm thiếp cũng được. Lâm Bách Hộ, nhà ta khuê nữ cũng nguyện ý làm thiếp. Lâm Huy bị bọn này điên cùng nhạc phụ nhiệt tình cho hoàn toàn nói lừa rồi, dở khóc dở cười. Hắn xem như minh bạch, chính mình bây giờ tại Bắc Chấn phủ ti đã thành một khối người người đều muốn gặm một ngụm bánh trái thơm ngon. Một cái không đến 20 tuổi đại tông sư, yếu giá công đầu mang theo, thiên hộ đại nhân trong mắt hồng nhân, tương lai chỉ huy sứ hậu tuyển. Dạng này tiềm lực, ai không muốn sớm đầu tư, tới thông gia, đem toàn bộ gia tộc tương lai đều buộc chặt ở này chiếc sắp cất cánh cự luân bên trên. Đây chính là quan trường hiện thực. Khu khu. Lâm Huy háng giọng một cái, đối với đám người ông quyền, cất cao giọng nói, đa tạ các vị đồng liêu hậu ái. Chỉ là, Lâm Mỗ đã định ra việc hôn nhân, ít ngày nữa sắp thành hôn, thật sự là vô phúc tiêu thụ các vị ý tốt. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh kêu rên. Cái gì? Đính hôn? Ai? Ra tay chậm a. Không biết là nhà nào tiên kim, có cái loại này phúc khí. Lâm Huy cười lại chắp tay, thừa dịp đám người bóp cổ tay thở dài công phu, mau từ trong vòng vây chen ra ngoài, cơ hội là chạy chối chết. Thoát khỏi bọn này nhiệt tình đồng liêu, Lâm Huy đi tới tần phủ. Hắn vừa mới tới cửa, mắt sát người gác cổng liền thấy hắn, lập tức gân cổ lên liền hướng bên trong hô, cô ra tới rồi. Cô ra tới rồi. Thanh âm kêu bên trong vui sướng cùng kích động, so với hắn cha ruột tới cao hứng. Rất nhanh, Tần Thiên cùng Tần Liễu thị liền một đường chạy chậm đến ra đón. Ai nha? Hiền tế tới. Nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Tần Thiên mặt đỏ lên, nhiệt tình lôi kéo Lâm Huy tay liền hướng đi vào trong. Huy nhi à, tới thì tới đi, thế nào cũng không nói trước nói một tiếng, chúng ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Tần Liễu thị cũng là mặt mũi tràn đầy tự ái, nhìn Lâm Huy ánh mắt, tựa như đang nhìn chính mình đắc ý nhất nhi tử. Đi vào phòng khách, trên bàn đã bày đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo điểm tâm cùng tươi mới hoa quả. Hai tên thị nữ cũng tính dâng lên trà thơm. Lâm Huy ngồi mềm mại trên ghế bành, nhìn trước mắt đây hết thảy, nghe trong không khí nhàn nhạt đàn hương, trong lòng dâng lên một cô đã lâu dòng nước ấm. Loại cảm giác này gọi là nhà. Kiếp trước hắn là cô nhi, một thế này phụ mẫu chết sớm, hai đời cộng lại hắn cũng không từng trải nghiệm qua như vậy nồng hậu dày đặc gia đình ấm áp. Tần Thiên cùng Tần Liễu thị nhiệt tình, không phải giả vờ, kia là phát ra từ nội tâm yêu mến cùng tiếp nhận. Hiền tế a, công vụ còn thuận lợi sao? Ta nhìn ngươi gần nhất đều gầy, nhưng phải chú ý thân thể a. Tần Thiên lo lắng mà hỏi thăm. Đúng vậy a Huy Nhi, ban đêm cũng đừng đi, ta đã nhường phòng bếp nấu ngươi yêu nhất uống ấu canh gà, thật tốt cho ngươi bồi bổ. Tần Liêu thị phụ hòa nói. Lâm Huy trong lòng ấm áp, cười gật đầu, đa tạ nhạc phụ nhạc mẫu quan tâm, công vụ mọi chuyện đều tốt. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp theo sau tấm bình phong đi ra. Tần Bán Nhi đổi lại một thân màu vàng nhạt váy dài, mỏng thi phấn trang điểm, càng lộ ra thanh lệ thoát tục. Nàng đi đến Lâm Huy trước mặt, có chút không người, thanh âm nhỏ như mũi bản, trên gương mặt bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ. Dừng. Lâm đại ca. Bốn mắt nhìn nhau, không khí ấm áp trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 55, xính lễ kinh thiên, hồng nhan làm bạn. Chương 55, xính lễ kinh thiên, hồng nhan làm bạn. Tiệc tối bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Tần Tiên vợ chồng hiển nhiên đã đem Lâm Huy xem như người trong nhà, càng không ngừng vì hắn gấp thức ăn, hỏi han ân cần, trong ngôn ngữ tràn đầy rõ ràng quan tâm. Tần Vãn Nhi ngồi Lâm Huy bên cạnh thân, mặc dù vẫn như cũ có chút ngượng ngùng, nhưng mặt mày ở giữa lại tràn đầy không giấu được hạnh phúc cùng ngọt ngào, thỉnh thoảng sẽ vụng trộm nhìn một chút bên cạnh nam nhân, sau đó lại cấp tốc túi đầu xuống, gương mặt phím hồng. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Lâm Huy buông xuống đũa ngả, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ tử đàn, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, đẩy lên Tần Vãn Nhi trước mặt. Vãn Nhi, đây là ta đưa người xính lễ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia cái hộp gỗ. Tần Thiên vợ chồng liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Bọn hắn cũng không để ý xính lễ quý giá, bọn hắn chú ý là Lâm Huy phần này tâm ý ngươi đứa nhỏ này, quá khách khí. Tần Liêu thị vừa cười vừa nói, người đến liền tốt, còn mang lễ vật gì? Tần Vãn Nhi cũng là cảm thấy ngọt ngọt trong lòng, nhỏ giọng nói rằng, Lâm đại ca, không cần như thế mở ra nhìn xem. Lâm Huy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Tại phụ mẫu cổ vũ ánh mắt hạ, Tần Vãn Nhi duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Sau một khắc, một vệt sáng chói kim quang theo trong hộp nở rộ mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng mỗi người ánh mắt. Chỉ thấy trong hộp lặng lặng nằm một cái xếp được chỉnh chỉnh tề tề kim sắt nhuyễn giáp. Kia nhuyễn giáp mỏng như cánh ve, dường như không có trọng lượng, toàn thân từ vô số so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh kim tuyến dệt thành, tại dưới ánh đèn chạy xuôi như mộng ảo quang trạch, trên đó mơ hồ có bảo quang lưu chuyển, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Cái này, đây là Tần Thiên xem như Dương Châu thành số một tơ lụa thương nhân, thấy qua kỳ chân dị bảo vô số kể, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này nhuyễn giáp trong nháy mắt, cả người đều ngây dại. Hắn run rẩy vươn tay, mong muốn chạm đến, nhưng lại không dám, chỉ là mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm nhuyễn giáp chất liệu, miệng bên trong tự lẩm bẩm, Thiên Sơn băng tầm thi, Thâm Hải trầm kim tuyến. Cái này, đây là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Dùng cái loại này thần vật dệt thành bảo giáp, sợ là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm a. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy khó có thể tin rung động. Tần Liêu thị cùng Tần Vãn Nhi mặc dù không hiểu những này, nhưng chỉ xem cái này bảo giáp bề ngoài cùng Tần Thiên phản ứng, cũng biết vật này tuyệt đối là giá trị liên thành khoáng thế kỳ chân. Lâm Huy cười nhạt một tiếng, giải thích nói, nhạc phụ hảo nhãn lực. Vật này tên là Kim Ti Nhuyễn Giáp là vài ngày trước, bệ hạ bởi vì ta hộ giá có công, cố ý thưởng xuống tới. Vâng, bệ hạ ban thưởng ngự vật. Tần Thiên vợ chồng chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, hoàn toàn bị tin tức này cho chấn động. Hoàng đế ban thưởng đồ vật, kia đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Điều này đại biểu chính là một phần thiên đại vinh quang, một phần có thể coi như bảo vật gia truyền, phù hộ hậu thế vô thượng vinh quang. Mà Lâm Huy, vậy mà đem chân quý như thế ý nghĩa trọng đại ngự tứ chi vật, thời hợt, liền xem như xính lễ đưa cho mình nữ nhi. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên vợ chồng nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ở trong đó, ngoại trừ thưởng thức và hài lòng, càng tăng thêm không có gì sánh kịp cảm động cùng tán thành. Một người đàn ông, bằng lòng đem hoàng đế ban cho vinh quang cùng bảo mệnh bảo vật, đưa cho chính mình còn chưa qua cửa thế tử, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong lòng hắn, nữ nhi của mình an toàn cùng hạnh phúc, xa so với chính hắn vinh quang cùng tính mệnh càng trọng yếu hơn. Hiện thế, ngươi cái này Tần Thiên kích động đến bờ môi run rẩy, hốc mắt đều đỏ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Liêu thị càng là trực tiếp kéo lại Tần Vãn Nhi tay, nước nở nói, Vãn Nhi, ngươi thật sự là tìm tới một cái trên đời này kết cục tốt nhất ta. Tần Vãn Nhi sớm đã là hai mắt đấm lệ, nàng si ngốc nhìn xem Lâm Huy, trong lòng bị to lớn hạnh phúc cùng cảm giác an toàn lấp đầy. Nàng biết phần lễ vật này phân lượng. Cái này không chỉ là một cái bảo giáp, đây là nam nhân này, đối nàng ương thuận, so sơn còn nặng, còn sâu hơn biển hứa hẹn. Lâm đại ca, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Tần Vãn Nhi mặc dù cảm động, nhưng vẫn là lắc đầu. Lâm Huy nhưng không để hoài nghi đem hộp gỗ đẩy lên trước mặt nàng, ôn nhu nói, an toàn của ngươi, so cái gì đều trọng yếu. Mặc đó, ta khả năng yên tâm. Đơn giản một câu, lại thắng qua thế gian tất cả dấu ngon dấu ngọt. Tần Vãn Nhi cũng nhịn không được nữa, nước mắt như gãy mất tuyến chân châu giống như trượt xuống, lại mang theo hạnh phúc ý cười, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau phần dạ tiệc, bóng đêm dần dần sâu. Tần phủ hậu hoa viên bên trong, ánh trăng như nước. Tần Vãn Nhi ngồi tại trên mặt ghế đá, tố thủ đánh đàn, du dương tiếng đàn tại tĩnh mịch trong bóng đêm chậm rãi chảy xuôi. Lâm Huy đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ. Lâm đại ca, ta đánh không được há, để ngươi chê cười. Tần Vãn Nhi có chút ngượng ngùng nói rằng, không, rất êm hay. Lâm Huy mỉm cười nói, chỉ là tiếng đàn của ngươi mặc dù ưu mỹ, lại thiếu một kia. Sát phạt chi khí. Nói, hắn thủ đoạn khẽ đảo, sập một tiếng, thần binh nguyệt hạ xương hàn đã ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo hàn khí, đương theo lấy đao phong thanh minh, trong nháy mắt quyết tán ra đến. Tần Vãn Nhi chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, nhưng nhìn xem cái kia cầm đao mà đứng thẳng tắp bóng lưng, nhưng trong lòng không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy trước nay chưa từng có an tâm. Ngươi tiếp tục bắn ra một khúc, ta vì ngươi múa đao trợ hứng. Ân. Tần Vãn Nhi trọng trọng gật đầu, ngón tay ngọc lần nữa kích thích dây đàn. Lần này tiếng đàn tái khởi, lại thiếu đi mấy phần yếu đuối, nhiều hơn mấy phần âm vang. Lâm Huy động, thân hình của hắn giống như quỷ mị, ở dưới ánh trăng nhanh nhẹn mẻ múa. Trong tay nguyệt hạ xương hàn hóa thành từng đạo xé rách màn đêm dài lụa màu trắng, khi thì nhẹ nhàng như yến, khi thì bá đạo như rồng. Phục ma đao pháp trong tay hắn không còn là thuần túy sát phạt chi thuật, ngược lại nhiều hơn một loại khó nói lên lời nghệ thuật mỹ cảm. Sừng sững đao quang, nương theo lấy sục sôi tiếng đàn, tại mảnh này trong hậu hoa viên tạo thành một bộ cẩm sắc hòa minh, đao kiếm giao hưởng tuyệt mỹ bức tranh. Tần Vãn Nhi si ngốc nhìn xem cái kia tại trong ánh đao múa thân ảnh, một quả phương tâm hoàn toàn trầm luân. Không biết qua bao lâu, đao quang thu lại, tiếng đàn dần dần hơi thở. Lâm Huy thu đao mà đứng, Tần Vãn Nhi cũng ngừng đánh đàn hai tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng. Lâm Huy từ biệt lưu luyến không rời Tần Vãn Nhi cùng nhiệt tình giữ lại Tần Thiên vợ chồng, trở về Bắc Trấn phủ ti. Cùng Tần phủ ấm áp an nhàn khác biệt, vừa mới bước vào Trấn phủ ti đại môn, hắn liền bén nhạy đã nhận ra một cỗ kiểm chế đến cực hạn không khí khẩn trương. Trong ngày thường huyên náo nha môn, giờ phút này đúng là yên tĩnh như chết. Tất cả lui tới cẩm y rìa vệ đều bước chân bội vàng, sắc mặt nghiêm trọng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khó mà che giấu sợ hãi cùng phẫn nộ. Trong không khí thậm chí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Lâm Huy nhướng mày, bước nhanh đi hướng chính mình công phòng. Đại nhân, ngài có thể tính tới. Tống Bạch cùng Nô Liễu đã chờ từ sớm ở cổng, nhìn thấy Lâm Huy, như là gặp được chủ tâm cốt, liền vội vàng nên đón. Lâm Huy nhìn xem hai người sắc mặt tái nhợt, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tống Bạch bờ môi giật giật, thanh âm khàn khàn nói, đại nhân, đêm qua chúng ta bắt trấn phụ thi, có ba chi bách hộ tiểu đội tại thành Tây vây quét một chỗ hư hư thực thực thánh giáo cứ điểm lúc, toàn quân bị diệt. Cái gì? Lâm Huy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nô Liễu mang trên mặt một tia sợ hãi, nói bổ sung, 300 huynh đệ, tính cả dẫn đội ba vị bách hộ đại nhân, một cái cũng chưa trở lại. Toàn bộ chiến tử. Đề cử chuyên hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 56, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy, phục ma bắt đầu. Chương 56, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy, phục ma bắt đầu. Lâm Huy công phòng bên trong, không khí ngột ngạt đến dường như có thể chảy ra nước. Tống Bạch cùng Ngô Liếu trên mặt, tràn đầy bi phẫn cùng nghĩ mà sợ. 300 tên huynh đệ. Đây chính là 300 sống sờ sờ đồng liêu, trong đó không thiếu cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, cùng nhau nhậu nhẹt bằng hữu. Trong vòng một đêm, cứ như vậy không có. Là cái nào ba vị bách hộ mang đội? Lâm Huy thanh âm trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ. Là Tôn Phong Thiên hộ dưới trướng Trương Bách hộ, Vương Bách hộ cùng Lưu Bách hộ. Tống Bạch cắn răng hồi đáp, nghe nói bọn hắn là đạt được một cái tuyên báo, nói thành Tây Trường Phong biệt viện là thánh giáo một cái cứ điểm, liền vội vã mang người đi, muốn cấp cái đầu công kết quả, chúng mai phục. Lâm Huy ánh mắt lạnh xuống. Lại là Tôn Phong người. Ngu xuẩn, tự đại, chỉ vì cái trước mắt. Vì đoạt công, liền tình báo là thật hay giả, địch nhân thực lực đều không có hoàn toàn thăm dò, liền tùy tiện xuất kích, kết quả đem 300 huynh đệ tính mệnh, tính cả chính bọn hắn mệnh, đều cho mắc vào. Đây cũng không phải là vô năng, đây là phạm tội. Đúng lúc này, một gã thân binh bước nhanh đi tới cửa, đối với Dương Huy ôm quyền nói, Lâm Bách Hộ, Thiên Hộ đại nhân có lệnh, xin ngài lập tức tới phòng nghị sự nghị sự. Biết. Lâm Huy gật gật đầu, đứng người lên, sửa sang lại một chút trên người phi ngư phục. Hắn đối Tống Bạch hai người dặn dò nói, các ngươi đi, đem chúng ta dưới trướng huynh đệ đều tụ họp lại, kiểm kê trang bị, tùy thời chờ lệnh. Là, đại nhân. Tống Bạch cùng Ngô Liễu mừng rỡ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bắc trấn phủ ti, phòng nghị sự. Làm Lâm Huy đi tới thời điểm, trong đại sảnh đã đứng đấy ba người. Ba người này đều là Lý Nhai dưới trướng Bách Hộ, tuổi tác đều tại chừng 40 tuổi, là Bắc trấn phủ ti lão tư cách. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Huy tiến đến, đều chỉ hơi hơi gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt lại mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Có xem kỹ, có ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đối diện nguy cơ nặng nề. Lý Nhai ngồi chủ vị phía trên, mặt trầm như nước, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, toàn bộ đại sảnh bầu không khí vì vậy mà lộ ra càng thêm túc sát. Người đều đến đông đủ. Lý Nhai chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đêm qua chuyện, chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây bốn vị bách hộ, trầm giọng nói, Tôn Phong phái ra ba chi bách hộ tiểu đội, tổng cộng 316 người, tại thành Tây Trường Phong biệt viện, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng khi tin tức này theo Thiên Hộ đại nhân trong miệng chính miệng nói ra lúc, ở đây ba vị uy tín lâu năm bách hộ vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Nhai không có cho bọn họ quá nhiều tiêu hóa thời gian, tiếp tục nói, căn cứ chúng ta ảnh tử truyền về tình báo mới nhất, thánh giáo thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Tại thánh giáo nội bộ có cực kỳ sâm nghiêm đẳng cấp phân chia. Bình thường giáo chúng phía trên là hậu tiên cảnh hương chủ, hương chủ phía trên là tiên tiên cảnh thất thập nhị địa sát, mà tại địa sát phía trên còn có kinh khủng hơn tồn tại tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát 72 vị tiên tiên cao thủ. Một cái bách hộ là thất thanh. Lý Nhai ánh mắt biến sắc bén như lao, không sai. Mà tam thập lục thiên cương đối ứng thì là chúng ta võ giả trong miệng tông sư. Tông sư, hai chữ này như là một thanh trọng truy mạnh mẽ đập vào chúng nhân trong lòng. Ý vị này Bạch Liên giáo cái này tổ chức khủng bố ít ra nắm giữ 36 vị tông sư cấp bậc cường giả đỉnh cao. Đây là đáng sợ đến bực nào một cỗ lực lượng đủ để phá vỡ bất kỳ một cái nào giang hồ đại phái. Đêm qua Tôn Phong bọn hắn tao ngộ, rất có thể chính là một vị thiên cương đường chủ dẫn đội bảy cả bấy. Lý Nhai thanh âm lạnh đến giống băng, một đám liền tiên thiên cao thủ đều không có mấy cái đội ngũ đi vây quét một vị tông sư chấn giữ cứ điểm, kết quả có thể nghĩ. Trong lời nói tràn đầy đối Tôn Phong vô năng xem thường. Thiên Hộ đại nhân, vậy chúng ta một vị bách hộ nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Chúng ta đương nhiên là muốn báo thủ. Lý Nhai đột nhiên vô bàn một cái, đứng lên, trong mắt sát cơ lộ ra, cẩm ý để vệ lưu máu, không thể chạy vô ích. Đêm qua Tôn Phong bọn hắn mặc dù toàn quân bị diệt, nhưng cũng vì chúng ta thăm dò ra địch nhân sâu cạn, càng là cho chúng ta xác định cứ điểm kia chân thực tính. Trường Phong biệt viện chủ nhân Kim Đao Hoàng làm một cái 20 năm trước liền chậu vàng rửa tay thoái ẩn danh túc, mặt ngoài đức cao vọng trọng, vụ trộm lại là thánh giáo tiềm phục tại Dương Châu một con rắn độc. Lý Nhai ánh mắt tại bốn người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng như ngừng lại Lâm Huy trên mặt. Lần này ta đem tự mình dẫn đội, cần phải đem Trường Phong biệt viện cái ưu ác tính này nổ tận gốc. Nghe được Thiên Hộ đại nhân muốn đích thân ra tay, còn lại ba vị bách hộ lập tức tinh thần đại chấn, lòng tin tăng gấp bội. Nhưng mà Lý Nhai lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người, bao quát Lâm Huy, đều cảm nhận được ngoài ý muốn. Bất quá ta sẽ không xuất hiện tại ngoài sáng bên trên. Lý Nhai chậm rãi nói rằng, vị Tiêu Thiên Cương đường chủ đã dám bố trí mai phục, thực lực tất nhiên không kém. Ta sẽ núp trong bóng tối, xem như đòn sát thủ sau cùng, chuyên môn phụ trách đối phó hắn. Về phần bên ngoài hành động, Lý Nhai ánh mắt biến vô cùng sắc bén, nói từng chữ từng câu, từ Lâm Huy, toàn quyền chỉ huy. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Kia ba vị lão tư cách bách hộ, tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Huy. Nhưng một cái tiền nhiệm không đến nửa tháng người mới, chỉ huy bọn hắn những này lão tiền bối, thậm chí chỉ huy một trận quan hệ tới hơn 400 tên huynh đệ thân gia tính mệnh đại quy mô vây quét hành động. Cái này quá qua loa đi. Tựa hồ là xem thấu tâm tư của mọi người, Lý Nhai hừ lạnh một tiếng, thế nào? Các ngươi có ý thấy? Các ngươi ai có nắm chắc có thể ở một vị tông sư thủ hạ chống nổi bá chiêu? Lâm Huy có. Hắn không chỉ có, hắn còn có thể trở tay đem một gã tông sư đánh thành trọng thương. Hành động lần này, địch nhân có tông sư tỏa chấn, quan chỉ huy nếu là liền đối mặt tông sư dũng khí cùng thực lực đều không có, cái kia còn đánh cái gì? Trực tiếp mang các huynh đệ đi chịu chết sao? Một phen hỏi được kia ba vị bách hộ cứng miệng không trả lời được, suốt mồ hôi chán. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, thật là tại Hồng Phúc dịch quán, ngay trước cấm quân thống lĩnh Lục võ mặt, một trưởng liền phế bỏ một cái áo bào đen tông sư loại người hung ác. Bàn luận thực lực, luận chiến tích, bọn hắn xác thực không cách nào so sánh được. Nghĩ tới đây, trong lòng ba người điểm này không phục trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là kính sợ. Bọn hắn cùng nhau đối với Lâm Huy liền ổn quyền, chúng ta cần tuân Lâm bách hộ hiệu lệnh. Đốt. Cũng liền tại Lâm Huy gật đầu đáp ứng trong nháy mắt, trong đầu hắn vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Phát động nhiệm vụ mới, phục ma nhiệm vụ miêu tả, Bạch Liên yêu nhân, độc hại thương sinh. Thân làm cẩm y địa vệ, lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn, dẹp điên yêu tả. Mời túc chủ dẫn đầu dưới trướng, phá hủy Trường Phong biệt viện cứ điểm, cũng thành công đánh giết hoặc bắt một gã thiên cương đường chủ. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp võ học thực tâm chú Nghe danh tự, tựa hồ là một loại tinh thần công kích hoặc là khống chế loại thủ đoạn. Lâm Huy khẽ miệng có chút dương lên. Đến rất đúng lúc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ sắc bén vô song khí thế. Chúng tướng nghe lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, bốn chi bách hộ tiểu đội, lập tức tại diễn võ trường tập kết. Mục tiêu, Trường Phong biệt viện. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Bắc Chấn phủ ty, đài này liên lặng cố máy chiến tranh, trong nháy mắt cao tốc vận chuyển lại. Là. Sau một lát, 400 tên người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ tinh nhuệ, tại diễn võ trường bên trên tập kết hoàn tất. Đen nghịt đám người, tạo thành một mảnh túc sắt rừng sắt thép, sát khí ngất trời, cơ hồ muốn đem mây trên trời tầng đều cho xé rách. Lâm Huy trở mình lên ngựa, đứng ở trước trận. Hắn rút ra Nguyệt Hạ Sương Hàn lưỡi đao chỉ xéo thương cùng, tiếng như kinh lôi. Theo ta, săn bằng Trường Phong huyện, là huynh đệ đã chết nhóm. Báo thủ, báo thủ, báo thủ, báo thủ. 400 người giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi. Sau đó, tại Lâm Huy dẫn đội hạ, chi này báo thủ đại quân, trùng trùng điệp điệp mở ra Bắc Chấn phủ thi, hướng phía thành tây phương hướng, buôn tập mà đi. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 57, thánh chỉ ở đây, ngươi dám cung quỷ. Chương 57, thánh chỉ ở đây, ngươi dám cung quỷ. Thành Tây, Trường Phong biệt viện. Nơi này là Dương Châu thành bên ngoài một chỗ chiếm diện tích cực lớn trang viên, ngày bình thường phong cảnh tú lệ, ưu tính lịch sự tao nhã, là văn nhân mặc khách yêu nhất nơi tụ tập. Biệt viện chủ nhân Kim Đao Hoàng làm, càng là Dương Châu thành bên trong đức cao vọng trọng danh túc, 20 năm trước chậu vàng rửa tay sau, liền thích hay làm việc thiện, trọng nghĩa khinh tài, tại dân gian có cực tốt danh dự. Nhưng mà hôm nay, phần này điên tĩnh cùng tường hòa, bị như sấm tiếng vó ngựa hoàn toàn đập nát. Ô, Lâm Huy đột nhiên kéo một phát dây cương, dưới hông chiến mã đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng hí dài. Tại phía sau hắn, 400 tên cẩm y liễu vệ tinh nhuệ rìm ngựa mà đình chỉ, động tác đều nhịp, cuốn lên bụi mù che khuất bầu trời. Túc sát chi khí, trong nháy mắt bao phủ cả tòa trang viên. Biệt viện cùng mấy tên hộ viện gia đình, chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận. Nguyên một đám dọa đến chân đều mềm nhũn, mà không còn chút máu mà nhìn xem bọn này người mặc phi ngư phục sát thần. Lâm Huy ánh mắt lạnh lùng đảo qua khối kia viết Trường Phong biệt viện to lớn bản hiệu, nhếch miệng lên một vẻ băng lãnh độ cong. Hắn không có chút nào nói nhảm, trực tiếp hạ đạt đơn giản nhất, cũng máu tanh nhất mệnh lệnh. Vây quanh biệt viện, một con rồi cũng không cho phép thả ra. Là Tống Bạch, Nô Liễu cùng mặt khác ba tên bách hộ lập tức lĩnh mệnh, các mang một đội nhân mã, giống như thủy triều tản ra, cấp tốc đem trọn tòa biệt viện vây chật như nêm cối. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy ánh mắt một lần nữa rơi vào kia phiến đóng chặt sơn son trên cửa chính. Hắn không có xuống ngựa. Sáng sảng, Nguyệt Hạ Sương Hàn đứng thanh ra khỏi vỏ, sâm bạch lưỡi đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra làm người sợ hãi hàn mang. Sau một khắc, Lâm Huy thể nội thập tam trọng biến mãn dịch cân kinh nội lực, như trường giang đại hà giống như trào lên mà ra, toàn bộ rót vào trong trên thân đao. Ông, lưỡi đao phát ra một hồi kịch liệt bù bù, một đạo dài đến mấy trượng sáng chói đao cương, đột nhiên thành hình. Mở. Lâm Huy quát lên một tiếng lớn, cánh tay đột nhiên buông xuống. Ầm ầm. Cái kia đạo ngưng thực đến giống như thực chất đao cương, mang theo lấy không thể địch nổi uy thế, hung hăng chém xuống ở đằng kia phiến từ tinh thiết bao khỏa nặng nề đại môn phía trên. Một tiếng nổ vang rung trời. Không thể phá vỡ đại môn, liên đồng môn sau to lớn chốt cửa, cùng chung quanh vách tường, lại như cùng giấy đồng dạng, bị một đao kia mạnh mẽ từ giữa đó chém thành hai nửa. Mảnh gỗ vụn cùng đá vụn hướng bốn phía nổ bắn ra ra, bụi bặm ngập trời mà lên. Giết đi vào. Lâm Huy một ngựa đi đầu, thôi động chiến mã, cái thứ nhất bước qua kia mảnh phế tích. Phàm nắm giới người phản kháng, giết chết bất luận tội. Vang lên thanh âm quên quần tại mỗi cái cẩm y liễu vệ bên hai. Giết. 400 cẩm y liễu vệ tinh nhuệ, như là da áp bánh hổ, phát ra chấn thiên tiếng la giết, theo sát phía sau, điên cuồng mà tràn vào Trường Phong biệt viện. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, tiếng giống giận dữ, vang tận mây xanh. Trường Phong biệt viện bên trong, những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió hộ viện cùng gia đình, giờ khắc này ở như lang như hổ cẩm y liễu vệ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Bọn hắn mặc dù nhân số không ít, nhưng đối mặt bọn này bách chiến tinh nhuệ, hoàn toàn chính là một trận đơn phương đồ sát. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ biệt viện bàn đá xanh đường. Lâm Huy ngồi ngay ngắn lập tức, lạnh lùng nhìn về hết thảy trước mắt, ánh mắt không có chút nào chấn động. Đối với Bạch Liên giáo yêu nhân, hắn không có bất kỳ thương hại. Ngay tại cẩm y liễu vệ nhóm thế như trẻ tre, sắp xông vào nội viện phòng khách chính thời điểm, một tiếng trung khí mười phần gầm thét, như đất bằng như kinh lôi nổ vang. Dừng tay, các ngươi là người phương nào? Giáng tại Trường Phong biệt viện lạm sát kẻ vô tội, trong mắt có còn vương pháp hay không? Lời còn chưa dứt, một đạo người mặc cẩm bào, hạc phát đồng nhan thân ảnh, theo phòng khách chính bên trong bắn nhanh mà ra, mấy cái lên xuống ở giữa, liền rơi vào trong đình viện. Người này chính là Trường Phong biệt viện chủ nhân Kim Đao Hoàng làm. Hắn nhìn xem thi thể đầy đất cùng máu tươi, trên mặt tràn đầy trách trời thường dân phẫn nộ, một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, chỉ vào Lâm Huy nổi giận nói: ngươi chính là bọn này triều đình nhưng khuyển đổi bụng, lão phu muốn tới phủ nhà cáo ngươi, muốn tới kinh thành cáo ngự trạng. Hắn ý đồ dùng ngôn ngữ chiếm cứ đạo đức điểm cao. Bình thường quan viên đối mặt hắn cái loại này danh túc chất vấn, chỉ sợ thật đúng là muốn trột dạ mấy phần. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là Lâm Huy. Lâm Huy nhìn xem hắn bụng về biểu diễn, tựa như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, trong ánh mắt tràn đầy niềm ai. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một quyển màu vàng sáng quyển trục, đột nhiên triển khai. Bạch Liên giáo Thiên Cương đường chủ, Hoàng Làm. Thánh chỉ ở đây, ngươi dám không quỷ. To rõ tiếng quát, lấn át toàn trường tất cả thanh âm. Kia xóa chướng mắt màu vàng sáng, cùng thánh chỉ hai chữ, như là hai thanh trọng truy, mạnh mẽ đập vào Hoàng Làm trong lòng. Trên mặt hắn phẫn nộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận kinh hãi cùng khó có thể tin. Thân phận bại lộ, làm sao có thể? Phụng Thiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Lâm Huy căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, cao giọng tuyên đọc: "Cha, Dương Châu danh túc Hoàng Làm, quả thật tiền triều Dương Nguyệt Bạch Liên Thánh giáo Thiên Cương đường chủ, giáp tâm hại người, nhu đồ làm loạn. Lấy cẩm y liề vệ bách hộ Lâm Huy, lập tức kê biên tài sản trưởng phong biệt huyện, tiêu diệt yêu nhân, khâm thử." Mỗi một chữ đều như dao, mạnh mẽ vào Hoàng Làm trong lỗ tai. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, Hoàng Làm sắc mặt đã biến một mảnh xanh xám, lại không nửa phần tiền phong đạo cốt bộ dáng, thay vào đó là giữ tận sát ý. Hắn biết, mọi thứ đều kết thúc. Đã bị các ngươi phát hiện, vậy các ngươi hôm nay liền tất cả đều lưu lại cho lão phu chôn cùng a. Hoàng Làm phát ra một tiếng oán độc gào thét, không còn ngụy trang. Hắn đột nhiên rút ra bên hông một thanh kim quang long lánh trường đao, tiên thiên đỉnh phong khí thế khủng bố không giữ lại chút nào buộc phát ra. Kim đao đoạn hồn. Hắn đem toàn thân công lực hợp ở một đạo gần như ngưng tụ thành thực chất kim sắc đao khí, mang theo xé rách tất cả uy thế, hướng phía lập tức Lâm Huy vào đầu chém xuống. Một đao kia, đủ để vỡ biển nước đá. Nhưng mà, Lâm Huy chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn thậm chí liền thân hình cũng không có động một chút, chỉ là tiện tay nâng lên Nguyệt Hạ Xương Hàn hời hợt vung về phía trước một cái. Một đạo nhìn như đơn bạc sâm bạch đao khí, phát sau mà đến trước, nên hướng cái kia đạo bá đạo kim sắc đao mang. Phanh! Một tiếng vang dọn. Tại Hoàng Làm kinh hãi gần chết trong ánh mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim sắc đao khí, lại như cùng thủy tinh đồng dạng, bị cái kia đạo màu trắng đao khí dễ như trở bàn tay từ đó chặt đứt, đánh nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán, không chịu nổi một kích. Thế nào? Khả năng? Hoàng Làm đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Tông sư? Không. Liền xem như bình thường tông sư, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy đánh tan toàn lực của mình một kích. Trước mắt hắn người trẻ tuổi này, đến cùng là quái vật gì? Sợ hãi, trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Trốn. Đây là hắn ý niệm duy nhất. Nhưng mà, đã chậm. Ngay tại hắn đao khí bị phá trong nháy mắt, Lâm Huy thân ảnh, đã tại trên lưng ngựa biến mất. Xích thốn thiên ngai. Sau một khắc, Lâm Huy như là thuấn di đồng dạng, như quỷ mị xuất hiện tại Hoàng Làm trước mặt. Quá nhanh. Nhanh đến Hoàng Làm thần kinh căn bản phản ứng không kịp. Lâm Huy trong tay Nguyệt Hạ Xương Hàn xẹt qua một đạo bá đạo quy tích, trực tiếp chém về phía Hoàng Làm cầm đao cánh tay phải. Hoàng Làm chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, vô ý thức mong muốn dùng đao đó nữa. Nhưng ngay lúc này, Lâm Huy tay trái lại lấy một cái càng thêm tốc độ bất khả tư nghị, lò ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ. Keng. Hoàng Làm trôi này quán chú toàn bộ công lực kim đao, lại bị Lâm Huy hai ngón tay vững vàng kẹp lấy, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Hoàng Làm con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Mà cái kia đạo sâm bạch đao quang cũng đã không trở ngại chút nào rơi xuống. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Hoàng Làm toàn bộ cánh tay phải theo nơi bả vai bị tận gốc chặt đứt, phóng lên tận trời. A a a, kịch liệt đau nhức đánh tới, Hoàng Làm phát ra như rết heo rú thảm. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại chặt đứt cánh tay hắn cùng một thời gian, Lâm Huy kẹp lấy hắn kim đao tay trái, đột nhiên phát lực, một cỗ xoắn ốc cám kình thấu chỉ mà ra, trực tiếp đánh vào đan điền của hắn phía trên. Phanh! Một tiếng vang trầm. Hoàng Làm như bị sét đánh, cả người như cái phá bao tải như thế bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khổ tu 60 năm đan điền khí hải, đã tại một chỉ này phía dưới, bị triệt để xoắn nát. Võ công, toàn phế. Một chiêu, chỉ một chiêu. Đường Đường Bạch Liên giáo Thiên Cương đường chủ, Tiên Thiên đỉnh phong kim đao Hoàng Làm, liền bị phế sạch võ công, chặt đứt một tay, như con chó chết như thế, té lăn bay vũng máu bên trong. Đệ cử chuyển hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 58, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Chương 58, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Toàn bộ đình viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là ngay tại chém giết cẩm y liề vệ, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại biệt viện hộ viện, đều bị trước mắt cảnh tượng chấn động này cả kinh dừng tay lại bên trong động tác. Hoàng Làm, tại Dương Châu thành đức cao vọng trọng mấy chục năm hoàng lão tiền bối, Bạch Liên giáo Thiên Cương đường chủ. Vậy mà tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị cái kia tuổi trẻ đến quá phận cẩm y liề vệ bách hộ phế bỏ. Quá trình gọn gàng, thậm chí có thể dùng thư giãn thích trí để hình dung. Kia ba vị đi theo Lâm Huy cùng nhau đến đây uy tín lâu năm bách hộ, giờ phút này đang há to miệng, trong mắt trừng giống trung đồng, mặt mũi tràn đầy đều là như thấy quỷ biểu lộ. Bọn hắn biết Lâm Huy rất mạnh, mạnh đến có thể một trường trọng thương tông sư. Nhưng biết và tận mắt nhìn thấy, là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Giờ phút này, trong lòng bọn họ không còn có chút nào khâm phục, chỉ còn lại sâu tận xương tủy kính sợ cùng sợ hãi. Ma quỷ, hắn là ma quỷ Hoàng Làm như con chó chết như thế nằm rạp trên mặt đất, đan điền bị phế, cánh tay phải đứt hết, máu tươi nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Hắn nhìn xem chậm rãi đi tới Lâm Huy, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Không, đừng có giết ta. Ta cái gì đều nói hắn hoàn toàn hỏng mất. Nhưng mà, Lâm Huy chỉ là dùng một loại nhìn người chết ánh mắt, hờ hững nhìn xuống hắn. Cũng liền tại lúc này, những cái kia sen lẫn trong hộ viện bên trong Bạch Liên giáo hạch tâm giáo chúng, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Bọn hắn đường chủ bị phế. Cái này nhận biết, chẳng những không có để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại khơi dậy bọn hắn thực chất bên trong điên cuồng cùng hung tính. Là đường chủ báo thủ, giết sạch bọn này triều đình yến quyền, thánh giáo và thuế. Một gã mang trên mặt mặt sẹo hương chủ phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt xích hồng, giơ đao liền hướng phía Lâm Vi lao đến. Giết. Còn lại 450 tên thánh giáo giáo chúng, cũng như bị chọc giận chó dại, hung hãn không sợ chết phát khởi công kích. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi rơi vào cầm y lìa vệ trong tay, kết quả chỉ có thể so chết thảm hại hơn, không bằng liều mạng một lần. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Vi thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Đối mặt đám kia điên cuồng bọn tới địch nhân, hắn cũng không lui lại, ngược lại nên đón tiếp lấy. Sau đó, thân ảnh của hắn động, siêu. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Vi thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo mơ hồ màu trắng tàn ảnh, giống như quỷ mị, vọt thẳng vào kia 40-50 người trong trận hình. Quá nhanh, không ai có thể thấy rõ động tác của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu trắng điện quang, trong đám người lấy một loại siêu việt nhân loại thị giác cực hạn tốc độ, điên cuồng xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy một tiếng lưỡi dao vào thịt nhẹ băng lên, nhưng lại quỷ dị không có mang theo một tia huyết hoa. Kia ba vị bách hộ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lâm Huy liền đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện lần nữa lúc đã đứng ở đám kia giáo chúng sau lưng, đưa lưng về phía bọn hắn, chậm rãi đem nguyệt hạ xương hàn thu đao vào vỏ. Lưỡi đao trở vào bao thanh thúy thanh vang, tại yên tĩnh trong đình viện lộ ra phá lệ rõ ràng. Mà kia 450 tên vừa mới còn khí thế hùng hổ, không sợ chết Bạch Liên giáo giáo chúng, giờ phút này lại tất cả đều cứng ở nguyên địa, mỗi người đều duy trì vọt tới trước tư thế, trên mặt biểu lộ ngưng kết tại trong nháy mắt đó điên cuồng cùng kinh ngạc. Thời gian phản phất tại giờ phút này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Sau một khắc, phu phù, phu phù, phu phù một khỏa lại một khỏa đầu lâu, chỉnh chỉnh tề tề theo trên cổ của bọn hắn trượt xuống, lăn xuống trên mặt đất. Vết cắt chân nhăn như gương, thậm chí còn mang theo một tầng thật mỏng băng xương. Máu tươi tại kéo dài trọn vẹn 2 giây về sau, mới như là suối phun đồng dạng, theo những cái kia không đầu lồng ngực bên trong phóng lên tận trời. Một đao, vẹn vẹn một đao. 450 tên không sợ chết thánh giáo tinh nhuệ, trong đó thậm chí không thiếu hậu thiên đỉnh phong, thậm chí tiên thiên sơ kỳ hương chủ, ngay tại trong một nhịp hít thở, bị toàn bộ đeo đầu. Thi thể ngã xuống đất thanh âm liên tục không ngừng. Nồng đậm mùi máu tươi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đình viện. Từ ngực, một gã cẩm y liễu vệ giáo uy khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong tay tú xuân đao đều kém chút cầm không được rơi trên mặt đất. Thần tích. Không, đây là ma thần giết chóc. Kia ba vị bách hộ càng là dọa đến toàn thân run một cái, nhìn về phía Lâm Huy bóng lưng, trong ánh mắt chỉ còn lại thuần túy sợ hãi. Cắt cỏ. Cái này mẹ hắn mới thật sự là cắt cỏ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Thiên Hộ đại nhân vì sao muốn nhường người trẻ tuổi này tới đảm nhiệm tổng chỉ huy? Có dạng này một tôn sát thần tọa trấn, còn cần cái gì chiến thuật? Còn cần cái gì mưu kế? Đẩy ngang đi qua liền xong việc. Kết thúc, một gã bách hộ vừa định nói kết thúc có thể lời còn chưa nói hết, một đạo băng lanh thấu xương, dường như đến từ cựu lũ địa ngục thanh âm, đột nhiên theo phòng khách chính chỗ sâu truyền đến. Kết thúc. Vừa mới bắt đầu đâu? Nương theo lấy đạo thanh âm này, một cỗ kinh khủng tới làm cho người hít thở không thông kiếm ý, đột nhiên một phát. Hưu. Một đạo cô đọng tới cực hạn xương kiếm khí màu trắng, nhanh như thiểm điện, theo u ám phòng khách chính bên trong bắn ra. Đạo kiếm khí này, mục tiêu cũng không phải là Lâm Huy, mà là những cái kia ngay tại tiêu diệt toàn bộ tàn quân cẩm y hiệp vệ. Không tốt. Mau tránh ra. Một gã tổng kỳ sắc mặt kỳ biến, liều mạng giống to cảnh báo, đồng thời giơ lên trong tay tú xuân đao, ý đồ đón đỡ. Nhưng mà, tại tông sư cấp kiếm khí trước mặt, hắn tất cả cố gắng đều là phí công. Phốc phốc, kiếm khí những nơi đi qua, bất luận là người, vẫn là binh khí, đều như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay chặt đứt. Cái kia tổng kỳ tính cả phía sau hắn hơn 10 người cầm y liễu vệ giáo úy, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể liền đồng loạt từ bên hông cắt thành hai đoạn. Máu tươi nội tạng chảy đầy đất. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. Một màn bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều ngộp. Lâm Vi lông mày cũng rốt cục tại thời khắc này hơi nhíu lại. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía phòng khách chính phương hướng. Chỉ thấy một gã mặc thanh lịch váy dài, nhìn dịu dàng hiền tụ, như là một cái bình thường quý phụ nhân đồng dạng trung niên nữ tử, đang tay cầm một thanh mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm, từ trong bóng tối từng bước một đi ra. Trên mặt của nàng mang theo một tia bệnh trạng mỉm cười, trong ánh mắt lại tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. "Phu quân, ngươi diễn 20 năm hí, không mệt mỏi sao?" Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia chết đi cầm y liễu vệ, ánh mắt chỉ là si ngốc rơi vào cái kia ngã trong vũng máu, đã thoi thóp hoàng làm trên thân. Sương, thiết sương dáng, nhanh, đi mau. Hoàng làm thấy được nàng, trong mắt lộ ra không phải hy vọng, mà là càng sâu tuyệt vọng. Đi, tại sao phải đi? Được xưng là Ngô Sương hàng nữ nhân, nhẹ nhàng nở nụ cười quỷ dị mà thêm mỹ. Giết bọn hắn, chúng ta cùng đi. Đi một cái, không còn có triều đình nhưng quyền địa phương. Vừa dứt tiếng, trên người nàng khí thế lại lần nữa kéo lên. Kia cố độc thuộc tại tông sư cường giả kinh khủng uy áp, như là trời long đất nở đồng dạng, hướng phía ở đây tất cả cẩm y liễu vệ cố tới. Tông sư, lại một cái tông sư. Hơn nữa, là một vị so hoàng làm, cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi, chân chính kiếm đạo tông sư. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cái này Trường Phong biệt viện bên trong, vậy mà ẩn giấu đi hai vị thiên cương đường chủ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ. Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 59, Thiên Hộ Đại Nhân, xin ngài ra tay. Chương 59, Thiên Hộ Đại Nhân, xin ngài ra tay. Tông sư, một vị tông sư, mà lại là một vị so kim đao hoàng làm, càng thêm thuần túy, sát lực càng khủng bố hơn kiếm đạo tông sư. Ở đây tất cả cẩm y liề vệ, bao quát kia ba tên kiến thức rộng rãi uy tín lâu năm bách hộ, trái tim đều chìm đến đáy cốc. Kết thúc. Bọn hắn bên này mạnh nhất Lâm Huy đại nhân mặc dù chiến lược nghịch tiên, nhưng cuối cùng chỉ là bách hộ, đối mặt một vị chân chính tông sư cường giả, chỉ sợ. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy vị kia vừa mới còn sát khí ngút trời nữ tông sư Ngô Xương Hàng, đang nhìn một cái ngã trong vũng máu hoàng làm sau, trong mắt chẳng những không có toát ra nửa phần lo lắng hoặc bi thương, ngược lại hiện lên một vẻ không che giấu chút nào xem thường cùng chán ghét. Phế vật. Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Chu tính 20 năm, một khi mất sạch, không chỉ có chính mình thành tù nhân, còn bại lộ ta tồn tại. Như ngươi loại này phế vật, còn sống cũng là lãng phí thánh giáo tài nguyên. Vừa dứt tiếng, cổ tay nàng lắc một cái, trôi này mỏng như cánh ve nhuyễn kiếm, lại phát ra một tiếng thê lương kiếm minh, mang theo một đạo bén nhọn tiếng xé gió, đâm thẳng hoàng làm cổ họng. Nàng, đúng là muốn giết người diệt khẩu. Một kiếm này vừa nhanh vừa bội, góc độ xảo trá đến cực điểm. Nằm dưới đất hoàng làm, võ công đã phế, căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang kia tại chính mình trong con mắt phi tốc phóng đại, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn đến chết đều không nghĩ tới, chính mình yêu cả đời thế tử, lại sẽ đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm kia sắp đâm vào hoàng làm biết hầu trong mấy mắt, keng. Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Một đạo sâm bạch đao quang phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chạm tại trôi này nhuyễn kiếm kiếm tích phía trên. Cương đại lực đạo, trực tiếp đem Ngô Xương Hàng mũi kiếm chấn lệch ra ngoài, phốc phốc một tiếng, đâm vào bên cạnh nền đá gạch bên trong. Người xuất thủ chính là Lâm Huy. Chậc chậc. Lâm Huy một bên chậm rãi thu đao, một bên có chút hăng hái mà nhìn xem Ngô Xương Hàng, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng nụ cười. Đều nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, ta nhìn các ngươi hai vợ chồng này giống như là sinh tử cựu nhân a. Ngô Xương Hàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng chậm rãi rút ra trường kiếm, một đôi đoán độc con ngươi gắt gao tập trung vào Lâm Huy. Triều đình yến quyển, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta trước hết thành bằng ngươi. Trên người nàng sắc ý như là thực chất đồng dạng, hoàn toàn khóa chặt Lâm Huy. Kia ba vị bách hộ thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng hô Lâm đại nhân cẩn thận. Nàng là tông sư, có thể Lâm Huy lại dường như không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng tại chỗ, thậm chí còn đối với Ngô Xương Hàng làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Giết ta. Và ngươi không tin. Lâm Huy hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm, ngươi quay đầu nhìn xem liền biết. Quay đầu nhìn xem, đây là ý gì? Cố lộng huyền hư. Ngô Xương Hàng lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Nhưng nàng thân làm tông sư kiêu ngạo, không để cho nàng tin tưởng tiểu tử này có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Giả thân giả quỷ, chết đi. Nàng không do dự nữa, đem toàn thân tông sư nội lực rót vào trong trên thân kiếm, một kiếm đâm ra. Một kiếm này nhanh như kinh hồng, thế như bô lôi, trong không khí thậm chí đều mang theo một hồi bén nhọn âm bạo. Nàng tự tin, dưới một kiếm này, trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng trái tim. Nhưng mà, ngay tại nàng xuất kiếm cùng một thời gian, một đạo đạm mạc mà thanh âm uy nghiêm, dường như theo một cái khác chiều không gian truyền đến, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Hắn nói không sai, ngươi không giết được hắn. Đạo thanh âm này cũng không vang dội, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như ngôn xuất pháp tùy thiên hiến. Ngô Xương Hàng kia nhanh đến cực hạn thân hình, đột nhiên cứng đờ. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, gắt gao bao phủ lại nàng. Tại cỗ uy áp này phía dưới, nàng cảm giác mình tựa như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, nhỏ bé, bất lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành một mịn. Đại tông sư, là Đại tông sư. Một cái nhường nàng linh hồn đều bốc lên suy nghĩ, trong đầu nổ vang. Ngô Xương Hàng rốt cuộc không để ý tới đi giết Lâm Huy, trên mặt huyết sắc tận cởi, không chút do dự quay người, đem thi triển khinh công tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía biệt viện bên ngoài điên cuồng trốn chạy. Trốn, nhất định phải trốn. Tông sư tại đại tông sư trước mặt, liền sâu kiến cũng không tính. Lưu lại chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, nàng nhanh, có người nhanh hơn nàng. Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, một đạo người mặc bốn trảo phi ngư phục thẳng tắp thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng chạy trốn phải qua trên đường. Người kia, đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Chính là Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ, Lý Nhai. Tại bản quan trước mặt, ngươi còn muốn đi? Lý Nhai nhàn nhạt mở miệng, sau đó, tiện tay hướng về phía trước vô ra một trường. Một trường này, nhìn thường thường không có gì lạ, không có chút nào khói lửa, thật giống như nhà bên đại thúc tại xua đuổi con rồi đồng dạng tùy ý, nhưng chính là cái này nhìn như tùy ý một trường, lại dẫn động thiên địa chi uy. Ngô Xương Hàng chỉ cảm thấy trước mắt không gian, trong nháy mắt này dường như đều đông lại. Nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia, ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại. Nàng phát ra một tiếng tuyệt vọng rít lên, đem toàn thân công lực hội tụ ở nhuyễn kiếm phía trên, liều chết đâm về đằng trước. Nhưng mà, bàn tay kia chỉ là nhẹ nhàng phất một cái. Phanh. Ngô Xương Hàng trôi này ngưng tụ tông sư suốt đời công lực nhuyễn kiếm, liền như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, ngay sau đó bàn tay kia liền nhẹ nhàng khắc ở lồng ngực của nàng. Phúc. Nô Xương Hàng như bị sét đánh, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người giống như diều đứt dây như thế bay rớt ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, ngất đi tại chỗ. Một trường, vẹn vẹn một trường, uy thế ngập trời kiếm đạo tông sư liền bị tại chỗ trọng thương, không rõ sống chết. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả cẩm y địa vệ đều dùng một loại nhìn thần minh giống như ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia đạo đứng chắp tay thân ảnh. Đây chính là Thiên Hộ đại nhân thực lực sao? Đây chính là đại tông sư chi uy sao? Lâm Huy nhìn xem một màn này cũng là cảm xúc bành trướng, nhưng mặt ngoài lại như cũ duy trì chấn định. Hắn tiến lên một bước, đối với Lý Nhai cung kính ôm quyền hành lễ. Thuộc hạ Lâm Huy gặp qua Thiên Hộ đại nhân, lần này vây quét may mắn không làm được bệnh. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 60, xét nhà chương 60, xét nhà Lý Nhai một trưởng kia chi uy, như là lạc ấn đồng dạng, khắc thật sâu tại ở đây mỗi một cái cẩm y liễu vệ trong lòng. Thẳng đến Lý Nhai thân ảnh biến mất tại cửa đình viện, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía kia hai cái giống như chó chết bị kéo đi Bạch Liên giáo đường chủ, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Lâm Huy tập trung ý chí, quay người đối mặt sau lưng đám kia vẫn như cũ ở vào trong rung động thuộc hạ, thanh âm khôi phục ngày xưa lạnh lùng cùng uy nghiêm. Đều thất thần làm gì? Thiên Hộ đại nhân mệnh lệnh không nghe thấy sao? Người sống một tên cũng không để lại. Đem cái này Trường Phong biệt viện cho ta đào sâu ba thước, bất kỳ cùng Bạch Liên giáo có liên quan dấu vết để lại, cũng không thể buông tha. Là, đại nhân. Tống Bạch cùng Nô Liễu trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng đồng ý, lập tức bắt đầu chỉ huy thủ hạ các giáo úy hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Phong biệt viện hoàn toàn náo nhiệt. Cẩm Y Liễu vệ nhóm như là một đám người được mùi máu tươi sói đói, vọt vào biệt viện các ngõ ngách, bắt đầu thảm thức điều tra. Lục tung thanh âm, đập cửa nện tường thanh âm, liên tục không ngừng. Lâm Huy thì chắp tay sau lưng, thảnh thơi đi tiến vào hoàng làm vợ chồng ở lại phòng ngủ chính xương phòng. Căn này xương phòng bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, hoa cúc gỗ lê đổ dùng trong nhà, treo trên tường danh gia tranh chữ, bác cổ trên kệ trưng bày đồ cổ đồ sứ, mọi thứ hiện lộ rõ ràng chủ nhân cao nhã phẩm vị cùng tài lực hùng hậu. Cái này hoàng làm cũng là thật biết hưởng thụ. Lâm Huy ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào bên cửa sổ một trường cờ trên bàn. Kia bàn cờ đúng là từ nguyên một khối tốt nhất hòa điển đoán ngọc điêu khắc thành, quân cờ thì là dùng hai màu trắng đen cực phẩm mã não rèn luyện, xúc tu ôn luận, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Lâm Huy kiếp trước chính là người mê cờ, nhìn thấy bộ này bàn cờ, lập tức yêu thích không nỡ rời tay. Bên cạnh Tống Bạch mắt sắc, lập tức xuống tới, cười định nói, đại nhân hảo nhã lực. Bộ này ngọc thạch bàn cờ, nói ít cũng đáng ngót nghét một vạn lượng bạc, cũng chỉ có đại nhân ngài dạng này nhã sĩ, mới xứng với như thế chân phẩm. Đúng vậy a, Ngô Liễu cũng liền bận bịu phụ họa, cái loại này phản tặc tăng vật, lẽ ra nên đoạt lại xung công, nhưng như loại này nhã vật, cùng nó nhường những cái kia trong khố phòng xuẩn quan bị long đong, không bằng từ đại nhân ngài thay đảm bảo cũng coi là vật tận kỳ dụng. Bọn hắn nói đến 10 phần rõ ràng, nhưng cũng nói ra cẩm ý để vệ xét nhà một cái quy tắc ngầm. Cái gọi là xét nhà, tự nhiên không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều một năm một mười trên mặt đất giao nộp quốc khố. Chỉ cần làm được không quá phận, không đem vàng bạc châu đáo loại này đồng tiền mạnh số lớn nhét vào túi tiền mình, như loại này tranh chữa đồ cổ loại hình nhã vật phụ trách xét nhà chủ quan coi trọng, mượn gió bẻ mang lấy đi, cấp trên cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây cơ hồ là ước định mà thành quy củ. Lâm Huy nghe vậy, khoe miệng có hơi hơi cầu, không khách khí chút nào đối Tống Bạch vừa nhấc cái cằm. Nói rất có lý. Bản quan xưa nay ưa thích đánh cờ, bộ này bản cờ coi như là hoàng đường chủ hiếu kính bản quan. Tìm hộ, cho ta cẩn thận gói kỹ. Đúng vậy. Ngài liền nhìn tốt ta. Tống Bạch vui mừng quá đỗi, hấp tấp tìm đến hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí đem bộ kia ngọc thạch bản cờ thu vào, dường như bảo bối này đã là chính hắn như thế. Lâm Huy thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục chỉ huy thủ hạ đem toàn bộ xương phòng lật cả đáy lên trời. Nhưng mà, lục soát đường này, ngoại trừ tìm ra một chút vàng bạc tế nhuyễn cùng khế đất bên ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ cùng Bạch Liên giáo cơ mật có liên quan đồ vật, tỉ như danh sách, thư tín chờ một chút. Xem ra, thứ trọng yếu nhất không ở nơi này. Lâm Huy nhíu nhíu mày, đi ra sương phòng. Đúng lúc này, một gã giáo úy từ sau vườn hoa phương hướng hưng phấn chạy tới, mang trên mặt tràn công vui mừng. Đại nhân, hậu hoa viên có phát hiện. Lâm Huy ánh mắt sáng lên, lập tức mang theo Tống Bạch Nô Liễu bọn người, bước nhanh chạy tới. Chỉ thấy ở phía sau vườn hoa một chỗ giả sơn bên cạnh, mấy tên giáo úy đang vây quanh một cái ngày bình thường dùng để trồng mẫu đơn bồn hoa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Huy hỏi. Cái kia giáo úy chỉ vào bồn hoa, hưng phấn báo cáo, đại nhân, chúng ta vừa mới kiểm tra nơi này thời điểm, phát hiện cái này bùn hoa bùn đất có thường xuyên bị lật qua lật lại vết tích, gõ hoa này đặn cái bệ phiến đá, thanh âm phát không. Nói, hắn dùng sức vừa gõ, quả nhiên truyền đến thùng thùng nột ngạt tiếng vọng. Phía dưới là trống không. Lâm Huy mừng rỡ, lập tức hạ lệnh, đem bùn hoa dịch chuyển khỏi. Mấy tên giáo úy lập tức tiến lên, hợp lực đem nặng nghề làm bằng đá bùn hoa đẩy lên một bên, lộ ra phía dưới một khối to lớn bàn đá xanh. Tại phiến đá biên giới, quả nhiên có một cái không đáng chú ý lỗ khảm. Một gã giáo úy đưa tay luồn vào đi một móc, dùng sức vừa nhấc, nương theo lấy một hồi rợn người cơ quan chuyển động âm thanh. Khối kia nặng tới ngàn cân bản đá xanh, vậy mà chậm rãi hướng lên dâng lên, lộ ra một cái hắc không thấy đáy thông đạo dưới lòng đất. Một cỗ âm lạnh ngập ngụa, mang theo một chút mùi nấm mốc khí tức, theo miệng hầm đập vào mặt. Tìm tới Bạch Liên giáo mật thất. Tống Bạch cùng Ngô Liếu lên nhau, trong mắt đều tràn ngập hưng phấn, lập tức cấp tiến lên một bước, ôm quyền chờ lệnh. Đại nhân, đất này chặng đường chỉ sợ cơ quan trung điểm, thuộc hạ nguyện vì đại nhân đi đầu dò đường. Đại nhân, nhường thủ hạ đi. Lâm Huy nhìn bọn hắn một cái, khoát tay áo. Đi, liền các ngươi điểm này công phu mèo quào, đi vào gặp phải cơ quan cũng là chịu chết. Loại này Bạch Liên giáo hạch tâm cứ điểm, mật thất bên trong không có mười mấy loại ác độc cơ quan cả bấy, hắn đem tên của mình viết ngược lại. Nhường Tống Bạch Ngô Liếu đi vào, cùng để bọn hắn đi đầu thai không có gì khác biệt. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Lâm Huy rút ra Nguyệt Hạ Xương Hàn ngữ khí bình thản dặn dò nói, ta tự mình đi xuống xem một chút. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 61, diệt khẩu chương 61, diệt khẩu dứt lời, Lâm Huy không chờ Tống Bạch Ngô Liếu hai người lại quên, liền xách theo đao, thân hình nhún xuống, trực tiếp lách mình tiến vào kia đen như mực trong địa đạo. Trong địa đạo, một cỗ hỗn hợp có bùn đất mùi tanh cùng nấm mốc hủ khí hơi thở gió lạnh đập vào mặt. Đường hành lang cũng không rộng rãi, chỉ chứa một người thông hành, dưới chân là ẩm ướt thêm đá, một đường hướng phía dưới kéo dài, không biết thông hướng nơi nào. Bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, ở trong môi trường này đều sẽ cảm thấy sợ hãi cùng bất an, nhưng Lâm Huy lại vẻ mặt như thường. Hắn không có vội vã tiến lên, mà là nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, xác nhận xung quanh không có tiếng hít thở hoặc tiếng tim đập sau, mới từ trong ngực lấy ra một cái bạc vụn. 3. Hắn cong ngón đúng ra, bạc vụn mang theo một đạo yếu ớt tiếng xé gió, bắn về phía trước 10 mét có hơn hắc ám bên trong. Cơ hồ ngay tại bạc rơi xuống đất trong nháy mắt. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Đường hành lang hai bên trên vách đá, đột nhiên vang lên liên tiếp dày đặc cơ quan vận âm thanh. Hiu 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 bù bù. Ngay sau đó, như mưa to tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Vô số tôi lấy lục sắc nọc độc tên nỏ, theo bốn phương tám hướng bắn ra, trong nháy mắt bao trùm phía trước toàn bộ khu vực. Kia tiếng gào chát chúa, chỉ là nghe cũng làm người ta tê cả da đầu. Miệng hầm, canh giữ ở phía ngoài Tống Bạch cùng Ngô Liễu bọn người nghe được động tĩnh này, dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như vừa mới là bọn hắn lô mãng sông đi vào, giờ phút này chỉ sợ đã bị bắn thành con nhím. Tốt. Thật ác độc cơ quan. Ngô Liễu lòng vẫn còn sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa, thần cơ diệu toán. Tống Bạch thì là từ đáy lòng tán thán nói, đối Lâm Huy kính sợ lại sâu hơn một tầng. Bên trong Dũng Đạo, Lâm Huy lặng lặng đợi đến mưa tên âm thanh ngừng, mới không nhanh không chậm mở rộng bước chân, đi thẳng về phía trước. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối, hiển nhiên những cái kia tên nọ bên trên đều bôi lên tiến huyết phong hầu kịch độc. Hắn vượt qua đầy đất bừa bộn, rất nhanh liền đi tới đường hành lang cuối cùng. Trước mắt là một gian nước chừng có trên dưới 100 mét vuông rộng dài thạch thất. Nhưng mà, nhìn thấy trong thạch thất cảnh tượng, Lâm Huy lông mày vẫn không khỏi quá chặt chẽ nhíu lại. Toàn bộ thạch thất, một mảnh hỗn độn. Vốn nên trưng bày giá sách, bàn địa phương, giờ phút này chỉ còn lại từng đống đen nhánh than cốc. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ trang giấy bị đốt cháy qua đi đặc hữu cho tàn khí vị. Tất cả văn kiện cơ mật, danh sách, phong thư, tất cả đều bị cho một mùi lửa. Nữ nhân kia Lâm Huy trong đầu hiện ra Ngô Xương Hàng tấm kia nhìn như dịu dàng, kỳ thực oán độc điên của mặt. Có thể ở hiện thân cùng Cẩm Y Liễu vệ tử chiến trước đó, liền tỉnh táo sớm đem tất cả chứng cứ tiêu hủy, không lưu một tia vết tích. Phần tâm tư này chi kỳ náo, thủ đoạn chi tàn nhẫn, đủ để chứng minh nàng tuyệt không phải một cái đơn giản vũ phu. Nữ nhân này là kình địch. Lâm Huy tại đốt thành cho bụi phế tích bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, xác nhận không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối lưu lại sau, liền quay người rời đi mất thất. Sau nửa canh giờ, xét nhà công tác tuyên bố kết thúc. Trường Phong biệt viện bị lật cả đáy lên trời, ngoại trừ vơ vét ra giá trị mười mấy vạn lượng vàng bạc châu báu cùng một chút đồ cổ tranh chữ bên ngoài, không còn gì khác liên quan tới Bạch Liên giáo trọng yếu phát hiện. Lâm Huy hạ lệnh thu đội, số lớn Cẩm Y Liễu vệ áp tải đổ đầy tài vật cái dương, cùng chiếc kia giam giữ lấy Hoàng Can Dự Ngô Xương Hàng xe chở tù, trùng trùng điệp điệp bắt đầu trở về Bắc Trấn phủ thi. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, chính là Thiên Hộ Lý Nai. Hắn vẫn như cũng là bộ kia đạm mạc thần sắc, dường như chuyện gì đều không thể gây nên chú ý của hắn. Nhưng mà, ngay tại đội ngũ đi tới một chỗ người ở thưa thất đường phố lúc, dị biến nảy sinh. Hiu, hiu. Hai đạo vô cùng bén nhọn tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào theo bên đường một tòa lầu cắt trong bóng tối nổ bắn ra mà ra. Kia là hai cái toàn thân xích kim, dưới ánh mặt trời lóe ra đoạt mệnh hàn mang ngắn tiêu. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, góc độ xảo trá vô cùng, mục tiêu trực chỉ xe chở tù bên trong hôn mê bất tỉnh Hoàng Lam cùng Ngô Xương Hàng trái tim cùng cổ họng. Thánh giáo diệt khẩu hành động. Một kích này tới quá mức đông nhiên, trong đội ngũ tuyệt đại bộ phận Cẩm Y Liễu vệ thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Mắt thấy hai cái kia kim tiêu liền phải xuyên thủng xe chở tù, đem hai tên trọng yếu nhân chứng tại chỗ giết chết, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đi tại phía trước nhất Lý Nai, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay. Hắn chỉ là tùy ý, đem tay phải thả lỏng phía sau, đối với kim tiêu phóng tới phương hướng, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Hô, một cỗ vô hình bàng bạc khí kình, chống giống mà sinh, như là sóng dữ đồng dạng quét sạch mà ra. Trong đó một cái kim tiêu tại khoảng cách xe chở tù còn có 3 thước xa lúc, liền dường như đụng phải lấp kín nhìn không thấy khí tượng, trong nháy mắt ngưng trệ. Ngay sau đó, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, vang một tiếng, đem nơi xa tòa kia lầu các vách tường đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, mà đổi thành một cái kim tiêu, thì bị một cái tay khác cho vững vàng tiếp nhận. Người xuất thủ là Lâm Huy, hắn cơ hồ là cùng Lý Nhai đồng thời động tác, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở xe chở tù chi bên cạnh. Đối mặt kia đủ để xuyên thủng thiết giáp chí mạng kim tiêu, hắn không có chút nào né tránh, chỉ là bình tĩnh đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, chính là linh tê nhất chỉ. Đốt, một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được giòn vang. Viên kia quán chu tông sư cấp nội lực, nhanh như thiểm điện kim tiêu, cứ như vậy bị hắn hời hợt giáp tại hai ngón tay ở giữa. Tiêu trên thân ẩn chứa kinh khủng lực đạo, dường như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả thấy cảnh này cầm ý liề vệ, đều giống như bị làm định thân pháp đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Nếu như nói, Lý Nhai đại nhân vung tay áo lui địch, hiện ra là đại tông sư kia quỷ thần khó lường thông thiên tu vi, đó là một loại đương nhiên cường đại. Như vậy Lâm Huy, tay không, dùng hai ngón tay, kẹp lấy tông sư cao thủ đoạt mệnh một kích. Phần này thông dong, phần này thoải mái, phần này đối lực lượng kỳ diệu tới đỉnh cao lực khống chế. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Xa xa trong lầu cát, truyền đến kêu đau một tiếng, hiển nhiên là kẻ đánh lén bị Lý Nhai lực phản chấn gây thương tích. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh không chút do dự phá cửa sổ mà ra, mấy cái lên xuống liền biến mất ở răng khắp nơi mái hiên về sau, trốn được gọn gàng mà linh hoạt. Lý Nhai nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, chỉ là quay đầu, ánh mắt lần thứ nhất chân chính rơi vào Lâm Huy trên thân, cùng đầu ngón tay hắn kẹp lấy viên kia kim tiêu bên trên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng nồng hậu dày đặc thưởng thức. Linh tê nhất chỉ, có chút ý tứ. Hắn nhàn nhạt đánh giá một câu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước, tiếp tục đi đường. Lâm Huy mỉm cười, hai ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, giang giác. Viên tia tử tinh kim chế tạo kim tiêu, lại đầu ngón tay hắn bị mạnh mẽ xoa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm phóng ngậm bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lao nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 62, chiếu ngục cực hình, thực tâm ma chú. Chương 62, chiếu ngục cực hình, thực tâm ma chú. Tại Lý Nhai kia đạm mạc nhưng không để hoài nghi mệnh lệnh dưới, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Vừa mới kia kinh tâm động phách chặt giết, dường như chỉ là một đoạn không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng đối với trong đội ngũ bình thường cầm ý liễu vệ mà nói, bọn hắn nhìn về phía Lâm Huy cùng Lý Nhai ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại hỗn tạp kính sợ, sợ hãi, thậm chí cả cùng nhiệt sùng bái ánh mắt. Vung tay áo lui địch, chỉ kẹp kim tiêu. Đây là như thế nào thần tiên thủ đoạn? Có hai vị này đỉnh thiên lập địa nhân vật tọa trấn, Dương Châu Bắc trấn phủ ti, sợ là muốn vững như thành đồng. Một đường không nói chuyện, làm đội ngũ trùng trùng điệp điệp trở về Bắc trấn phủ ti nha môn, đem xe chở tù cùng tịch thu tài vật toàn bộ giải vào đại lao cùng khố phòng sau, Lâm Huy trong đầu cũng rốt cục vang lên hệ thống kia êm tai thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hàng yêu trừ ma. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp thần công thực tâm chú đã cấp cho. Thực tâm chú, thượng cổ ma đạo bí pháp, lấy tinh thần lực làm dẫn, trồng vào mục tiêu thể nội. Chúng chú người, mỗi thời mỗi khắc đều đem cảm nhận được vạn kiến đốt thân nỗi khổ, đau khổ khó nhịn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chính là thẩm vấn bức cung, tra tấn ý chí trì vô thượng thần kỹ. Tới. Lâm Huy trong lòng vui mừng. Cái này thực tâm chú quả thực chính là vì thẩm vấn hoàng làm vợ chồng đo thân mà làm. Đối với tông sư cấp cao thủ, nhất là Bạch Liên giáo loại này bị tẩy não cùng tín đồ mà nói, bình thường nỗi khổ ra thịt, căn bản là không có cách để bọn hắn mở miệng. Lao hổ đắng, nước ớt nóng, bàn ủi. Những này đối với người bình thường mà nói địa ngục cực hình, đối bọn hắn mà nói, khả năng cùng gãi ngơ ngơ không có gì khác biệt. Nhưng thực tâm chú khác biệt. Nó trực tiếp tác dụng tại tinh thần cùng thần hồn, lách qua nhục thể cứng cỏi, theo căn bản nhất phương diện phá hủy ý chí của một người. Ngay tại Lâm Huy suy tư lúc, vừa mới xử lý xong giao tiếp công việc Lý Nhai, hướng hắn đi tới. Lâm Huy, có thuộc hạ. Lâm Huy lập tức ổn quyền. Lý Nhai ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát, nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia không còn che giấu khen ngợi, "Chuyện hôm nay, ngươi làm được rất tốt. Bất luận là Lâm trận giết địch, vẫn là vừa mới tay kia linh tê nhất chỉ đều để bản quan lau mắt mà nhìn." Tạ Thiên Hộ đại nhân quá khen. Lâm Huy không tiêu ngạo không tự tin nói, "Hoàng Can Dự Ngô Xương Hàng, là Bạch Liên giáo Thiên Cương 36 đường chủ bên trong hai vị, địa vị không thấp, biết đến bí mật cũng tuyệt đối không ít." Lý Nhai lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến sắc bén, "Hai người bọn họ, liền giao cho ngươi. Chiếu trong ngục tất cả hình cụ, tất cả thủ đoạn, ngươi cũng có thể tùy ý vận dụng." Bản quan chỉ có một cái yêu cầu, hắn gần từng chữ nói rằng, kệ mở miệng của bọn hắn, đem bọn hắn trong đầu tất cả liên quan tới Bạch Liên giáo tình báo đều cho bản quan móc ra, đem thẩm vấn hai tên tông sư cấp đường chủ trách nhiệm trực tiếp giao cho một gã bách hộ. Cái này tại Cẩm Y Liễu vệ trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Điều này đại biểu Lý Nhai đối Lâm Huy gần như không giữ lại chút nào tín nhiệm. Thuộc hạ, tuân mệnh. Lâm Huy không chút do dự, trầm giọng đáp ứng. Bắc trấn phủ ti chỗ sâu, có một mảnh độc lập với tất cả bộ môn bên ngoài khu vực. nơi này chính là Cẩm Y Liễu vệ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ngục giam, chiếu ngục. Lâm Huy mang theo Tống Bạch cùng Nô Liễu, cùng một đội thân tín giáo úy, trực tiếp hướng phía chiếu ngục đi đến. Còn không có tới gần, một cỗ âm trầm lạnh lẽo thấu xương liền đập vào mặt, trong đó còn kèm theo như có như không mùi máu tươi cùng tiêu diệt tuyệt vọng, để cho người ta không rét mà run. Chiếu ngục lối vào là một tòa nặng nề huyền thiết đại môn, hai bên đều có bốn tên khí tức hung hãn giáo úy cầm đao mà đứng, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén. Nhìn thấy Lâm Huy một đoàn người, bọn thủ vệ lập tức tiến lên, nhưng ở Nghiệm Minh Lâm Huy lệnh bài cùng Lý Nhai thân phê thủ lệnh sau, liền cung kính lui sang một bên, hợp lực chuyển động cơ quan, kéo ra kia phiến nặng nề đại môn. Cách, nương theo lấy tiếng cọ sát chói tai, một cái thông hướng dưới mặt đất hắc ám cầu thang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại nhân, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục cùng chia dưới mặt đất 7 tầng. Đi tại trên cầu thang, Tống Bạch thấp giọng, là Lâm Huy giới thiệu nói, tầng thứ nhất giam giữ là chút bình thường giang dương đại đạo. Thứ hai, 3 tầng là chút phạm tội quan viên phụ thương. Thứ tư, 5 tầng quan chính là hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới võ đạo cao thủ. Về phần phía dưới cùng nhất tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, giam giữ không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các tông sư cự phách, hay là mưu đồ tạo phản loạn thần tử. Nghe nói, cái này chiếu ngục từ thành lập đến nay, vững như thành đồng, chưa hề có người có thể từ đó đào thoát. Nói đến đây, Tống Bạch thanh âm dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng, thanh âm ép tới thấp hơn. Đương nhiên, mọi thứ đều có một cái ngoại lệ. A, Lâm Huy nhíu mày, còn có người có thể từ nơi này chạy đi? Có, chỉ có một cái. Tống Bạch nuốt ngụm nước bọt, mang trên mặt một tia sợ hãi cùng sùng bái hỗn tạp thần sắc phức tạp. Người kia chính là Bạch Liên Thánh giáo đời trước giáo chủ, Độc Câu Ngạo. 30 năm trước, Độc Câu Ngạo bị ngay lúc đó chỉ huy sứ đại nhân tự tay bắt được, đánh vào chiếu ngục tầng thứ 7. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn sau 3 tháng, hắn lợi dụng sức một mình, phá vỡ 7 tầng lồng giam, giết mặc vào toàn bộ chiếu ngục, tại mấy trăm tên Cẩm Y Liễu vệ cao thủ vây quét hạ, lông tóc không tổn hao gì nên ngang rời đi. Trận chiến này cũng thành chúng ta Cẩm Y Liễu vệ 300 năm qua sỉ nhục lớn nhất. Độc Câu Ngạo. Lâm Huy con ngươi có hơi hơi co lại. Lại là cái này Độc Cô ra người, có thể ở Cẩm Y Liễu vệ hạch tâm nhất chiếu ngục bên trong giết 7 vào 7 ra, vị này trước thánh giáo giáo chủ thực lực, chỉ sợ đã đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Giữa lúc trò chuyện, một đoàn người đã đi tới chiếu ngục tầng thứ 6. Trong không khí mùi máu tươi cùng mùi hôi thối càng thêm dày đặc, hai bên lối đi phòng giam bên trong, giam giữ lấy nguyên một đám ký tức bề ngoài, nhưng như cũng lộ ra hung hãn chi khí tù phạm. Rất nhanh, bọn hắn liền dừng ở chỗ sâu nhất hai gian nhà tù trước. Hoàng Lam cùng Ngô Xương Hàng đang bị xích sắt thô to xuyên thấu xương tỉ bà, gắt gao khóa ở trên tường, vẻ bề ngoài thê thảm. Lâm Huy nhìn xem bọn hắn, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Độc Câu Ngạo có thể từ nơi này giết ra ngoài, không biết rõ hai người các ngươi có bản lãnh này hay không. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 63, cực hình vô hiệu. Ma chú thực tâm. Chương 63, cực hình vô hiệu. Ma chú thực tâm. Chiếu ngục tầng thứ 6 phòng thẩm vấn, cùng phía trên mấy tầng hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có cửa sổ, duy nhất nguồn sáng đến từ trên vách tường mấy ngọn nhảy lên ngọn đèn, mở nhạt kia sáng đem trên vách tường những cái kia giữ tợn hình cụ, lôi kéo ra quần ma loạn vũ giống như ảnh tử. Trong không khí, nồng đậm mùi máu tươi cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mục nát khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ đủ để cho tâm trí không kiên người tại chỗ nôn mửa hôi thối. Treo trên vách tường nhiều loại hình cụ, mang gai ngược roi ra, thiêu đến đỏ bừng bàn ủi, sắc bén lột ra tiểu đao, còn có lao hổ đắng, chen lẫn cây gậy, thiên một mã. Mỗi một kiện đều phảng phất tại im lặng nói đã từng phát sinh ở nơi này kinh khủng cố sự. Cả phòng tựa như là một đầu nhắm người mà phệ hung thú huyết buồn đại khẩu. Nô Xương Hàng bị hai tên giáo úy theo phòng giam bên trong kéo đi ra, thô bạo cột vào một cái ít hình hình trên kệ. Nàng tông sư tu vi tuy bị Lý Nhai phế bỏ, nhưng nhục thân cường độ còn tại, trong ánh mắt toán độc cùng điên cuồng, càng là không có chút nào yếu bớt. Lâm Huy không có vội vã bắt đầu, mà là khoan thai ngồi ở một bên trên ghế bành, sau lưng Tống Bạch đang cẩn thận từng ly từng tí vì hắn pha lấy một bình tốt nhất long tỉnh. Hương trà cùng cái này trong phòng thẩm vấn mùi máu tươi không hợp nhau, nhưng lại quỷ dị dung hợp ở cùng nhau. Bắt đầu đi. Lâm Huy nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi đồng bình lá trà, nhàn nhạt dặn dò nói: "Là, đại nhân." Nô Liễu nhe răng cười một tiếng, theo trong thùng nước mò lên một đầu ngâm nước muối cửu vĩ tiên, đi tới Ngô Xương Hàng trước mặt. "Sú nương môn, miệng vẫn rất cứng rắn đúng không? Ta ngược lại muốn xem, là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là ngươi Ngô già già giỏi cứng rắn." Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn đột nhiên lắc một cái. "Ba!" Một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Kia mang theo gai ngược roi sao, giống như rắn độc, hung hăng quất vào Ngô Xương Hàng trên lưng. Da chóp thì bong, một đạo sâu đủ thấy xương vết máu trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng mà Nô Xương Hàng chỉ là thân thể run lên bần bật, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, cho nên ngay cả kêu đau một tiếng đều không có phát ra. Ba, ba, ba. Nô Liễu thấy thế, lửa giận trong lòng càng tăng lên, roi trong tay một roi tiếp một roi rơi xuống, mỗi một roi đều đã dùng hết toàn lực. Trong nháy mắt, Nô Xương Hàng phía sau lưng đã không có một khối thịt ngon, máu me đồng địa, nhìn vô cùng thê thảm. Có thể nàng vẫn như cũ gắt gao cắn răng, cặp kia đoán độc ánh mắt gắt gao chừng mắt thảnh thơi uống trà Lâm Huy, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Mẹ nó, thật là một cái xương cứng. Nô Liễu quất đến tở hổng hộc, thấy đối phương vẫn như cũ không lên tiếng, chỉ có thể hậm hực ném xuống roi. đại nhân, cô gái này tà tính rất, roi hình sợ là vô dụng. Lâm Huy nhấp một miếng trà, mỹ mắt đều không ngẩng một chút. Vậy thì thay cái khác. Là. Tống Bạch lên tiếng, đi đến một bên chậu than bên cạnh, dùng kim sắt kẹp lên một khối thiêu đến đỏ bừng bàn ủi, đi tới Ngô Xương Hàng trước mặt. Ẩm. Một hồi rợn người ra thịt khét lẹt tiếng vang lên, nương theo lấy một cỗ gây mũi mùi cháy khét, bàn ủi bị hung hăng khắc ở Ngô Xương Hàng trên bờ vai. Đau khổ kịch liệt, nhường Ngô Xương Hàng thân thể như là run rẩy giống như run rẩy kịch liệt, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Nhưng mà, ha ha, a a a a, cổ họng của nàng bên trong phát ra lại không phải tiêu thảm, mà là một hồi trầm thấp mà khàn giọng tiếng cười. Liền, điểm này, thủ đoạn sao? Nàng ngẩng đầu, mặt tái nhợt bên trên toát ra một cái vô cùng oán độc cùng nụ cười chế nhạo. Cẩm Y Thiệp vệ, triều đình yến quyền, không gì hơn cái này. Các ngươi mơ tưởng theo miệng ta bên trong đạt được bất kỳ vật gì? Thánh giáo, vạn thuế, giáo chủ, vạn thuế. Tống Bạch cùng Ngô Liếu sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Bọn hắn dùng tới chiếu trong ngục nhất thông thường cũng hữu hiệu nhất cực hình, nhưng trước mắt này nữ nhân quả thực tựa như là không có cảm giác đau thần kinh tên điên. Cái này khiến bọn hắn lần thứ nhất đối với mình thẩm vấn thủ đoạn sinh ra hoài nghi. Lâm Vi rốt cục để chén trà xuống, hắn đứng người lên, chậm rãi đi đến Ngô Xương Hàng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh giống một đầm sâu không thấy đáy hàn đảm. Không thể không thừa nhận, ý chí của ngươi xác thực rất ương ngạnh. Thanh âm của hắn rất bình thản, giống như là đang trần thuật một sự thật. Nỗi khổ gia thịt đối với các ngươi loại này cuồng tín đồ mà nói, có lẽ hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Bất quá Lâm Vi lời nói xoay chuyển, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Ai nói cho ngươi, bản quan thủ đoạn cũng chỉ có những này đâu? Nói xong, hắn quay người đi trở về chỗ ngồi. Hắn một lần nữa nâng chung trà lên, ngón tay tại chén xuôi theo bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Một cỗ cực hàn nội lực theo đầu ngón tay của hắn, trong nháy mắt quán chú tiến vào một giọt sắp nhỏ xuống trong nước trà. Trong chốc lát, giọt kia nước trà ngưng kết thành một cái mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy băng tinh. Đi. Lâm Huy con ngón búng ra. Siêu. Viên kia băng tinh hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuất vào Ngô Xương Hàng phía sau lưng một chỗ trong vết thương, lập tức hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, bí ẩn đến cực điểm. Đừng nói là bị trói tại hình trên kệ Ngô Xương Hàng, ngay cả đứng ở một bên Tống Bạch cùng Ngô Liếu đều không có chút nào phát giác. Bọn hắn chỉ thấy Lâm Huy đại nhân tựa hồ là bắn rớt một giọt nước trà, chỉ thế thôi. Ngô Xương Hàng chỉ cảm thấy miệng vết thương truyền đến một tia không có ý nghĩa ý lạnh, lập tức liền biến mất, căn bản không có để ở trong lòng. Nàng vẫn như cũ dùng ánh mắt oán độc kia trừng mắt Lâm Huy, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo cực hình. Nhưng mà Lâm Huy lại giống như là đã mất đi hứng thú đồng dạng, đối với Tống Bạch cùng Ngô Liếu khoát tay áo. Đi, nhường nàng ở chỗ này thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đem Hoàng Làm đưa đến sát vách, bản quan muốn đích thân cùng hắn tâm sự. Dứt lời, hắn liền chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại đi ra căn này phòng thẩm vấn. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 64, ý chí sụp đổ, mà chú chi bi. Chương 64, ý chí sụp đổ, mà chú chi bi. Sắt vách phòng thẩm vấn, bố trí cùng lúc trước kia một gian cơ bản giống nhau. Hoàng Làm giống nhau bị khóa ở hình trên kệ, vị này đã từng uy chấn một phương kim đao giờ phút này tóc thai bù xù, cánh tay phải chỗ đứt được băng bó đơn giản qua, cả người như là chó nhà có tang. Lâm Vi sau khi ngồi xuống, cũng không có lập tức bắt đầu thẩm vấn. Hắn chỉ là lặng lặng uống trà, phản phất tại chờ đợi cái gì. Tống Bạch cùng Ngô Liếu đứng tại phía sau hắn, không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn không rõ, đại nhân vì cái gì không đi qua thẩm cái kia mạnh miệng bà nương, ngược lại đến thẩm cái này nhìn lại càng dễ đột phá Hoàng Làm. Đúng lúc này, a, một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm, đột nhiên theo căn phòng cách vách chuyển đến. Thanh âm kia, tràn đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được thống khổ, sợ hãi cùng tuyệt vọng, dường như một người linh hồn đang bị sống sờ sờ xé nát. Tống Bạch cùng Ngô Liễu bị bất thình lình kêu thảm dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đao trong tay đều kém chút rơi trên mặt đất. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới nữ nhân kia, không phải là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục xương cứng bộ dáng sao? Thế nào trong nháy mắt liền làm cho thê thảm như thế? Chẳng lẽ có khác quan thẩm vấn tiến bảo? Cũng không có đạt được đại nhân mệnh lệnh, ai dám tự tiện dùng hình? A a a a, cứu mạng! Giết ta! Giết ta hả? Thật ngứa! Đau quá! A! Ta không muốn sống! Van cầu các ngươi, cho ta thông khoái! Nô Xương Hàng kêu rên, một tiếng so một tiếng thê lương, một tiếng so một tiếng tuyệt vọng. Đó đã không phải là đơn thuần hét thảm, trong đó còn kèm theo điên cuồng tự mình hại mình âm thanh, là nàng dùng đầu liều mạng va chạm vách tường cùng hình giá phát ra thùng thùng trầm đục. Nàng điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Vừa mới cái kia ý chí vững như sắt thép nữ tông sư, tại ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong, liền bị tra tấn thành một cái chỉ cầu chết nhanh tên điên. Tống Bạch cùng Ngô Liễu nghe được tê cả da đầu, phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thấm ướt quần áo. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Huy ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước đó là kính sợ, như vậy giờ phút này chính là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thần quỷ thủ đoạn, đây tuyệt đối là thủ đoạn thần quỷ khó lường. Đại nhân hắn đến cùng làm cái gì? Lâm Huy dường như không có nghe được sắt vách kia tê tâm liệt phế kêu rên, hắn chỉ là chậm rãi đặt chén trà xuống, đứng người lên, một lần nữa đi trở về giam giữ Ngô Xương Hàng phòng thẩm vấn. Cảnh tượng trước mắt, nhường Tống Bạch cùng Ngô Liếu hai cái này thường thấy huyết tinh tràn diện cầm y liề vệ, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô Xương Hàng vẫn như cũ bị trói tại hình trên kệ, nhưng nàng cả người giống như là mới từ huyết thủy bên trong vớt đi ra như thế, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép. Nàng hai con mắt trường giống trung đồng, hiện đầy tơ máu, ánh mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến. Trên mặt của nàng, trên cổ, phàm là có thể đến địa phương, đều bị chính nàng dùng răng cùng móng tay cắn xé cào đến máu thịt bé bét. Nàng giống một đầu sắp chết chó dại, trong cổ họng phát ra ôi ôi gào thét, thân thể còn tại không bị khống chế kịch liệt co rút lấy. Đại nhân, cái này, đây là Tống Bạch thanh âm đều đang phát run. Lâm Huy không có trả lời hắn, chỉ là chậm rãi đi đến Ngô Xương Hàng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Cảm giác thế nào? Loại này theo sâu trong linh hồn nổi lên đau khổ, có phải hay không so nỗi khổ ra thịt, tươi đẹp hơn được nhiều. Nghe được Lâm Huy thanh âm, Ngô Xương Hàng kia tan rã con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dường như thấy được cứu tinh, lại giống là thấy được kinh khủng nhất ma quỷ. Ngươi, là ngươi, là ngươi làm? Ma quỷ, ngươi là ma quỷ? Giết ta, cầu ngươi, giết ta. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng cầu khẩn nói. Lâm Huy nét miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, chậm rãi lắc đầu. Giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi. Ta cho ngươi dưới tên là thực tâm chú, loại này chú pháp sẽ không đả thương thân thể ngươi mảy may, nó chỉ có thể mỗi giờ mỗi khắc tra tấn thần hồn của ngươi. Hiện tại loại cảm giác này chỉ là mới bắt đầu, về sau mỗi một phần, mỗi một giây, loại này vạn kiến đốt thân đau khổ đều sẽ so trước một khắc mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần. Ngươi sẽ không chết, sẽ không hôn mê, ngươi thậm chí sẽ một mực bảo trì thanh tỉnh cảm thụ được đây hết thảy. Thẳng đến linh hồn của ngươi bị cái này vô tận tra tấn hoàn toàn ép thành một miệng, ngươi muốn chết. Ha ha, tại bản quan trước mặt, tử vong chính là ngươi xa xỉ nhất nguyện vọng. Với anh, Lâm Huy lời nói này như là cựu thiên thần lôi, hoàn toàn đánh nát Ngô Xương Hàng trong lòng sau cùng một tia may mắn cùng hy vọng. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ, sẽ không chết, sẽ không hôn mê, chỉ có thể càng ngày càng thống khổ. Đây cũng không phải là khốc hình, đây là so 18 tầng địa ngục còn kinh khủng hơn ức vạn lần người rùa. Không, không, không cần. Ngô Xương Hàng hoàn toàn hỏng mất, tinh thần của nàng phong tuyến bị cái này không cách nào tưởng tượng tuyệt vọng nghiền nát ấy. Ta nói, ta cái gì đều nói, van cầu ngươi dừng lại, mau dừng lại a. Ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. Nàng nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa phần trước đó nữ tông sư kiên cường, hiển nhiên một cái bị triệt để chơi hỏng kẻ đáng thương. Lâm Huy ánh mắt lạnh lùng như cũ, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng kia dày vò lấy Ngô Xương Hàng kinh khủng đau khổ, trong nháy mắt giống như nước thủy triều tối lui. Sống sót sau hai nạn to lớn, cảm giác trống rỗng cùng nghĩ mà sợ, nhường cả người nàng đều hư thoát, giống một bãi bùn nhau giống như treo ở hình trên kệ, từng ngụm thở hổn hển. Nói đi, Lâm Huy thanh âm tại trong hai nàng như là Diêm Vương cuối cùng thẩm phán. Theo thân phận của ngươi bắt đầu. Ngô Xương Hàng không dám có chút do dự, dùng suy yếu mà thanh âm run rẩy, triệt để giống như toàn bộ nói ra. Ta, tên thật của ta liền gọi Ngô Xương Hàng. Tại thánh giáo bên trong là Thiên Cương 36 đường chủ, một trong danh hiệu của ta là Thiên Xảo Tinh. Thiên Xảo Tinh. Lâm Huy con ngươi co rụt lại. Quả nhiên là nàng. Cái kia theo Hồng Phúc Dịch quán chạy trốn, lại đi hướng Ma Tôn hồi báo nữ thích khách. Người thượng tuyến là ai? Lâm Huy tiếp tục truy vấn. Là Thánh giáo Lục Đại hộ pháp một trong. Ma Tôn đại nhân hắn ở đâu? Nơi ở của các ngươi ở nơi nào? Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Nhưng mà, Ngô Xương Hàng trên mặt cũng lộ ra một tia đắng chát cùng mờ mịt. Ta không biết rõ Ma Tôn đại nhân làm việc từ trước đến nay thần bí khó lường, chúng ta những đường chủ này cũng đều là một tuyến liên hệ, mỗi lần đều là hắn chủ động liên hệ ta. Ta căn bản không biết rõ hắn chỗ ẩn thân để cử chuyến hót, bắt đầu hợp thành Ngộ Đạo Trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 65, Kinh Thiên Đại Án, Triều Đình Chấn Động. Chương 65, Kinh Thiên Đại Án, Triều Đình Chấn Động. Không biết rõ. Lâm Huy nghe được câu trả lời này, khoe miệng chậm rãi hướng lên rát, lộ ra một cái giọng địa mai mà nụ cười lạnh như băng. Hắn chậm rãi dạo bước tới Ngô Xương Hàng trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng nắm nàng kia bởi vì sợ hãi mà run rẩy cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu cùng mình đối mặt. Ngô đường chủ, ngươi có phải hay không cảm thấy bản quan nhìn rất giống cái tên ốc? Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất đu, lại giống từng cây băng lãnh cương trầm đâm vào Ngô Xương Hàng đáy lòng. Ngươi, Thiên Cương 36 đường chủ một trong tông sư cấp cường giả, tiềm phục tại Dương Châu tòa này giang nam trọng trấn, nhiệm vụ của ngươi chính là trông coi một tòa không tòa nhà, chờ ngươi cái kia thần bí khó dò thượng tuyến đến liên hệ ngươi. Lâm Vi mỗi một chữ đều để Ngô Xương Hàng sắc mặt tái nhợt một phần. Ngươi làm cẩm ý gì vậy, đều là ăn cơm khô sao? Vẫn là nói Lâm Vi ánh mắt đống nhiên biến rét lạnh như ngục, nắm bước nàng cái cầm ngón tay có chút dùng sức. Ngươi cảm thấy vừa mới mùi vị đó còn chưa đủ tiêu hồn, muốn lại thể nghiệm một lần? Không, không cần. Ngô Xương Hàng thân thể như là như giật điện run rẩy kịch liệt, trong con mắt trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi chỗ lấp đầy. Kia xâm nhập linh hồn tra tấn, vẹn vẹn hồi ức một chút cũng đủ để cho nàng sụp đổ. Ta nói chính là thật. Ta thật không biết rõ Ma Tôn đại nhân chỗ ẩn thân a. Nàng nghẹn ngào gào lên, biện giải. Vậy sao? Lâm Huy buông lỏng tay ra, hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm nghiền ngẫm. Xem ra, trí nhớ của ngươi xác thực không tốt lắm. Không sao cả, bản quan giúp ngươi nhớ lại một chút. Vừa dứt tiếng, hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là tâm niệm vừa động. A. So trước đó thê lương gấp 10 kêu thảm, lần nữa vang vọng toàn bộ chiếu ngục tầng thứ 6. Vừa mới biến mất đi xuống, loại kia vạn kiến đốt thân, cạo xương loại bỏ tủy kinh khủng đau khổ, như là vỡ đê hồng thủy, lấy gấp trăm lần, nghìn lần cường độ, lần nữa quét sạch nô xương hàng mỗi một tấc thần hồn. Ta tất cả đều nói. Dừng lại. Cầu ngươi dừng lại. Lần này, nô xương hàng tinh thần phòng tuyến, liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền bị triệt để phá tan. Nàng điên cuồng gào khét, cầu khẩn, thậm chí ý đồ dùng răng cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhưng thân thể lại bị kêu kịch liệt đau nhức dày vò đến liền điểm này khí lực đều không sử ra được. Lâm Huy mặt không thay đổi nhìn xem nàng, thẳng đến cả người nàng cũng bắt đầu co quắp, mắt thấy là phải bị cái này cực hạn thống khổ hoàn toàn phá hủy ý thức lúc, mới chậm rãi ngừng thực tâm chú thôi động. Hô, 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 nô xương hàng giống một đầu bị ném lên bờ cá chết, ngồi phịch ở hình trên kệ, liền kêu rên khí lực cũng không có, chỉ có thể bản năng miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, dường như vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt. Hiện tại nhớ ra rồi sao? Lâm Huy băng lãnh thanh âm, như là ác ma nói nhỏ. Nhớ, nhớ ra rồi. Nô xương hàng dùng hết lực khí toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn giọng đến như là phá la. Ta tại Dương Châu chân chính nhiệm vụ là kết giao, thủ hóa, khống chế. Triều đình quan viên lời vừa nói ra, đứng tại Lâm Huy sau lưng Tống Bạch cùng Nô Liễu, sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn trong nháy mắt ý thức được, vụ án này chỉ sợ muốn hướng phía một cái bọn hắn không cách nào tưởng tượng phương hướng phát triển. Lâm Huy ánh mắt bình tĩnh như trước, dường như đã sớm liệu đến đáp án này. Danh sách, hắn chỉ phun ra hai chữ. Nô xương hàng không dám có chút dầu diếm, tại tử vong cùng lĩnh hàng cha tấn sợ hãi trước mặt, cái gọi là thánh giáo tín ngưỡng đã sớm bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Dương Châu chi phủ đồng chi, Lưu Tùng. Dương Châu vệ chỉ huy thiêm sự, Hà Tiến. Diêm bận ti phó sứ, Chu Toàn. Nàng môi nói ra một cái tên, Tống Bạch cùng Nô Liếu tâm liền hướng chìm xuống một phần. Cái này mỗi một cái đều là Dương Châu thành bên trong có đầu có mặt đại nhân vật. Bạch Liên giáo xúc tu, vậy mà đã rời khỏi tình trạng này. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Còn có các ngươi cầm y liễu vệ. Ngô Xương Hàng thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo vẻ run rẩy. Bắc trấn phủ ti, có 8 vị bách hộ, đều thu qua ta hiếu kính là chúng ta thánh giáo người 8 bách hộ. Toàn bộ Dương Châu Bắc trấn phủ ti, tính cả Tân Tấn Lâm Huy, tổng cộng cũng mới 20 mấy cái bách hộ. Lại có 1/3 đều là Bạch Liên giáo nội gian. Hai người dọa đến tay chân lạnh bước, bọn hắn thậm chí không dám suy nghĩ, 8 người này bên trong có hay không chính mình ngày bình thường xưng mình gọi đệ đồng liêu. Lâm Huy lông mày cũng rốt cục lần thứ nhất nhíu chặt lại. Cẩm Y Liễu vệ nội bộ hư thối trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Còn có đây này, hắn bén nhạy phát giác được, Ngô Xương Hàng còn có điều giữ lại. Không có. Ngô Xương Hàng ánh mắt trốn tránh. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay lần nữa nổi lên một sợi nhỏ bé không thể nhận ra hàn khí. A, ta nói. Ngô Xương Hàng dọa đến hồn phi phách tán, thét to, còn có một cái, là quan ở kinh thành, lại bộ Tả Thị Lang, Trần Hiển Vinh đại nhân. Hắn là ta phát triển trọng yếu nhất một đường. Lại bộ Tả Thị Lang, chính tam phẩm. Trưởng quản thiên hạ quan viên lên trước điều bổ triều đình đại quan. Làm cái tên này theo Ngô Xương Hàng trong miệng thốt ra lúc, Tống Bạch trong tay ghi chép bút, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nô Liếu càng là dọa đến run một cái, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Kết thúc. Trời sập. Đây cũng không phải là cái gì cứ điểm án, nội gián án. Đây là một cọc đủ để cho toàn bộ đại hạ triều đình xảy ra kinh thiên động đất như phản đại án. Nhìn xem hai cái đã sợ choáng váng thuộc hạ, Lâm Huy ánh mắt nhưng như cũng duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Hắn biết, phần danh sách này đã không phải là một cái nho nhỏ bách hộ có thể đổ vào. Cái này giống một khối nung đỏ bàn ủi, ai cầm, ai liền sẽ bị bỏng đến hài cốt không còn. Tống Bạch. Tại. Đại nhân. Tống Bạch một cái giật mình, vội vàng nhặt lên bút. Đem khẩu cung chỉnh lý tốt, một chữ cũng không thể sai. Nô Liễu, ngươi dẫn người, đem căn này phòng thẩm vấn vây lại cho ta, tại trở về trước đó, một con rồi đều không cho phép bay vào đi. Là. Lâm Huy đứng người lên, cầm lấy kia số vừa mới ghi chép lại, đủ để cho vô số đầu người rơi xuống đất khẩu cung, ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi gặp Thiên Hộ đại nhân. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường.